Chương 32, Bắc Cảnh chi chủ chết, Đọ Rồ thì tấn thăng Huy Nguyệt. Chương 32, Bắc Cảnh chi chủ chết, Đọ Rồ thì tấn thăng Huy Nguyệt. Trên không trung, một đầu quái vật khổng lồ dòng chơi tại Vân Hải bên trong. Nó cái kia dáng người rong ròng cao vạch phá nặng nề tầng mây, giống như cự hạm tách ra trắng như tuyết sóng lớn. Đen sẫm sắc long lân tại mặt trời chiếu rọi xuống, chiết xạ ra u tử sắc kim loại sáng bóng. Mà tại uy nghiêm đầu rồng bên trên, đứng sừng sững lấy một tên thanh niên tóc đen, đại thụ che trời tráng kiện thân rồng bên trên thì phân tán đứng vững mấy tên khí chất bất phàm thanh niên. Chính là đáp lấy chân long nhị từ quang huy chi đô sau khi xuất phát Ha Mị Nị Huyền một đoàn người. Điện hạ, chúng ta đã rời đi Hạ Quốc, tiến vào trung thổ phạm vi. Tạ Mỡ Lạn lấy ra bản đồ cẩn thận khoa tay phía dưới thành trấn một phen về sau, đi tới cung kính nói: "Không hổ là chân long, ngắn ngủi 3 ngày liền bay vùn vụt toàn bộ Hạ Quốc, khó trách điện hạ ngài muốn chúng ta chờ đợi một đoạn thời gian lại xuất phát." Một bên rùn cảm thán nói: "Nếu là ngay lập tức liền điều khiển long toàn lực đi đường lời nói, chỉ sợ 4-5 ngày thời gian liền có thể đến Vương đô, đến lúc đó khẳng định sẽ gây nên bạo thực chi vương hoài nghi, đám người bọn họ đến cùng là ngồi sinh linh gì mới có thể có nhanh như vậy tốc. Không đơn thuần là tốc độ, cho đến nay không một người có thể phát giác được nhị ức các hạ thân thể, cho dù dán vào thành trấn trên không bay lượn cũng là như vậy, thật sự là ghê gớm năng lực." Hercules nói bổ sung. Nói thực ra, hắn có chút muốn bị nhị ức giết chết một lần, nhìn xem có thể hay không giác tỉnh dạng này hoàn mỹ ẩn tàng tự thân mới ban ân. Nếu như hắn có thể lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại bạo thực chi vương sau lưng, sau đó điệp ra toàn bộ ban ân bung ra toàn lực một quyền, liền xem như vị kia uy nguyệt cực hạn bạo quân cũng tất nhiên phải bị thương không nhẹ. Đương nhiên, nhị ức là tuyệt nhất long. Nghe lấy mọi người đối đen thần long khen ngợi, Ha Mị Nị Huệ khẽ mỉm cười nói: "Giống." Tựa hồ là nghe đến lời của mọi người, bay lượn tại Vân Hải ở giữa nhị ức đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức góc long hống, trong thanh âm rõ ràng lộ ra một cỗ nhảy cấp chi ý long long rất vui vẻ. "Điện hạ, tất nhiên chúng ta đã tiến vào trung thổ, không bằng liền thay ngựa trước xe được thôi, dạng này mới có thể hoàn mỹ ẩn tàng lại nhị ức tình báo." Lúc này Jun đề nghị: "Cho dù chỉ hoãn thời gian một tuần, nhưng bây giờ qua 2 ngày liền đến Vương đô lời nói tốc độ vẫn như cũ quá nhanh." "Có thể." Ha Mị Nị Huệ lựa chọn đồng ý sau đó. Liệu tại hạ một tòa thành trấn phía trước mấy cây số bên ngoài đất hoang bên trên hạ xuống, mọi người bên dưới long đi bộ hướng đi thành trấn. Ma Mi trấn, trung thổ một tòa thường thường không có gì lạ tiểu trấn, thuộc về một vị nào đó bá tước lãnh địa. Ha Mỹ Nị Huy một đoàn người bước vào tiểu trấn về sau, trực tiếp hướng về bình thường nằm ở thành trấn trung ương quán rượu đi đến. Đi đường mấy ngày về sau, bọn họ cần nghỉ ngơi thật tốt một cái đồng thời hưởng dụng ngừng lại thức ăn nóng hổi. Mà trên đường đi gặp phải chúng dân trong trấn hấp dẫn một đoàn người chú ý nơi này dân trấn, mặc dù quần áo vẫn cứ phần lớn là cũ nát và gai, nhưng cũng không phải là xanh xao vàng gọn, trong ánh mắt thậm chí còn lộ ra một ít ánh sáng, cùng mặt khác tam cảnh chi địa các bình dân có gần như khác biệt trời vực trên lệ. Nơi này bình dân, sinh hoạt trôi qua hình như không có kém như vậy. Ha Mỹ Nị Huy nhịn không được cảm thán nói: "Trung thổ mặc dù cũng thu lương thực thuế, nhưng lương thực thuế trình độ muốn so địa phương khác ít hơn nhiều, bởi vậy trung thổ các bình dân còn có thể miễn cưỡng duy trì được sinh hoạt." Bên người dùn giải thích nói, mà Ha Mỹ Nị chỉ là thoáng suy nghĩ liền minh bạch đạo lý trong đó. Bốn cảnh chi địa là người ngoài, trung thổ dù sao cũng là người một nhà. Người một nhà cùng người ngoài ở giữa chung quy phải có chút khác nhau đối đãi, nếu là thu đồng dạng lương thực thuế chỉ sợ cho dù có chân long tại sổ xì ạ vương quốc cũng đều đến khắp nơi trên đất khói lửa. Vị kia bạo thực chi vương có rất sáng suốt thủ đoạn chính trị, có thể cái này lại càng thêm nói rõ hắn ác. Hắn không phải làm tinh bên trên những cái kia bạo ngược đến mẫn diệt nhân tính hôn quân, mà là biết tất cả, biết rõ ban bố lương thực thuế sẽ có sao hậu quả, vẫn như cũ vì một loại nào đó không biết lợi ích mà từ bỏ hắn vô số con dân, trơ mắt nhìn bọn họ rơi vào chính mình tự tay bệnh địa ngục bên trong. Nghĩ tới đây, thanh niên tóc đen bàn tay không tự giác địa siết chặt. Nhất định muốn mau chóng giết hắn. Quán rượu, tiến vào nơi này về sau, quần áo lộng lẫy lại khuôn mặt phần lớn tuấn mỹ bất phàm Ha Mị Nị Huy một đoàn người lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Đợi bọn hắn vào chỗ về sau, không ít khách nhân đều lặng lẽ rời đi, dù sao cùng cao quý người tại cùng một cái không gian bản thân chính là loại nguy hiểm. Tôn kính đại nhân, xin hỏi các ngài cần cái nào đồ ăn? Quán rượu người phục vụ run run rẩy rẩy địa đưa tới menu. Người đến điểm đi. Ha Mị Nị suy nghĩ một chút, lại đem menu đưa cho họ Xi Dị Ẩn. Hắn biết đây là cái lao mỹ người ăn. Cái này, còn có cái này. Họ Xi Dị Ẩn chỉ menu lên mấy dạng đồ ăn. Mấy dạng này đều không muốn, cái khác đều lên 2 bàn, còn có, lên cho ta các ngươi cái này quý nhất rượu. Là, khách quý. Người phục vụ nguyên bản khẩn trương âm thanh lập tức thay đổi đến cung kính. Phanh phanh phanh. Tràn đầy rượu chén rượu va chạm ở giữa âm thanh không dứt bên tai. Đi đường lâu như vậy lại hưởng dụng thức ăn ngon rượu ngon, làm cho mỗi người đều ăn đến rất vui vẻ, bầu không khí cũng hòa hợp không ít. Mới gia nhập đi và họ Xi Dị Ẩn bưng chén rượu cùng mỗi người chạm cốc uống rượu, tại uống sụp đổ đa mỹ ạn, dù, bờ. Cùng hờ cụ lẹt 4 người về sau, cuối cùng tại Tạ Mỡ Lạn trước mặt gãy kích thành cát, uống đến say như chết địa đổ vào trên mặt nền. Ha Mỹ Nị cũng không có nghĩ đến, nhìn qua chứng chặt đàng hoàng không uống rượu Tạ Mỡ Lạn, tiểu lượng thế mà như thế tốt, uống xuống dòng dã 3 đại bầu rượu phía sau vẫn như cũ thần sắc tự nhiên. Đây chính là chú định tốt địch sao? Không đơn thuần là kiếm thuật bên trên, mà là toàn bộ phương hướng áp chế. Bất quá chỉ có Tạ Mỡ Lạn mới biết được hắn có thể đụng rượu thắng qua họ Xỉ Dị Ẩn chân chính nguyên nhân. Tiểu thân ban ân, vô luận uống bao nhiêu rượu, chỉ cần ngươi nguyện ý cũng sẽ không say, đồng thời chỉ cần ngươi nguyện ý, uống nước cũng có thể say. Thiên Phú Đảng, vĩnh viễn cũng sẽ không là bật hắc đảng đối thủ. Chờ những người khác bị đỡ lấy đưa đến tầng 2 gian phòng về sau, quán rượu bên trong liền chỉ còn lại có Ha Mị Nị cùng Dùn 2 người. Điện hạ, ngài không thích uống rượu sao? Nhìn xem Ha Mỹ Nị trước mặt từ đầu đến cuối chưa từng bị động qua chén rượu, dùng nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Cho đến trước mắt, ta cự tuyệt tất cả khả năng nghiện đồ vật, ta cho rằng chính ta tự điều khiển lực rất kém cỏi, cho nên sẽ không đi đụng vào bọn họ. Ha Mỹ Nị vừa giải thích nói. Hắn tại trên Lam Tinh lúc gặp qua hoặc nghe nói qua rất nhiều say khướt tiểu quỷ làm ra qua không cách nào vãn hồi sự tình, hắn không cảm thấy chính mình sẽ so với bọn họ càng có ý định hơn trí lực, cho nên chẳng bằng từ vừa mới bắt đầu liền cự tuyệt uống. Dù như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chỉ cảm thấy điện hạ quả thật là thế giới đắp nặng đi ra thánh nhân quả thực mệnh trung chú định muốn giải phóng thời đại này. Điện hạ, mặc dù nói như vậy có lẽ quá mức tự tin, nhưng ta đã cảm thấy chúng ta nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Tại quán rượu nghỉ ngơi thật tốt một ngày sau, bọn họ tại thành trấn bên trên mua hai chiếc xe ngựa, lại lần nữa lên đường. Ung ung ung. Tại sao luôn ép qua đường lát đá bánh xe âm thanh bên dưới, hai chiếc xe ngựa rời đi thành trấn, hướng về phía trước cái kia mảnh vùng bỏ hoang chạy đi. Mà xe ngựa trên không, vảy giáp màu đen thần long thì cẩn thận từng ly từng tí thả chậm tốc độ, ẩn giấu đi khổng lồ thân hình đi sát đằng sau xe ngựa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đợi đến một tuần tả hữu thời gian trôi qua về sau, hai chiếc xe ngựa cuối cùng chạy đến toàn bộ sổ xì ạ vương quốc trọng yếu nhất hoạch tâm chi địa, ngàn năm vương đô. Điện hạ, vương đô chỗ cửa thành có không ít người, bạo thực chi vương cũng chờ tại nơi đó. Xe ngựa còn chưa tới vương đô phía trước, cách nhau mấy ngàn mét bên ngoài lúc là Ha Mỹ Nị với lái xe bờ cũng đã dùng hắn long nhãn nhìn thấy màn này. Xem ra, hắn đã biết được hành tung của chúng ta xuống xe đi tới đi. Ha Mỹ Nị nói, là, điện hạ. Một đoàn người vì vậy thu thập xong hành lý đi xuống xe ngựa, đi bộ hướng đi vương đô. Vương đô cao ngất dưới tường thành. Bạo thực chi vương lọ sổ xỉ ạ đứng bình tĩnh ở cửa thành chỗ, hắn hôm nay mặc rất trang trọng, một bộ thêu lên chân long chân dung hoa phục trường bào, đỉnh đầu còn đeo đỉnh đầu khảm đầy bảo thạch vương miện. Hắn đứng nghiêm đến giống một cây đại thụ, lạnh lùng trên mặt thần sắc trang nghiêm, sắc thực phù hợp quân vương uy nghi cùng khí độ. Mà tại phía sau hắn, một đám các thần tử thì cung kính đứng ở phía sau. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, lọ đột nhiên cảm giác trường bào trong túi truyền đến chấn động, hắn đem tay vươn vào về sau lấy ra một cái bạch ngân chế thành xem bói la bàn. Giờ phút này la bàn kim đồng hồ ngay tại điên cuồng địa rung động, biên độ cực nhanh, thậm chí xuất hiện tàn ảnh. Mà cũng biểu thị nó xem bói người đã muốn tới. Tới. Lọ sửa sang lại ống tay áo, trong lòng lại vô hình sinh ra một điểm hiếm thấy khẩn trương. Đợi đến hắn ánh mắt cuối cùng nhìn thấy cái kia mấy ngàn mét bên ngoài xa xa đi tới thanh niên tóc đen một đoàn người về sau, lọ khẩn trương trong lòng lập tức chuyển biến làm mừng rỡ. Đến, đến, hắn thích nhất hải tử vương tử lên ngôi nghi thức bên trên trọng yếu nhất, cũng mấu chốt nhất khách nhân cuối cùng đã tới. Giang giác. Tay phải hắn trên lòng bàn tay cái kia bạch ngân la bàn trực tiếp ầm vang nổ tung, biến thành màu bạc trắng mảnh vỡ rơi đầy đất. Đối với cái này lọ cũng không ngoài ý muốn. Xem bói 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế hành tung, bạch ngân la bàn vẫn là quá cố hết sức, ít nhất phải là hoàng kim la bàn mới bị cách đầy đủ, sống đến bây giờ đã là một cái kỳ tích. Các ngươi, theo ta đi thôi. Quân vương nguyên bản trang nghiêm gương mặt bên trên gạt ra một vệt nụ cười, sau đó hắn nhanh chân lưu tinh hướng phía trước đi tới, sau lưng quần thần thấy thế cũng liền bận rộn theo sát phía sau. Làm Ha Mỹ Nị hơn một đoàn người sắp đi đến vương đô phía trước thời điểm, nhìn thấy chính là bạo thực chi vương mang theo một đám thần tử nụ cười đầy mặt điểm nên đón. Ha Mỹ Nị. Hắn có chút hoài nghi mình con mắt có hay không xảy ra vấn đề, vì vậy đặc biệt xoa nhẹ mấy lần mới xác nhận thật giả. Nguyên lai thư mời bên trên ra khỏi thành đón lấy, không phải lời khách sáo a. Vẫn là mang theo trăm thần đón lấy dạng này cao nhất quy cách lễ ngộ. Hắn bất quá chỉ là đến là giãn đỉ vương tử lên ngôi nghi thức dâng lên một câu chúc phúc mà thôi, cần phải như thế à? Quả thực giống như là hắn là từ trên trời giáng xuống mánh nam cứu vớt sổ xì ạ vương quốc đồng dạng. Mỹ nị điện hạ, đã lâu không gặp, nguyện chúa sáng thế che chở ngài. Đã đi đến Ha Mỹ Nị trước mặt quân vương ấm giọng nói, cái này thế giới tiêu chuẩn nhất chào hỏi lời nói. Cùng loại với Lam Tinh bên trên gột bẩn xì ủ. Nguyện chúa sáng thế che chở ngài. Ha Mỹ Nị đồng dạng lộ ra nụ cười trả lời. Độc xà tại còn chưa giết chết địch nhân phía trước, cũng không thể lộ ra răng độc. Mỹ Nị điện hạ, ta lấy sổ xỉ ạ chi vương danh nghĩa tuyên bố, ngài sẽ là vương đô từ trước tới nay khách nhân tôn quý nhất, bất kỳ người nào trong lúc này đối với ngài vô lễ, đều bị coi là giống như là đối thân là quân chủ ta vô lễ, giết không tha. Lọ sổ xỉ ạ trịnh trọng tuyên bố. Phía sau hắn đám quần thần khi nghe đến câu nói sau cùng bên trong ẩn chứa sát ý lúc đều ánh mắt đều dùng mình một cái, đồng thời nhìn về phía Ha Mỹ Nị trong ánh mắt cũng ngưng thật mấy phần. Bọn họ phải nhớ bên dưới vị này cao quý điện hạ khuôn mặt, trở về cảnh cáo trong gia tộc các thành viên tuyệt đối không thể đắc tội đối phương, nếu không, cũng chỉ có thể từ bọn họ tự tay giết đưa qua tạ tội. Mỹ Nị điện hạ, xin mời đi theo ta. Quân vương nâng lên cánh tay phải, làm ra một cái hoan nên động tác. Được. Ha Mỹ Nị đi theo bạo thực chi vương, đi tới chỗ cửa thành một chiếc vô cùng xa hoa xe ngựa phía trước. Chiếc xe ngựa này bản thân, thoạt nhìn quả thực tựa như là một tòa di động xa hoa cung điện. Thân xe bản thân từ thâm thúy gỗ mun chế tạo biên giới chỗ bao vây lấy giống như dây leo cùng hoa hồng quấn quanh lớn lên màu vàng hoa văn, đồng thời tại chỗ khớp nối còn khảm nạm dọn nước mắt hình dáng từ thủy tinh. Mà kéo xe chính là tám thất toàn thân trắng như tuyết, không có một tia tạp mao tuấn mã màu trắng, đồng thời ngựa trên trán còn có chút nô lên, mang ý nghĩa bọn họ có được thượng vị chủng ma thú vật độc giác thú huyết mạch. Bất quá tại ở ngoài thùng xe, còn có một cái rộng rãi lộ thiên phía trước phòng dùng để lái xe. Lọ sổ xỉ ạ mang theo Ha Mỹ Nị vừa đi lên phía trước phòng, liền tại Ha Mỹ Nị chuẩn bị tiến vào phía sau buồng xe thời điểm lại kéo hắn lại cánh tay. Đối mặt Ha Mỹ Nị quăng tới ánh mắt nghi ngờ, bạo thực chi vương lắc đầu, sau đó tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc cầm đàn ngựa trên thân dây cương. Đi. Lọ thấp giọng một câu đồng thời có chút thả ra hạ thân bên trên kiểm chế long uy. Đạp đạp đạp. Sau một khắc, tại sau lưng quần thần khiếp sợ đến cực điểm ánh mắt bên trong, Bạo Thực Chi Vương đích thân cưỡi ngựa xe, mang theo bên cạnh Ha Mị Nị xuyên qua cửa thành tiến vào vương đô bên trong. Tám con ngựa trắng lôi kéo, mang theo sổ xỉ ạ Chi Vương cùng 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế xe ngựa chạy tại trên đường. Vương đô trên đường phố rất nhiều người, mọi người tại nhìn đến một màn này phía sau đều vô ý thức rủi rủi con mắt của mình. Nhất định là tối hôm qua ngủ không ngon, nếu không hắn làm sao sẽ nhìn thấy thống trị vương quốc quốc vương bệ hạ đang vì đó hắn người lái xe. Cho đến bọn họ nhìn thấy xung quanh những người khác cũng là động tác giống nhau về sau, mới đột nhiên giật mình. Con mẹ nó không phải ảo giác. Quốc vương bệ hạ, vậy mà thật đang vì một người khác làm mã phu đích thân lái xe. Người kia đến cùng là như thế nào đại nhân vật? Chính là thần minh cũng chỉ đến thế mà thôi. Quốc vương bệ hạ, ngài dạng này có thể hay không có chút quá khách khí, không phải rất phù hợp lễ nghi à? Đứng tại phía trước phòng bên trên Ha Mị Nị Hư nhìn xem trên đường phố mọi người cái kia chố mắt đứng nhìn thần sắc, nhịn không được quên bảo. Tại Sô Sĩ ạ, ta nhất cử nhất động chính là lớn nhất lễ nghi. Bạo Thực Chi Vương một bên hết sức chuyên chú địa cưỡi ngựa xe, một bên nhàn nhạt hồi đáp. Hắn cái này một là cho Ha Mị Nị xem như ở nhà cảm giác, thể hiện ra hắn coi trọng, thứ hai, tự nhiên là vì hướng đại lục bên trên tất cả quốc gia bọn họ thể hiện ra Sô Sĩ ạ vương thất cùng 14 nước người thừa kế ở giữa quan hệ thân mật. Chương 32, mới ban ân chính nghĩa lão phủ, thợ săn đại quân tư tưởng chương 32, mới ban ân chính nghĩa lão phủ. Thợ săn đại quân tư tưởng đạp đạp đạp. Tại toàn bộ vương đô bên trong vô số người nhìn kỹ, Bạo Thực Chi Vương cùng 14 nước điện hạ ngồi chung một chiếc xe ngựa, lại quân vương đích thân lái xe mang theo điện hạ lái vào hoàng cung bên trong. Một màn này bị một vị nào đó họa kỹ cao siêu họa sĩ đi xuống, trung niên quân vương tay cầm dây cương thành thạo, tuổi trẻ điện hạ bình thản ung dung, cùng với người xung quanh dân bọn họ trên mặt cái kia chố mắt đứng nhìn thần sắc, tất cả đều sinh động như thật. Bức họa này đồng dạng là thế giới danh họa, được mệnh danh là trước cơn báo tố bình tĩnh. Xuống xe ngựa về sau, Ha Mị Nị Huy liền đi theo Bạo Thực Chi Vương tiến vào hoàng cung. Không thể không nói, không hổ là ngàn năm trong vương quốc trọng yếu nhất kiến trúc, tòa này hoàng cung cực kỳ xa hoa cùng khổng lồ, khắp nơi có thể thấy được hoàng kim cùng bảo thạch các loại tài liệu quý hiếm. Đồng thời mái vòm cùng cột trụ hành lang bên trên, khắc đầy từng tòa tinh xảo đến cực điểm phù điêu, giải thích sổ xỉ ạ vương quốc ngàn năm qua lịch sử cùng sáng lập hạ đủ loại sự nghiệp vĩ đại, khiến Ha Mị Nị Hư nhìn mà than thở. Thật đáng tiếc, như thế địa phương tốt, qua không được bao lâu có lẽ liền không tồn tại nữa. Đạp đạp đạp. Tại xuyên qua các loại 7-8 phần chỗ ngoặt về sau, cuối cùng hai người lưu lại tại một cái vượt qua thường nhân tưởng tượng kim loại cửa lớn phía trước. Cửa lớn cao chừng mấy chục mét, mặt ngoài bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp, sắc bén như dao màu vàng kim nhạt kim loại lân phiến, đồng thời trên lân phiến loáng thoáng lộ ra một loại khiến người sinh ra sợ hãi như thế. Ha Mị Nị Huy một cái liền nhận ra, cái này liền là chân long dùng kim chi hỏa vạn gạ lọn trên thân bảy rồng. Mà tại cửa lớn chính giữa, là một cái sinh động như thật, dùng tảng đá điêu khắc thành long đầu. Cái này đầu rồng phù điêu rất có cảm giác áp bách, nó trợn mắt tròn xoe, miệng rồng khẽ nhếch lộ ra răng nanh sắc bén, phảng phất sau một khắc liền muốn phát ra đinh thai nhức óc long hống, cái kia song long trong mắt còn khảm nạm hai viên hồng ngọc đang phát tán ra yêu đất hồng quang. Mị Nị Huy điện hạ, ngày xưa ta hứa hẹn ngươi làm ngươi đi tới vương đô vì ta ái tử vương tử lên ngôi nghi thức dâng lên chúc phúc thời điểm, ta sẽ tặng cho ngài lòng tâm trong bảo khố tùy ý một kiện bảo vật, bây giờ liền đến ta thực hiện hứa hẹn thời điểm. Bạo Thực Chi Vương ấm giọng nói, cảm ơn ngài hảo ý. Trọng yếu như vậy bảo khố, chẳng lẽ không cần thủ vệ sao? Ha Mị Nị Huy ngắm nhìn bốn phía, xác nhận xung quanh trừ bọn họ không có một hai phía sau nhịn không được đưa ra nghi ngờ của mình. Hắn phía trước nghe ta mở làn đề cập tới Thái Dương giáo hội xí Dương bảo khố từ hắn giáo phụ, nhân loại người mạnh nhất hắc nhật kỵ sĩ cơ lập phòng thủ, mà Long Tâm bảo khố tại sổ xì ạ vương quốc tầm quan trọng tuyệt không thua kém xí Dương bảo khố, nhưng nơi này không có một người thủ vệ. Là thật không có còn là hắn cảm giác cũng không phát hiện. Ha ha, đối với cái này phiến đại môn mà nói, thủ vệ là không có ý nghĩa. Lò khẽ mỉm cười. Thạch Long, mở cửa. Bạo Thực Chi Vương đối với trước mặt Thạch Long dưới đầu khiến nói. Sau một khắc, đầu rồng phù điêu trong mắt khảm nạm hai viên hồng ngọc đột nhiên bạo phát ra chói mắt hồng quang. Hồng quang đối với lọ sổ xì ạ trên dưới liếc nhìn hai lần về sau, tòa kia đầu rồng phù điêu dần dần khép lại mở ra miệng rồng. Rầm rầm rầm. Sau đó, tòa này nặng nghề bảy rồng cửa lớn vậy mà tự động chậm chạp mở ra. Tòa này cửa lớn từ vạn gạ lọn chút bỏ bảy rồng từng tầng điệp ra chế thành, chính là ta đều khó mà đánh vỡ, chỉ có Nhật Luân cường giả mới có thể phá cửa mà đi, lại dù cho đánh vỡ cũng tất nhiên sẽ náo ra đủ để bừng tỉnh cả tòa hoàng cung độc tĩnh. Đối với cường giả như vậy mà nói bất kỳ cái gì thủ vệ đều là không có ý nghĩa. Lò Sổ Si ạ giải thích nói, đến mức tòa này đầu rồng phù điêu nha. Quân Vương dừng một chút tiếp tục nói, nó nhưng thật ra là một cái khóa, từ trong lịch sử một vị đỉnh cấp thợ rèn chế thành, chỉ có chân long chi huyết nồng độ đạt tiêu chuẩn người mới có thể thông qua kiểm tra đo lường. Toàn bộ sổ xỉ ạ vương quốc, hiện nay cũng chỉ có ta cùng giãn đi có thể thông qua nó kiểm tra đo lường, trừ cái đó ra tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể mở ra vậy rồng cửa lớn. Bạo Thực Chi Vương tràn đầy tự tin nói, chân long chi huyết nồng độ đạt tiêu chuẩn, cái kia chân long được hay không? Nghe đến đó lúc, Ha Mị Nị như có điều suy nghĩ nâng cằm lên muốn nói. Sau đó, hắn liền đi theo Bạo Thực Chi Vương, bước vào Long Tâm bảo khố bên trong. Bước vào bảo khố nháy mắt, chói mắt bóng ánh kim quang tựa như hồng thủy vỡ đê chút xuống mà đến, nháy mắt thôn phệ Ha Mị Nị tất cả ánh mắt. Đợi hắn con mắt ngắn ngủi thích đứng về sau, đập vào mắt bên trong chính là đủ để khiến bất luận kẻ nào tim đập tạm thời đình trệ rung động một màn. Mặt đất từ từng khối cắt chém hoàn mỹ gạch vàng lát thành mà thành, chặt chẽ liền mạch, kéo dài đến tầm mắt phần cuối, vách tường cũng là từ vô số bạch ngân dung luyện mà thành chân bóng vách gỗ, phía trên điêu khắc ghi chép vương quốc sử thi minh họa. Không gian rộng lớn vượt quá tưởng tượng, từng cây cần mấy người hai cánh tay ôm mới có thể miễn cưỡng ôm lấy cột thủy tinh chống lên cao ngất mái vòm đỉnh chót thủy tinh đèn treo tản ra ánh sáng nhu hòa, đem tòa này vàng bạc giao nhau cung điện chiếu sáng không có một tia bóng tối. Mà làm người ta rung động nhất vẫn là cái kia trưng bày tại vô số đài cao bên trên chân bảo. Thế nhân theo đuổi cả đời tài phú, vô số vàng óng ánh tiền tại chỗ này chồng chất thành núi nhỏ, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ma pháp sư tha thiết ước mơ lưu hình cấp ma tinh giống như bình thường cục đá chất đống tại khay ngọc bên trong, nội bộ ẩn chứa ma lực tạo thành tỏa ra ánh sáng lung linh vầng sáng. Chỉ ở trong lịch sử xuất hiện qua từng trôi truyền kỳ ma võ, tiên tính địa để tại đài cao bên trên, từng nắm chặt bọn họ nhược điểm không một người không phải thanh danh hiển hách hào kiệt. Đã diệt tuyệt dự thảo, như chưa trị hiệu quả vượt xa ánh trăng có mấy lần thiên đường điều chi hoa hoặc là trong truyền thuyết có thể tăng lên ma lực minh tưởng tốc độ trí tuệ có bị ổn thỏa tốt đẹp địa phong tồn tại màu nâu hổ phách bên trong, đủ để khiến toàn bộ đại lục dược tề sư bọn họ rơi vào điên cuồng. Ha Mỹ Nị Huệ sững sờ nhìn xem một màn này, đây chính là một cái ngàn năm vương quốc để dành đến toàn bộ bảo vật sao? Thời gian trôi qua mang tới cường đại thật đúng là đáng sợ a. Thế nào, Mỹ Nị Huệ điện hạ, có ngài thích bảo vật sao? Bạo thực chi vương rất hài lòng Ha Mỹ Nị biểu lộ, liền xem như 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, tại nhìn thấy sổ xì ạ nhiều đời quân vương chăm chỉ không ngừng thu thập chân bảo mới tạo dựng lên bảo khố lúc, cũng sẽ cảm thấy rung động. Ta có thể đi dạo một vòng về sau lại làm ra lựa chọn sao? Ha Mỹ Nị Huệ lấy lại tinh thần hỏi. Không có chuyện gì, ngài là giờ phút này sổ xì ạ khách nhân tôn quý nhất. Quân vương cười hồi đáp. Thời gian kế tiếp bên trong, Ha Mỹ Nị Huệ liền du tẩu tại Long Tâm Bảo Khố bên trong, cẩn thận chọn lựa tới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ma tinh, ma võ, sách ma pháp, dược thảo. Nơi này bảo vật rất nhiều, cho dù hắn đã đi dạo một canh giờ, đã thấy bảo vật cũng không kịp cả tòa Long Tâm Bảo Khố 1/5. Mỹ Nị Huệ điện hạ, nếu như ngài không ngại, ta có thể cho ngài một cái đề nghị sao? Đứng ở một bên Bạo Thực Chi Vương tựa hồ là chờ đợi có chút không kiên nhẫn được nữa, dù sao hắn thân là quốc vương cần làm việc công quá nhiều, không thể tại chỗ này hao phí quá nhiều thời gian, vì vậy mở miệng hỏi. Đương nhiên. Bạch. Lọ Sổ Xỉ ạ giơ bàn tay lên, xanh nhạt ma lực tại lòng bàn tay có chút phun trào. Sau một khắc, bảo khố nơi hẻo lánh một vị trí nào đó bên trong, một bản nặng nghề sách ma pháp vô căn cứ bay tới, rơi vào lọ lòng bàn tay bên trong. Đây là khai sáng ma pháp con đường, trên thế giới vị thứ nhất đại ma pháp sứ bị ả sách ma pháp. Cho dù là tại toàn bộ Long Tâm Bảo Khố bên trong, nó cũng là quý giá nhất bảo vật, ta cho rằng rất thích hợp bước lên ma pháp con đường ải. Bạo Thực Chi Vương giải thích nói, đồng thời đem trong tay sách ma pháp đưa cho thanh niên tóc đen. Ha Mỹ Nị tiếp nhận sách ma pháp đồng thời nhẹ nhàng lật ra, trang sách bên trên liền lộ ra một cái từ mấy trăm đạo ma lực đường cong tạo thành, cực kỳ tối nghĩa rườm rà đồ án. Chỉ một cái, Ha Mỹ Nị liền có thể kết luận, đây đúng là bị ả sách ma pháp, cũng chỉ có lao già kia sách ma pháp mới có thể có như vậy rườm rà ma đồ án. Nhìn một chút liền đủ để cho đầu người ngất hoa mắt. Mỹ Nị Huệ điện hạ, cái này mặc dù là bị ả sách ma pháp không giả, nhưng nó tu tập độ khó cực cao, cũng là bởi vì vương thất thành viên bên trong từ đầu đến cuối không người có thể tu luyện thành công mới một mực bị đặt ở trong bảo khố. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Bạo Thực Chi Vương nguyện chuyển nhắc nhở. Đương nhiên, đối với tuổi còn trẻ liền có thể trở thành huyền nguyệt giai vị đại ma pháp sư ngài đến nói, có lẽ không hề khó khăn. Nghe vậy Ha Mỹ Nị Huệ mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng nhưng là hơi kinh hãi, cầm sách ma pháp bàn tay cũng không khỏi đến có chút dùng sức mấy phần. Hắn đã tận khả năng địa áp chế tự thân khí tức, không nghĩ tới vẫn là bị Bạo Thực Chi Vương một cái xem thấu. Xa xa xa. Ha Mỹ Nị Huệ lại lần nữa lật nhìn vài trang sách ma pháp, xác nhận phía trên không có bất cứ vấn đề gì chuẩn bị lựa chọn nó thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một vẻ không hiểu rung động. Mẹ ấy bên trong, tựa hồ có loại âm thanh đang hấp dẫn hắn. Ha Mỹ Nị Huệ luôn luôn rất tin tưởng mình trực giác, dù sao cái kia đã cứu hắn nhiều lần, vì vậy hắn liền hướng về cái hướng kia đi tới. Đạp đạp đạp. Sau một lát, hắn lưu lại tại trong bảo khố một cái cực kỳ góc hẻo lánh chỗ. Nơi này cùng bảo khố địa phương khác huy hoàng hoàn toàn khác biệt, tia sáng ảm đạm, phản phất liền chiếu sáng thủy tinh đèn treo đều cố ý tránh ra nơi đây. Nơi này thậm chí không có để đài cao, chỉ ở trên mặt đất ném một cái vết dỉ loang lổ trường kiếm, cùng mặt khác chân bảo đều bị chỉnh trọng trưng bày tư thái tạo thành cách biệt một trời. Tựa như là một kiện bị lịch sử triệt để lãng quên thất bại chủng loại, tiên tính địa nằm tại gạch vàng mặt đất bụi bặm bên trong. Ha Mỹ Nị nhặt lên trên đất trường kiếm cẩn thận quan sát, nó thoạt nhìn là như vậy rách nát không chịu nổi, thân kiếm bị thật dày màu nâu đỏ rụt hoàn toàn bao trùm, gần như nhìn không ra nguyên bản chất liệu cùng may. Chôi kiếm cuốn quanh ra từ lâu hư thối biến thành màu đen. Nhưng mà, chính là như vậy rách nát cảm giác ở trong mắt Ha Mỹ Nị Huệ lại thành nghi điểm lớn nhất. Mà Bạo Thực Chi Vương xa xa nhìn thấy Ha Mỹ Nị cầm lấy trên mặt đất thanh kia dị xét trường kiếm về sau, lông mày của hắn một nháy mắt liền thay đổi đến nhíu chặt. Đạp đạp đạp, hắn bước nhanh tới. Quốc vương bệ hạ, thanh kiếm này vì sao cùng trong bảo khố mặt khác chân bảo khác biệt to lớn như thế? Gặp Bạo Thực Chi Vương đi tới, Ha Mỹ Nị Huệ nhịn không được hỏi. Thanh kiếm này là vật chẳng lành, ta không đề nghị ngài lựa chọn. Bạo Thực Chi Vương thản nhiên nói, nét mặt của hắn mặc dù vẫn như cũ ôn hòa, nhưng Ha Mỹ Nị có thể rõ ràng cảm thấy đối phương tựa hồ trong lòng đối hắn sinh ra mấy phần cảnh giác, mà nguyên nhân tự nhiên là bởi vì trong tay hắn trôi này vết dỉ loang lổ trường kiếm. Mẹ ấy bên trong, tựa hồ có một cái âm thanh tại nói cho hắn, thanh kiếm này đối với tương lai mà nói cực kỳ trọng yếu. Như vậy muốn lựa chọn thanh kiếm này sao? Ha Mỹ Nị do dự một chút về sau, vẫn là đem thanh kiếm này một lần nữa thả tới trên mặt nền. Mà nhìn thấy một màn này về sau, quân vương lạnh lùng trên mặt mới một lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp. Quốc vương bệ hạ, ta liền lựa chọn phía trước ngài để cử cho ta bản kia sách ma pháp. Ha ha, vậy ta liền cầu chúc điện hạ ngài thuận lợi tu thành ma pháp. Kết thúc cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, hai người chuyện trò vui vẻ rời đi Long Tâm Bảo Khố. Rầm rầm rầm, nặng nề vảy rồng cửa lớn chậm rãi đóng lại. Vương đô khu vực trung tâm một tòa trong biệt thự xa hoa. Đây là Bạo Thực Chi Vương an bài cho Ha Mị Nị Huyền một đoàn người trụ sở. Giờ phút này mọi người chính tụ tập ở phòng khách bên trong, nghe lấy Ha Mị Nị Huyền giải thích lúc trước bảo khố chuyến đi, có thể lấy ra một bản bị a sách ma pháp xem như lễ vật, thật không nghĩ tới Bạo Thực Chi Vương vậy mà cũng biết cái này hào phóng. Dùn cảm thán nói, Tạ Mỡ Lạn rất tán thành gật gật đầu. Thái Dương giáo hội góp nhặt ngàn năm xí dương trong bảo khố, cũng chỉ có một bản bị a sách ma pháp. So với cái này, ta càng quan tâm chính là trôi này khiến Bạo Thực Chi Vương thay đổi thái độ trường kiếm. Ha Mị Nị thả ra trong tay sách ma pháp, trầm giọng nói, ta cho rằng nó có lẽ chính là có thể ảnh hưởng sau đó không lâu chung cuộc chi chiến mấu chốt. Chúng ta cần cầm tới nó. Nghe lời ấy, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, liền Dùn cũng không ngoại lệ. Nằm ở hoàng cung chỗ sâu nhất, từ mấy tầng thật long long lần chế thành cửa lớn, phân biệt chân long chi huyết mới có thể mở ra đầu rồng khóa. Chính là thân là huy nguyệt cực hạn cường giả Dùn, cũng rất khó tiềm nhập trong đó. Yên tâm đi, ta đã có chủ ý. Chân long chi huyết nồng độ, chúng ta nơi này vừa vặn có một cái tuyệt đối có thể đạt tiêu chuẩn. Ha Mị Nị hơi khẽ mỉm cười, sau một khắc biến mất đã lâu nỉ xuất hiện ở sau lưng của hắn dương nhanh múa bước. Đêm bia, hoàng cung. Tối nay là không có sao đêm, to lớn khu kiến trúc phủ phục tại đại địa bên trên, giống như một đầu ngủ say cự thú viết cổ. Tuyệt đại đa số cửa sổ đã rơi vào hắc ám, lẻ thẻ mấy điểm đèn đuốc là người gác đêm xách theo ngọn đèn tại cung điện ở giữa tuần tra. Mà mỗi cách nhau vài trăm mét, liền có một tên toàn thân mặc giáp vệ binh thẳng tắp địa đứng sừng sững ở cố định trên cương vị, một khi người gác đêm phát ra cảnh báo bọn họ liền muốn lập tức tiến đến chi viện. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động lén vào nơi này. Rẽ trái, rẽ phải, rẽ phải, rẽ trái. Nó dựa theo phụ thân nói cho nó biết con đường một đường tiến lên, tại thất bại đụng vách nhiều lần phía sau cuối cùng dựa vào nhạy cảm khứu giác được như nguyện địa tìm tới cái kia quạt tản ra nồng đậm đồng tộc khí tức cửa lớn. Ba ba ba. Nó tại viên kia đầu rồng khóa trước mặt bay tới bay lui lại không phản ứng chút nào, càng nghĩ về sau nó tạm thời bị bỏ trên thân năng lực. Một tô nước trường trưởng thành lớn bằng cánh tay hắc long xuất hiện ở vảy rồng trước cửa chính. Sau một khắc, phát giác được chân long khí tức đầu rồng phù điêu trong mắt khảm nạm hai viên hồng ngọc đột nhiên bạo phát ra chói mắt hồng quang. Hồng quang đối với nỉ trên dưới liếc nhìn một lần về sau, đầu rồng phù điêu liền dứt khoát khép lại miệng rồng. Ầm ầm, nặng nề vảy rồng cửa lớn từ từ mở ra. Cũng may mắn nơi này nằm ở hoàng cung chỗ sâu nhất, cho nên thanh âm này mới không người có thể nghe đến. Bạch, biết đây là địch nhân long xảo nỉ không dám thất lễ, lập tức hóa thành một đạo đen sấm sắc cái bóng chui vào Long Tâm Bảo Khố bên trong. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, nó liền trong miệng cắn chui này vết dỉ loang lổ trường kiếm, bốn cái móng nuốt bên trong đều cầm một viên lưu hình cấp ma tinh, một lần nữa bay ra. Chương 33, Bắc cảnh giải phóng, vương tử lên ngôi nghi thức sắp đến. Chương 33, Bắc cảnh giải phóng, vương tử lên ngôi nghi thức sắp đến. Vương đô trung tâm thành phố khu vực nào đó ngôi biệt thự bên trong. Ha Mị Nị Huyên nhìn xem từ trong cửa sổ bay tới, trong miệng ngậm một thanh vết dỉ loang lổ trường kiếm, bốn cái long chảo bên trong vẫn không quên cầm một khối ma tinh nỉ uất, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Quả nhiên, hắn suy đoán không có sai, tất nhiên nhân loại chân long chi huyết nồng độ đều có thể đạt tiêu chuẩn thông qua đá đầu rồng điêu khắc kiểm tra đo lường, như vậy chân long cũng nhất định có thể. Vất vả ngươi, trở về thật tốt ngủ một giấc đi. Ha Mị Nị Huyên gỡ xuống nỉ uất trong miệng ngậm trường kiếm, đồng thời cương triều mà đưa nó móng đuốt bên trong cái kia bốn viên chiếu lấp lánh. Cho dù tại lưu hình cấp bên trong cũng thuộc về thượng phẩm ma tinh đút cho nó. Lạch cạch lạch cạch. Một hơi nuốt vào bốn viên ma tinh về sau, Niệm giống mèo con thân mận cọ sát Ha Mị Nị cái cổ, sau đó liền vọt tới cách đó không xa một gian phòng trống bên trong, tiến vào dưới chăn dần dần tiến vào mộng đẹp. Má mắt nhìn nó rời đi về sau, Ha Mị Nị kêu đến mọi người. Đây chính là để Bạo Thực Chi Vương thần sắc đột biến trường kiếm sao? Dùng đem trôi này vết dỉ loang lộ trường kiếm đặt ở trong tay cẩn thận quan sát, nhìn rất lâu cũng chưa từng nhìn ra có bất kỳ kỳ dị, vì vậy liền đem thanh kiếm này đưa cho Tạ Mở Lạn. Thanh niên tóc vàng tại một phen nghiêm túc quan sát về sau, đồng dạng lắc đầu bày tỏ không có phát hiện gì thường. Để cho ta tới, để cho ta tới. Họ Si Di ẩn đầy mặt hưng phấn điệu từ Tạ Mở Lạn trong tay cướp đi trường kiếm. Ái kiếm thành si mê hắn, đã sớm đối chuôi này có thể làm Bạo Thực Chi Vương sắc mặt đột biến trường kiếm tràn đầy hứng thú. Phía trên vết gì loang lổ, nói không chừng chính là bảo vật tự hối, chỉ đợi gặp phải hắn dạng này, mình chủ liền sẽ trong tay hắn rực rỡ hào quang. Thương thương thương. Nhưng mà họ Si Di ẩn đem trong tay kiếm gì múa ra mấy cái kiếm hoa, thậm chí diễn luyện ra một phen tinh diệu kiếm thuật về sau. Chôi này kiếm gì vẫn như cũ không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là kém chút bẻ gãy. Họ Xi Di ẩn, điện hạ, ngươi xác định Bạo Thực Chi Vương thật là bởi vì thanh kiếm này mà thay đổi thần sắc sao? Ta cảm giác nó chính là một thanh nát đến không được lại kiếm nát ta. Thanh niên tóc lục đem trường kiếm trong tay ném đến trên mặt bàn, ngựa khí có chút ghét bỏ nói, nát như vậy kiếm đều không xứng với bị hắn huy động. Gặp họ Xi Di ẩn vị này kiếm sĩ đều đối kiếm gì chẳng thèm ngó tới, Ha Mị Nị cũng không khỏi đến lâm vào hoài nghi bên trong. Thật chẳng lẽ chính là hắn phán đoán sai lầm rồi sao? Vẫn là nói. Thanh kiếm này là Bạo Thực Chi Vương dùng để kiểm tra đo lường chính mình có hay không có không hai lòng đạo cụ, trong bảo khố biểu hiện toàn bộ đều là hắn diễn xuất đến đây này. Nghĩ tới đây, Ha Mị Nị Huy lông mày xít sao nhíu lại. Liên tại hắn cân nhắc muốn hay không trước rời đi Vương đô mấy ngày tránh đầu gió thời điểm, một bên bờ lại có động tác. Điện hạ, thanh kiếm này tựa hồ cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Mái tóc màu nâu thiếu niên thần sắc do dự nói. Nghe lời ấy, ánh mắt của mọi người đều không nhịn được hội tụ đến bờ trên thân. Đạp đạp đạp. Thiếu niên đi tới cầm lấy trên mặt bàn trường kiếm, hắn đem ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên lưỡi kiếm. Xoẹt. Chỉ là một cái đụng vào, thậm chí không có gia tăng bất luận cái gì áp lực, hắn lòng bàn tay bên trên liền bị bạch ra một đạo chỉnh tề vết thương. Trộn lẫn một điểm màu vàng kim nhạt máu tươi từ vết thương chảy ra, đồng thời cấp tốc bị biến mất tại trên lưỡi kiếm, giống như là bị trôi này kiếm gì uống cạn đồng dạng. Điện hạ, tấn thăng đến huyền nguyệt giai vị về sau, da của ta liền xem như tinh thiết trường kiếm đều khó mà bị phá, mà trôi này kiếm gì lại có thể tùy tiện cắt vỡ da của ta. Vợ vẻ mặt nghiêm túc nói, trực giác của hắn quả nhiên không có sai, trôi này kiếm gì với hắn mà nói xác thực rất nguy hiểm. Một màn này khiến trong phòng khách mọi người thần sắc đều thay đổi đến kinh dị, nguyên bản đối kiếm gì bỏ đi như giày họ xỉ gì ẩn cũng lại lần nữa cầm lấy kiếm gì, nhưng mà hắn đem ngón tay thả tới trên lưỡi kiếm nhanh mại ra đốm lửa nhỏ về sau, cũng chưa từng xuất hiện một đạo vết thương. Mấy người còn lại theo thứ tự thử qua phía sau mới phát hiện, trôi này kiếm gì tựa hồ chỉ ở bờ trước mặt lộ ra vô cùng sắc bén, mà đối với bọn họ đến nói quả thật chính là một thanh sớm đã vết gì loang lộ phế kiếm. Cho nên khác biệt điểm chính là xuất hiện ở bờ trên thân nha. Ha Mỹ Nị bắt đầu túi đầu suy nghĩ lên bờ cùng mặt khác mấy người khác biệt. Thần du vật ngoại, tâm lưu trạng thái. Kèm theo năng lực phát động, đầu óc của hắn cũng theo đó thay đổi đến thanh minh, rất nhanh liền cho ra đáp án. Long. Trôi này kiếm gì nhất định có đối long đặc công. Mà trên thân dung hợp phi long chi huyết mở tới một mức độ nào đó đạt tới thanh kiếm này công kích điều kiện, lại liên tưởng đến bạo thực chi vương thần sắc biến hóa, liền đủ để xác nhận điểm này. Trừ cái đó ra, một cái chi tiết tại trong đầu của hắn hiện lên, trên lưỡi kiếm dần dần biến mất máu. Du, đầu kia lam lân phi long lưu lại long huyết còn nữa không? Kết thúc suy nghĩ về sau, Ha Mỹ Nị hơi ngẩng đầu hướng phòng khách nơi hẻo lánh bên trong dược tế sư hỏi. Điện hạ, còn có một chút. Du lập tức trả lời. Bạch. Vàng màu nâu quang động chợt lóe lên, một cái thùng gỗ nhỏ bị hắn từ không gian chứa vật bên trong lấy ra ngoài. Mở ra cái nắp về sau, trong phòng khách lập tức đầy tràn một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, thùng gỗ là tràn đầy một thùng trộn lẫn lấy một ít màu vàng kim nhạt phi long chi huyết. Ong ong ong. Đúng lúc này, để lên bàn kiếm gì vậy mà tự động rung động. Thấy thế Ha Mỹ Nị thần sắc cứng lại, giờ phút này hắn đã đối trong lòng cái kia phỏng đoán vô cùng xác định. Tạm mượn lạn, phiền phức người đem trôi này kiếm gì cắm vào trong thùng gỗ đi. Hắn mở miệng nói. Là, điện hạ. Tạm mượn lạn nắm chặt đồng thời cầm lấy kiếm gì, cẩn thận từng ly từng tí đem đâm vào thùng gỗ bên trong. Ngay sau đó, một màn quỷ dị phát sinh. Trong thùng gỗ phi long chi huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại dần dần biến mất, phản phất tại bị một cái vô hình lỗ thủng điên cuồng thôn vệ. Cùng lúc đó, trôi này kiếm gì trên thân kiếm đã ăn mòn nhiều năm, giống như vết sẹo nặng nề rút lại bắt đầu từng mảnh rơi vãi. Làm cả một cái trong thùng gỗ phi long chi huyết đều hoàn toàn biến mất lộ ra bằng gỗ thùng đáy thời điểm, trôi này kiếm gì cũng theo đó lộ ra chân dung. Nó yên tĩnh địa cắm ở trong thùng gỗ, lại cùng một lát phía trước đã như là hai vật. Thân kiếm không tại ảm đạm, mà là hiện ra một loại thâm thúy tối màu bạc, tựa như trong bầu trời đêm trầm ngưng tinh quang bị rèn luyện thành thực thể. Lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, ánh mắt lướt qua ở giữa có thể cảm thấy một cỗ thấu xương sắc bén, phản phất liền ánh mắt đều có thể bị cắt đứt. Mà trên thân kiếm điêu khắc giống như bảy rồng tinh mịn rườm rà ma văn, đường vân ở giữa loáng thoáng có màu bạc lưu quang đang phong thả nhịp đập. Một màn này hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tạ Mộ Lạn đi tới nhặt lên thanh kiếm này, nắm chặt trôi kiếm nháy mắt lông mày của hắn liền xít sao nhíu lại. Thanh niên tóc vàng dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn lướt qua bờ, nhìn đến cái sau trong lòng mát lạnh về sau, hắn lại thở phào một hơi lập tức buông xuống trong tay trường kiếm. Điện hạ, làm ta nắm chặt thanh kiếm này trôi kiếm thời điểm, trong lòng của ta tựa hồ đối với bợ sinh ra một cỗ sát ý. Tạ Mộ Lạn đối với bợ ấy náy cười một tiếng về sau, mới vội vàng giải thích nói: "Điện hạ, ta hình như biết thanh kiếm này tên." Lúc này Jun bừng tỉnh đại ngộ nói: "Nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là trong truyền thuyết Đồ Long kiếm." Đồ Long kiếm? Nghe đến cái tên này, mọi người đều là thần sắc chấn động. Ngay sau đó, Jun liền chậm rãi giải thích thanh kiếm này lai lịch. Ước chừng 400 năm phía trước, có một tòa chỉ thấp hơn thần tộc ba đại vương quốc phía dưới Phồn Bình vương quốc quốc danh đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, hoặc là bị người làm mẫn diệt. Phồn Bình Vương quốc bởi vì lịch đại quốc vương đều là minh quân lại quý tộc các lãnh chúa đoàn kết nhất trí, làm cho tòa này vương quốc quốc lực không ngừng tăng lên, thậm chí một lần đến muốn vượt qua ba đại vương quốc tình trạng. Cái này một cách tự nhiên đưa tới ba đại vương quốc kiêng kỵ, bởi vậy lúc đó đám quốc vương bí mật phái ra sứ giả thương lượng, muốn cùng nhau xuất binh tiêu diệt tòa này vương quốc, chia cắt lãnh địa của nó cùng tài phú. Tin tức này bị Phồn Bình Vương quốc mật thám nghe trộm đến, mà biết được tin tức này Phồn Bình Vương quốc lập tức như lâm đại địch, lúc đó quốc vương lập tức triệu tập các vị đại quý tộc thương nghị. Đối với ba đại vương quốc quân đội bọn họ không hề kiêng kỵ. Có thể duy nhất hoảng hốt chính là cái kia bay lượn trên bầu trời, thời đại này trí cường vũ lực, chân long. Mỗi người đều rất rõ ràng, bọn họ không có long, liền không có khả năng có hy vọng thắng lợi. Vì vậy kinh lịch mấy ngày không ngủ không nghỉ thảo luận về sau, Phồn Bình Vương quốc những người bề trên cuối cùng cộng đồng làm ra một cái quyết định, nâng cả nước lực lượng, chế tạo ra một thanh có thể giết chết chân long, thậm chí có thể thông qua hấp thu long huyết biến đến càng mạnh vũ khí, liền đem chi mệnh tên là Đồ Long kiếm. Về sau, lại về sau. Lại về sau thế nào? Ha Mỹ Nị hơi nhịn không được hỏi tới. Không có sau đó. Dù lắc đầu, ta cũng chỉ là từ một bản sắp tổn hại rơi trong cổ tịch một lần tình cờ biết được cố sự này, nói thực ra trước đó ta vẫn cho là nó chỉ là truyền thuyết, cho tới hôm nay nhìn thấy thanh kiếm này, mới rốt cục ý thức được nó là chân thật phát sinh qua lịch sử. Ta nghĩ, ba đại vương quốc có lẽ không hẹn mà cùng lựa chọn xóa đi đoạn này lịch sử. Dùn cảm thán nói, có thể theo kịp ba đại vương quốc, cũng liền mang ý nghĩa tòa kia Phồn Bình Vương quốc quốc dân số lượng nhất định đã tiếp cận ngàn vạn lượng cấp. Nếu muốn đem hủy diệt đi, có thể nghĩ đến giết chết bao nhiêu người, cũng khó trách sẽ bị che giấu rơi. Trong phòng khách mọi người rơi vào trầm mặc, bọn họ có thể tưởng tượng đến ba tôn chân long bay lượn trên bầu trời, phun ra long diễm đem vô số người tính cả rộng lớn thành trì cùng nhau hóa thành vô số cho tàn, bay múa đầy trời. Thiên hạ, khổ long từ lâu. Mọi người không hẹn mà cùng liếc nhìn Niu ngủ say gian phòng kia, sau đó bọn họ nguyên bản thần sắc khẩn trương lại trở nên buông lỏng. May mắn, lần này chúng ta cũng có long. Điện hạ, chuôi này đổ long kiếm nếu không trước hết từ ta đảm bảo a. Nguyên bản đối kiếm gì bỏ đi như dày họ xì gì ẩn giờ phút này hai mắt phát sáng nhìn qua trên mặt bàn ngân quang tiệm tiệm đổ long kiếm. Một cái quốc lực không thua tại ba đại vương quốc một trong phồn bình vương quốc cử quốc chi lực mới rèn đúc đi ra, có khả năng giết chết chân long đổ long kiếm a. So sánh cùng nhau, trong tay hắn kinh phong cùng nát mây hai thanh bảo kiếm hoàn toàn liền không đáng giá nhắc tới. Ta cam đoan, ta nhất định sẽ dùng thanh kiếm này đâm vào đến bạo thực chi vương trong lồng ngực. Họ xì gì ẩn đưa ra hai tay, kích động địa muốn cầm lấy trên mặt bàn đổ long kiếm, bất quá lại bị Tạ Mở Lạn đè xuống cổ tay. Thanh niên tóc lục có chút bất mãn chừng mắt nhìn hắn túc địch kiêm chí hưu, sau đó trông mong nhìn về phía Ha Mị Nị. Nhưng mà làm hắn thất vọng là, thanh niên tóc đen tại suy nghĩ một phen phía sau cuối cùng lắc đầu bày tỏ cự tuyệt. Bá, sinh hồng sắc quang động chợt lóe lên, trên mặt bàn đồ long kiếm cũng theo đó bị thu nhận đến liên kết không gian bên trong. Chôi này đồ long kiếm chủ nhân, ta đã có ý nghĩ. Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Ban đêm, thư phòng. Ngoài cửa sổ đen kịt một màu, không thấy tinh quang. Trong thư phòng chỉ lóe lên một ngọn đèn dầu, tại rộng lớn gỗ lim trên bàn sách ném xuống một vòng ấm áp mà cô tịch buồn sáng. Ha Mị Nị ngồi tại trước bàn sách, đem hôm nay ban ngày được đến bản kia sách ma pháp tại trên bàn mở ra, mượn ánh đèn đọc. Sách ma pháp trang đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, địa ghi chép bị ạt lưu lại chuyển lời. Kể đến sau, ta là bị ạt, làm ngươi được đến bản này sách ma pháp đồng thời bắt đầu học tập phía trên ma pháp thời điểm, liền ta cũng không thể không ghen ghét vận khí của ngươi. Quen thuộc lời dạo đầu. Đây là ta tấn thăng làm huyền nguyện giai vị đại ma pháp sư thời điểm chỗ thức tỉnh bản mệnh ma pháp, tên là hư không hành đầu, tại vừa vận giác tỉnh nó thời điểm, ta từng vững tin nó sẽ cho toàn bộ ma pháp giới thậm chí toàn bộ đại lục mang đến trọng đại biến đổi. Nhưng mà về sau ta mới phát hiện, cái này một mộng đẹp chỉ là hy vọng xa vời. Bởi vì nó thật quá khó khăn lấy tu luyện. Thậm chí có thể nói, nếu như nó không phải ta bản mệnh ma pháp, liền ta đại khái đều cần một năm trở lên thời gian mới có thể đem tu luyện thành công. Ta là thế gian thiên tài nhất ma pháp sư, ta một năm đối với người bình thường thậm chí thiên tài đến nói đều là vĩnh viễn không cách nào vượt qua dài dằng dặc cả đời. Đáng buồn, đáng tiếc. Kể đến sau, nguyện ngươi có thể thành công học được cái này ma pháp. Nhìn xong vị này ma pháp thủy tổ lưu lại chuyển lời về sau, Ha Mị Nị hơi lâm vào thật lâu trầm mặc. Cùng lần trước cực hàn luyện ngục sách ma pháp bên trên tiện hề hề khác biệt, lần này chuyển lời bên trong, vậy mà để lộ ra một loại sâu sắc tiếc nuối cùng tiếc hận. Tựa như là nhìn thấy tốt đẹp hơn tương lai, có thể chính mình lại không thể nào thực hiện đồng dạng. Mà cái này cũng làm hắn đối hư không hành tẩu cái này mà pháp công hiệu càng thêm hiếu kỳ. Xa xa xa. Ha Mị Nị vượt qua trang đầu, tấm thứ hai trang sách bên trên chính là đối cái này mà pháp cụ thể giới thiệu. Hư không hành tẩu có thể tại trải qua địa phương bên trên hao phí ma lực thành lập một tọa độ, làm ngươi phát động ma pháp lúc liền có thể tiến hành dịch chuyển không gian vượt qua khoảng cách nháy mắt đến tọa độ bên trên. Tọa độ số lượng không hạn, nhưng vượt qua khoảng cách càng xa xôi chỗ hao phí ma lực liền sẽ càng nhiều. Có thể mang theo hắn người hoặc vật phẩm cùng nhau tiến hành dịch chuyển không gian. Nhìn thấy câu nói này thời điểm, Ha Mị Nị triệt để sửng sốt. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Bì A sẽ nói, cái này ma pháp có khả năng đối toàn bộ đại lục đều mang đến biến đổi. Nếu như chỉ là cái thân thể dịch chuyển không gian, cái kia xác thực không tính là cái gì. Nhưng nếu là có khả năng mang theo hắn người cùng vật phẩm cùng nhau tiến hành lời nói, vậy liền mang ý nghĩa giao thông cực lớn tiện lợi. Trên thế giới này, tuyệt đại đa số người đi ra ngoài đều là dựa vào xe ngựa hoặc là đi bộ, mà trên hoang dã lại nguy hiểm trùng điệp, siêu phàm ma thú khắp nơi có thể thấy được, vận khí không tốt còn có thể đụng tới giống như ăn người ma sư quan danh ma thú. Bởi vậy đại bộ phận người cuối cùng cả đời cũng chưa từng rời đi một tòa nho nhỏ thành trấn hoặc thôn trang, cái này hiển nhiên cực đại chế ước văn minh phát triển. Bởi vì cái gọi là muốn đưa giàu trước sửa đường. Nếu như hư không hành tẩu cái này ma pháp có thể được mặt khác ma pháp sư tu luyện thành công không hề đứt đoạn phát triển tiếp, tại các đại thành trì bên trong đều có thể bố trí tốt tọa độ cũng chính là truyền thống trận. Đây chính là một cái vô cùng tương lai tốt đẹp a. Chương 34, Ha Mị Nị tấn thăng huyền nguyện, mới chức nghiệp quang huy người, vinh quang che chở. Chương 34, Ha Mị Nị tấn thăng huyền nguyện, mới chức nghiệp quang huy người, vinh quang che chở tinh hỏa cung điện. Cao ngất thủy tinh mái vòm bên dưới, 12 cây hình lăng trụ đứng sừng sững ở thanh đồng đại địa bên trên bó đuốc hỏa sinh sôi không ngừng. Giờ phút này nằm ở cung điện tấm kia thanh đồng trên bàn dài, hai đạo thân ảnh lặng lặng mà ngồi tại trước bàn. Một cái là ngồi ở chủ vị bên trên thanh niên tóc đen, một cái là ngồi tại bên tay trái tấm thứ ba đồng chỗ ngồi, có chút cúi đầu làm ra nghiêng tai lắng nghe tư thái thanh niên tóc lục. Điện hạ, xin hỏi ngài gọi ta đến không biết có chuyện gì? Gian đi ấm giọng nói. Hắn tại trong mơ mơ màng màng nghe đến điện hạ âm thanh, đồng thời nhập mộng đi tới tinh hỏa cung điện phía sau chỉ thấy được điện hạ một người, liền biết là Ha Mị Nị mới gọi hắn tới trước. Hôm nay ta đến vương đô về sau, bạo thực chi vương mang ta tiến vào long tâm bảo cố. Ha Mị Nị không có che giấu, đem hắn được đến đổ long kiếm trải qua một năm một mười điệu nói ra. Có thể giết chết chân long đổ long kiếm, cũng chính là nói nhất định cũng có thể giết chết nam nhân kia. Sau khi nghe xong, Gian đi cặp kia ôn nhu màu xanh nhạt đôi mắt quả thực muốn chiếu lấp lánh. Điện hạ, ngài là muốn đem chuôi này đổ long kiếm giao cho ta sao? Hắn không kịp chờ đợi dò hỏi. Ha Mị Nị thần sắc khẽ giật mình, hắn cũng không có nghĩ đến ý nghĩ của mình thế mà trực tiếp liền bị dạn đi cho đón được. Vì vậy hắn cũng không do dự nữa, nhẹ gật đầu. Bạch. Sinh hồng sắc quang động chợt lóe lên, chuôi kiếm này trên thân điêu khắc giống như vảy rồng tinh mịn ma văn, ngân quang thiểm thiểm đổ long kiếm liền xuất hiện ở thanh đồng trên bàn dài. Nhìn qua một màn này, Thanh niên tóc lục tấm kia so nữ tử còn muốn tuấn mỹ, gương mặt bên trên hiện lên một vẻ mừng rỡ, hắn cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên vươn hướng trường kiếm chuôi kiếm. Thật là đau. Nắm chặt chuôi kiếm một khắc này, Gian Địch chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt như kim châm cảm giác từ lòng bàn tay của mình nháy mắt truyền khắp toàn thân, phản phất như là có vô số căn ngân châm đang thắt hắn mỗi một tấc làn da đồng dạng. Kịch liệt đau nhức làm hắn nháy mắt xít sao như mày, nhưng mà cái kia nắm chặt chuôi kiếm thon dài bàn tay không những không có buông ra, ngược lại cầm thật chặt. Người còn tốt chứ? Giản đi. Thấy thế Ha Mị Nị lo lắng mà hỏi thăm. Điện hạ, ta rất tốt, tốt không thể tốt hơn, thanh kiếm này đúng là chân chính đồ lòng kiếm. Giản đi giãn ra lông mày, trên khuôn mặt của hắn vậy mà lộ ra một vệt nụ cười, chỉ là bởi vì kịch liệt đau nhức mà thoáng bặm mẹo, cho nên lộ ra lại có mấy phần dữ tợn. Thân thể của hắn xác thực rất đau, có thể cái này cũng nói rõ, chỉ cần đem chuôi này đổ lòng kiếm đâm vào nam nhân kia lồng ngực về sau, đối phương cũng sẽ cảm thấy đồng dạng thống khổ đồng thời nên đón tử vong. Vừa nghĩ tới điểm này, Giản Đi liền có một loại muốn lập tức cất tiếng cười to xúc động, chỉ là cần bảo trì tại điện hạ trước mặt lễ nghi mới cố nén phần này xúc động. Hắn chậm rãi buông tay ra đem đổ lòng kiếm bỏ lên trên bàn, động tác êm ái phản phất đó là một kiện dễ mảnh sứ vỡ khí, hơi có đập phá liền sẽ vỡ vụn đầy đất. Điện hạ, ngài hy vọng ta lúc nào động thủ? Giản Đi hỏi. Đồ Long kiếm tất nhiên đã theo Long Tâm Bảo khố mất trộm, như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ có bị Bạo Thực Chi Vương phát hiện nguy hiểm, lại thêm Bạo Thực Chi Vương đã vô hạn tới gần Nhật Luân giai vị, ai cũng không biết hắn có thể hay không tại một giây sau đột phá. Ha Mị Nị chậm rãi nói, để tránh đêm dài lắm mộng, Giản Đi, ta cần ngươi tại Vương Tử lên ngôi nghi thức hoàn thành thời điểm, tại Bạo Thực Chi Vương bung lòng nhất cảnh giác thời điểm, từ phía sau lưng dùng Đồ Long kiếm đâm vào bộ ngực của hắn. Nói đến đây lúc, Ha Mị Nị trong giọng nói cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần sát ý điện hạ, ngài ý nghĩ cùng ta nhất trí, ta cũng là hy vọng tại thời điểm này, tại cái kia nam nhân vui sướng nhất thời điểm, triệt để giết chết hắn vì ta mẫu thân báo thù. Tựa hồ là nghĩ đến cảnh tượng như vậy, thanh niên tóc lục khuôn mặt nụ cười càng thêm sáng lạ, thậm chí long lanh tốt giống như một bức tranh. Không biết là chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác tiểu tử này hẳn là một cái nữ hài. Ha Mị Nị lắc đầu, đem phần này suy nghĩ lung tung ném ra trong đầu, sau đó hắn trịnh trọng mở miệng nói, Giản Đi, phần này nhiệm vụ trọng yếu nhất liền giao cho ngươi, chúng ta nhất định sẽ thành công. Đem đổ long kiếm giao cho Giản Đi về sau, tinh hỏa cung điện dần dần biến thành hư ảnh, mà Ha Mị Nị cũng chân chính tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm, ánh nắng ban mai xuyên thấu qua nửa đậy cây đay màn cửa, tại sàn nhà bằng gỗ bên trên ném xuống loang lổ mà ánh sáng dịu dịu ban. Trên giường ngủ say thanh niên tóc đen chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi ôn hòa con mắt màu đen. Ngây người chỉ chốc lát về sau, hắn cấp tốc rời giường mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài cửa. Biệt thự này bên trong mặc dù an bài hầu gái cùng quản gia, nhưng vì phòng ngừa các nàng là Bạo Thực Chi Vương chính thám, Ha Mị Nị liền hạ lệnh để các nàng chỉ cần ở tại biệt thự bên trong gian phòng của mình nghỉ ngơi liền được. Đạp đạp. Rời đi gian phòng của mình về sau, hắn quả quyết bước vào thư phòng. Tại tấm kia gỗ lim trên bàn sách, bị ả sách ma pháp sớm đã trải rộng ra, lộ ra bộ kia từ mấy trăm đầu ma lực đường cong hình thành, dườm ra đến làm người tuyệt vọng ma đồ đồ án. Chỉ nhìn một cái, Ha Mị Nị liền cảm giác não bắt đầu ong ong kêu lên. Đi qua trong quá trình tu luyện làm hắn cảm giác đau đến không muốn sống cực hàn luyện ngục, tại cái này ma pháp tu luyện độ khó trước mặt quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu, tựa như là trường cấp 3 đề toán cùng áo số đề đồng dạng trên lệch. Bất quá dù vậy, hắn cũng muốn dốc hết toàn lực mà đem lấy thời gian ngắn nhất học được. Dù sao có thể tiến hành dịch chuyển không gian hư không hành động. Nếu là thật sự có thể đem học được, hoàn toàn không thua gì cho đoàn đội tăng thêm cái mạng thứ hai. Bạch, sinh hồng sắc quang động chợt lóe lên. Ha Mị Nị lấy ra một bình màu xanh sẫm dược tề, đồng thời đem một trong uống hết sạch. Đây là rủ phối trí đi ra nâng cao tinh thần dược tề, công hiệu liền cùng loại với lam tinh bên trên cà phê, chỉ là hiệu quả muốn so cà phê cường đại quá nhiều, chỉ một bình là đủ khiến người một suốt cả ngày sẽ không xuất hiện bất luận cái gì buồn ngủ. Lần sau để dù đem bình này ma dược bạc hạ vị đổi thành mật đảo vị, không phải vậy thực sự là quá kích thích. Ha Mị Nị lau miệng, lẩm bẩm. Thân du vật ngoại, tâm lưu trạng thái, phát động. Sau một khắc, hắn liền vùi đầu tiến vào sách ma pháp học tập bên trong. Hai ngày phía sau, cái này cũng rất khó khăn học tập đi. Ha Mị Nị đột nhiên khép lại trong tay sách ma pháp, từng ngụm địa thở hổn hển. Hắn hai ngày cơ hồ là cả ngày địa ngâm tại trong thư phòng, cố gắng đi ký ức cái kia rườm rà tới cực điểm ma đồ. Nhưng mà bởi vì ma lực đường con số lượng thực sự là quá nhiều, đường con quá mức phức tạp, dẫn đến hắn từ đầu đến cuối có một loại khó mà hạ thủ, không có chút nào tiến thêm cảm giác. Khó trách Bạo Thực Chi Vương sẽ đem trọng yếu như vậy sách ma pháp giao cho ta, hắn đại khái cảm thấy ta căn bản là không cách nào học được đi. Ha Mị Nị khỏe miệng giật một cái. Không, hắn đoán sai. Ha Mị Nị có dự cảm, hắn chỉ cần 2 năm tả hữu thời gian, liền nhất định có thể đem học được. 2 năm. Khi đó Bạo Thực Chi Vương hoặc là ta mộ phần cỏ đều có cao 2 trượng. Ha Mị Nị đem đầu chôn ở trên bàn sách, có một loại thiêu đốt chính mình lại không có chút nào chứng dùng cảm giác. Đông đông đông. Lúc này cửa thư phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Điện hạ, ta thành công. Ngoài cửa truyền đến rủ âm thanh kích động. Thành công? Cái gì thành công? Chẳng lẽ hắn phối trí đi ra có thể hạ độc chết Bạo Thực Chi Vương độc dược? Ha Mị Nị mang theo phần này chờ mong, mở cửa phòng ra. Du Liên đứng tại ngoài cửa phòng, nâng một bình ngũ thải ban lan ma dược đẩy mặt hưng phấn nhìn qua hắn. Điện hạ, ngài nếm thử. Nếm thử. Bởi vì quá mức hưng phấn, dù âm thanh đều thay đổi đến lắp bắp, hắn nâng cái kia bình ngũ thải ma dược muốn đưa tới Ha Mị Nị bên miệng. Cái này vẫn là để lại cho Bạo Thực Chi Vương đi. Ha Mị Nị vội vàng xua tay cự tuyệt nói. Vì cái gì muốn để lại cho Bạo Thực Chi Vương? Du thân sắc khẽ giật mình. Khụ khụ. Nó là ngươi mới nghiên cứu ma dược a, có cái gì công hiệu a? Ha Mỹ Nị cái này mới kịp phản ứng, hắn hình như sinh ra hiểu lầm, vội vàng nói sang chuyện khác. Điện hạ, ta nhìn ngài tựa hồ tại học tập bí ạt đại nhân ma pháp bên trên gặp phải khó khăn, vì vậy ta liền thử dùng dược tề thôi diễn đi sáng tạo một loại có thể đề cao người trí tuệ cùng ký ức ma dược, đây chính là kết quả. Dù giơ lên cao cao trong tay ma dược, tấm kia cực giống hầu tử gương mặt bên trên tràn đầy tự hào. Ta đem mệnh danh là siêu não ma dược, đồng thời đã thông qua thí nghiệm, cho thấy bất khả tư nghị hiệu quả. Thì ra là thế, không có nhiều có thể tư nghị a. Nó để họ xì dị ẩn, tại trong vòng một giờ trôi chạy không sai lầm đọc thuộc nguyên một vốn hiển giả trích lời. Cái kia đúng là bất khả tư nghị hiệu quả. Ha Mỹ Nị hơi giật nảy cả mình, lập tức đối bình này siêu não ma dược hiệu quả tràn đầy chờ mong. Hắn nhưng là biết họ xì dị ẩn cái kia kiếm si, trừ đối kiếm bên ngoài hứng thú đều hoàn toàn không có hứng thú, thế cho nên thậm chí liền cơ sở số học đều không có học được, cả ngày chỉ biết là huy kiếm. Liên hắn đều có thể tại uống xuống siêu não ma dược sau lưng xong nguyên một cuốn sách, như vậy đổi lại là có thần du ngoại vật ra chỉ chính mình lời nói. Nghĩ tới đây, Ha Mỹ Nị không chút do dự tiếp nhận dù đưa tới siêu não ma dược, đồng thời tại đối phương ánh mắt mong chờ bên trong đem một trong uống hết sạch. Họ bỏ sách, nhìn xem rất khó khăn uống, bất quá nhưng là hắn thích mật đạo vị. Dù tiểu tử này, đối hắn cùng những người khác thật đúng là khác nhau đối đại a. Uống vào siêu não ma dược ngay mắt, Ha Mỹ Nị liền cảm giác trong đầu truyền đến một cô vô cùng cảm giác mát rượi. Tựa như là cho trong đại não gì xét bánh răng rót vào dầu bôi chân một dạng. Suy nghĩ của hắn tốc độ một nháy mắt để cao gấp mấy lần. Hai ngày này ký ức tấm kia rườm rà đến cực điểm, phức tạp rút tượng ma đồ, giống như bị lao đi bụi bặm thủy tinh đồng dạng, thay đổi đến trước nay chưa từng có rõ ràng cùng thấu triệt. Đạp đạp đạp. Không lo được đáp lại dù, Ha Mỹ Nị lập tức một lần nữa ngồi xuống trước bàn sách, lại lần nữa tiến vào sách ma pháp học tập bên trong. Vô số tri thức mảnh mỡ, linh cảm kia lửa tại trong đầu của hắn điên cuồng va chạm cùng gây dựng lại, phía trước vô luận như thế nào cũng vô pháp ký ức hạ ma đồ giờ phút này, nhưng vẫn nhiên địa không ngừng bị hắn lạc ấn tại chỗ sâu trong óc. Giờ khắc này, xung quanh thế giới âm thanh, tia sáng phảng phất bị toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài, hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại loại này ham học hỏi cực hạn thể nghiệm bên trong. Thấy cảnh này, nguyên bản chuẩn bị nói ra ma dược tác dụng phụ dù, bởi vì sợ quấy rầy đến hiền giả đại nhân trạng thái, cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói yên lặng đi ra khỏi phòng. Thời gian chậm rãi trôi qua mà đi. Đang lúc hoàng hôn, tà dương xuyên qua vải thưa khe hở, tại bàn đọc sách ma pháp bên trên ném xuống mấy đạo ấm màu vàng còn sáng, một mực đắm chìm tại thế giới ma pháp bên trong Ha Mỹ Nị mới hậu chi hậu giác, chính mình vậy mà từ sáng sớm một hơi học tập đến hoàng hôn. Mà lúc này, siêu não ma dược hiệu quả chậm rãi thối lui, hắn chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có mấy cây châm đang thắt truyền đến từng trận như kim châm cảm giác. Bất quá so với cái này, nhất làm hắn cảm thấy để ý vẫn là trong bụng truyền đến cực độ cảm giác đói bụng. Cảm giác này đến mức như thế tấn mãnh cùng mãnh liệt, dạ dày cũng không ngừng truyền đến run rẩy cảm giác. Ha Mỹ Nị chưa hề nghĩ qua có một ngày hắn sẽ cảm thấy như vậy đói bụng, đói đến hắn gần như muốn ăn nguyên một con trâu. Đạp đạp đạp, hắn vội vàng đứng lên, chuẩn bị đi ra cửa phòng đi một bữa cơm no đủ khao bên dưới chính mình. Có thể khi đi ngang qua treo trên vách tường một tấm gương thời điểm, hắn trong lúc lơ đãng lướt qua, lập tức bị trong gương cái bóng của mình cho kinh hãi đến. Cái bóng bên trong chính mình, khuôn mặt lại dòng dã gầy gò một vòng lớn. Nguyên bản hơi có vẻ mượt mà gò má triệt để lõm đi xuống, xương gò má đột xuất, hốc mắt cũng ham sâu mấy phần, làn da hiện ra một loại không khỏe mạnh trắng xám. Bộ dáng này, quả thực tựa như là không ăn không uống ban ngày chạy bộ buổi tối suốt đêm đánh du hí vượt qua dòng dã một tháng đồng dạng. Ha Mỹ Nị tự lẩm bẩm. Giang giác. Không còn kịp suy tư nữa nguyên nhân, hắn đã bị trên thân cảm giác đói bụng điều khiển lao ra thư phòng. Một cỗ đồ ăn mùi hương ngây ngất bay vào trong lỗ mũi của hắn. Ha Mỹ Nị tập trung nhìn vào, mới phát hiện phòng khách trên mặt bàn đã bày đầy các món ăn ngon, nướng đến vàng rực xúc giòn, dầu chân còn tại tư tư bốc lên vang lên heo sữa quay, đắp thật cao mềm mại mặt trắng, một chén lớn nồng đậm trắng sữa canh thịt, mặt ngoài còn vùng xanh biết hành hoa. Thanh niên tóc đen lập tức ngồi tại trước bàn, lấy gió cuốn mây tàn thế ăn ngấu nghiến. Hồi lâu sau, chờ trên mặt bàn thức ăn ngon bị quét sạch sành xanh về sau, bụng chống một vòng Ha Mỹ Nị mới tê liệt ngã xuống tại trên ghế sofa, trên mặt lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Hắn chưa hề nếm qua tốt đẹp như thế một bữa cơm, tại loại này cực độ đói bụng trạng thái. Hắn bị giác tựa hồ bị phóng đại, có thể cảm nhận được mỗi một khối đồ ăn tại trong miệng bạo tạc khoái cảm. Điện hạ, ngài khá hơn chút nào không? Dù chẳng biết lúc nào xuất hiện bên cạnh hắn, đồng thời đưa cho hắn một chiếc gương. Ha Mỹ Nị tiếp nhận tấm gương chiếu bên dưới, phát hiện khuôn mặt của hắn cùng ban đầu thời điểm so sánh mặc dù vẫn lộ ra gầy gò rất nhiều, nhưng cũng so lúc trước bộ kia bộ xương khô dáng dấp tốt lên rất nhiều. Điện hạ, thực tế xin lỗi, lúc trước ta quên nói cho ngài siêu não ma dược tác dụng phụ, nó sẽ tại trong thời gian ngắn đại lượng tiêu đốt thân thể bên trên mỡ. Dù xin lỗi nói. Bất quá xin ngài yên tâm, nó đối người thân thể cũng không có hại, chỉ cần dùng nhiều ăn mấy ngày thời gian liền có thể khôi phục. Tác dụng là đề cao chỉ số IQ, tác dụng phụ là giảm béo. Đây là cái gì thần tiên ma dược a? Nếu như đặt ở Lam Tinh bên trên, chỉ sợ nhất vạn khối một bình nguyện ý mua người đều có khối người. Ha Mỹ Nị cẩn thận nhớ một chút trong đầu ký ức, phát hiện tại cắn thuốc dưới trạng thái ghi chép lại tri thức đều rõ mồn một trước mắt địa khắc ở trong đầu, có thể bị dễ dàng nhớ lại. Đã ký ức ước chừng 1/20 ma đồ, cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần lại dùng 20 lần siêu não ma dược là đủ sơ bộ nắm giữ hư không hành tẩu cái này ma pháp, có thể thử nghiệm thả ra. Ha Mỹ Nị tự lẩm bẩm. Từ 2 năm kiên trì bền bỉ học tập, giảm mất đến chỉ cần đập 20 lần ma dược, đây là kinh khủng bực nào tiến bộ biên độ a. Ha Mỹ Nị hơi nhìn về phía rủ trong ánh mắt tràn đầy cực nóng, giờ khắc này hắn chân chính ý thức được, hắn ngẫu nhiên cứu tên này mặt khỉ dược tề sư, trên thân ẩn giấu đủ để thay đổi thế giới lực lượng. Cùng lúc đó, Một chiếc từ hai thất hoàng kim tuấn mã kéo xe ngựa bay lượn tại thiên không bên trong. Vương nữ điện hạ, tiếp qua hai ngày, chúng ta liền có thể đến sổ xì ạ vương quốc vương đô. Lái xe tóc tím kỵ sĩ cung kính nói. Mà trong xe được xưng là vương nữ điện hạ thiếu nữ tóc vàng trong ánh mắt cũng không khỏi đến hiện lên một vẻ kích động. Cuối cùng, muốn cùng nàng ngày nhớ đêm mong người lần thứ hai gặp nhau sao? Chương 35, sau cùng tạm biệt chương 35, sau cùng tạm biệt hai ngày phía sau. Nằm ở vương đô khu vực trung tâm một tòa biệt thự bên trong. Phòng khách. Ha Mỹ Nị mặc kiện thoải mái dễ chịu tơ lụa áo ngủ, một bên buồn bực ngán ngẩm địa co quắp tại trên ghế sofa, cả người rơi đi vào hơn phân nửa, một bên máy móc địa hướng trong miệng đút lấy bánh bông lan. Trên bàn trà để đó một bình bốc hơi nóng hồng trà cùng với khoảng chừng 3 tầng điểm tâm cung, trên kệ đã trống không một nửa, địa phương còn lại thì bày đầy tinh xào điểm tâm. Rất lâu đều chưa từng có đến như thế lửa nhát. Quả thực tựa như là về tới trước đây làm tình cao hơn thi xong mùa hè kia bên trong đồng đạo. Ha Mỹ Nị dùng sức duỗi bên dưới lưng mỏi, đồng thời cầm lên bên cạnh để đó một chiếc gương. Trong gương là một vị tuấn mỹ đến cực điểm thanh niên tóc đen. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là gương mặt của hắn có chút quá mức gầy gò, có nhiều chỗ thậm chí có chút hám bảo. Xem ra siêu não ma dược tác dụng phụ còn cần rượu chè ăn uống quá độ mấy ngày mới có thể triệt để khôi phục. Ha Mỹ Nị Huy một bên nghĩ như vậy, một bên lại cầm lấy trên kệ một khối thoa khắp đường trắng, ngọt đến nị nhân bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Nồng đậm vị ngọt nháy mắt tại trên đầu lưỡi nổ tung, ngọt đến hắn lông mày đều nhăn lại đến, nhưng mà nhai động tác nhưng cũng không dừng lại. Đây là cái này thế giới bổ sung mỡ nhanh nhất phương thức, hắn cần tận khả năng địa vượt qua siêu não ma dược tác dụng phụ, tốt tiếp tục lần tiếp theo tiến hành sách ma pháp học tập. Đúng lúc này, cửa ra vào phòng thủ người phục vụ đột nhiên truyền đến thông tin, Sổ Xì Ạ cựu thế bệ hạ phái tới sứ giả. Sau một lát, tường dương tràn đầy tiền cùng ma tinh dương bị đưa đến trong phòng khách, tất cả mọi người không nhịn được tò mò đi vào phòng khách nhìn xem một màn này. Tôn kính Mỹ Nị điện hạ, đây là quốc vương bệ hạ tặng cho ngài lễ vật, cùng với phần này tin. Sứ giả cung kính không người mở miệng nói, đồng thời tại đưa cho Ha Mỹ Nị một phong thư về sau, liền quay người rời đi. Thì ra là thế. Đọc xong thư về sau, Ha Mỹ Nị như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó đối mặt mọi người quăng tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hắn chậm rãi giải thích, bạo thực chi vương muốn tại vương tử lên ngôi nghi thức phía trước, tổ chức một tràng đại hội luận võ là giãn đi tạo thế, mục đích là hy vọng giãn đi đoạt được quán quân thành lập sự nghiệp vĩ đại, đại hội luận võ hạn chế chỉ có tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống, bởi vậy bạo thực chi vương hy vọng ta để tạ mở làng cùng hở cụ lẹ hai người bọn họ không cần tham gia. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Giãn đi hắn đã tại viện nguyệt đỉnh phong chìm đắm nhiều năm, khoảng cách huy nguyệt giai vị cách chỉ một bước, bạo thực chi vương hẳn là hy vọng giãn đi nhờ vào đó có thể đột phá đến huy nguyệt giai vị. Tạ mở làng phân tích nói. Lò Sổ Xì A mặc dù là cái bạo quân, nhưng tựa hồ đúng là cái không sai phụ thân. Một bên dùn nhịn không được cảm thán nói. Tình thương của cha, thì là kế sách sâu xa. Từ điểm đó mà xem bạo thực chi vương đúng là khắp nơi là giãn đi cân nhắc, so hắn cái kia lanh huyết vô tình, yêu hận cùng cầm tù hắn thậm chí xem hắn vì gia tộc sỉ nhục bá tước phụ thân vừa vặn rất tốt quá nhiều. Câu nói này, ngươi có thể tuyệt đối không cần tại giãn đi trước mặt nói. Ha Mỹ Nị huy liếc một bệ hồn đỡ thuật sư, nhắc nhở nói. Các ngươi cũng đồng dạng. Là, điện hạ. Thanh niên tóc đen rất rõ ràng một câu, chưa qua hắn người khổ, chớ quên người khác thiện. Cùng lúc đó, quân mặt trời chiến xa tại kinh lịch một tháng trên không lữ trình về sau, cuối cùng đi tới chỗ cần đến. Thủ vệ cửa thành thành phòng quan nguyên bản như lâm đại địch cảnh giác chiếc này từ trên trời giáng xuống, từ hai thất hoàng kim chiến mã kéo xe ngựa, nhưng đợi thấy rõ phía trên cái kia điêu khắc màu đỏ long đầu ấn ký về sau, hắn liền lập tức cung kính một gối quỳ xuống, đồng thời cấp tốc phái người vào thành thông báo quốc vương bệ hạ. Tôn kính vương nữ điện hạ, quốc vương bệ hạ đã truyền đến thông báo, mời ngài tiến về hoàng cung gặp một lần. Thành phòng quan cung kính nói. Được. Một đạo ôn nhuận giọng nữ từ trong xe truyền đi, thanh âm này như nước suối trong suốt, thành phòng quan chỉ là nghe đến liền cảm giác lỗ tai tựa như đang bị người êm ái bớt ve. Chỉ là âm thanh liền dễ nghe như vậy, cũng không biết vị này vương nữ điện hạ chân dung đến tuột cùng là bực nào kinh diễm. Hắn âm thầm ở trong lòng ca ngợi nói. Sau đó quần mặt trời xe ngựa liền tại vị kia khí tức thâm bất khả chắc tóc tím kỵ sĩ khống chế bên dưới, lái vào vương đô bên trong. Lộc cộc lộc cộc. Hoàng cung đại sảnh. To lớn hàng cột vờn quanh bốn phía, mái vòm cao chừng mấy chục mét, treo mấy chung lấy xích sắt liên kết cự hình đèn treo, dưới ánh nến sinh tư thế, sáng như ban ngày. Bạo thực chi vương lặng lặng mà ngồi ở đại sảnh phần cuối tòa kia khảm đầy bảo thạch vương tọa bên trên, chờ dùn vương nữ đến. Giang giác. Nặng nghề cung điện đại môn bị hai tên gác cổng bọn họ hợp lực đẩy ra, một thiếu nữ chậm rãi bước vào đại sảnh. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, trên thân kiện kia váy dài trắng ngắn gọn mà cao quý, cùng đầu kia bông lúa mạch sán lạn mái tóc dài vàng óng tạo thành tuyệt mỹ hô ứng. Mặt mũi của nàng tựa như sáng sớm nở rộ bách hợp thuần khiết không tì vết, da thịt trắng non trong suốt, sống mũi hơi bệnh. Mà nhất khiến người kinh tâm động phách vẫn là nàng cặp mắt kia, lông mi thật dài bên dưới, là một đôi rất có mị lực màu xanh đậm đôi mắt, giống như nửa đêm giống biển cả trong suốt mà thâm thúy, phảng phất muốn đem người linh hồn đều triệt để hút đi vào. Làm thiếu nữ xuất hiện tại vương quốc đại sảnh một khắc này, liền vương tọa bên trên bạo thực chi vương cũng không khỏi phải vì phần này tuyệt thế vẻ đẹp mà cảm thấy kinh diễm. Hắn còn chưa hề tưởng tượng qua một cái nữ hài thế mà có thể đẹp đến loại này trình độ, liền hắn hoàng hậu tại tuổi nhỏ cùng hắn lần đầu gặp thời điểm tại Mỹ mà bên trên cũng đều hơi kém nó ba phần. Bất quá trọng yếu nhất chính là, bạo thực chi vương từ vị này thiếu nữ tóc vàng trên thân phát rất nhàn nhạt long uy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa đối phương được đến chân long ngục hỏa chi tội tán thành nghe đồn cũng không phải là Dùn Vương quốc thả ra tin tức giả. Ta, Dùn Vương nữ, An Lì A Dùn, hướng ngài, tôn kính Sổ Xì A cựu thế bệ hạ gây nên lấy chân thành chào hỏi. Thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng nói, đồng thời nhấc lên váy có chút không người lấy đó cung kính. động tác của nàng như nước chảy mây trôi ưu nhã, chính là lại bắt bẻ lễ nghi lão sư, cũng tìm không ra mảy may mau bệnh tới. Rõ ràng mất tích lâu như vậy, lại hoàn toàn phù hợp một cái vương nữ nên có khí chất, xem ra cho dù mất tích trong đó nhận nuôi gia đình của nàng cũng tất nhiên là đại quý tộc nhà. Dù đời thứ 8 tên kia vật khí, thật là không sai. Nhìn xem một màn này, Bạo Thực Chi Vương híp mắt lại, âm thầm suy tư nói: dù sao mất tích tuổi nhỏ vương nữ mặc dù bị tìm về, nhưng mất tích thời gian dài như vậy, có trời mới biết sẽ luân lạc tới tình cảnh gì. Rất nhiều người có thể là đều chờ đợi nhìn Dùn Vương thất cho cười, nhưng bây giờ vị này vương nữ biểu hiện đã đủ để khiến mọi người ngừng lại nghi ngờ. Đồng thời, đã từng du liền tại bùi hoa bên trong Bạo Thực Chi Vương một cái liền nhìn ra được, vị này vương nữ còn chưa trải qua nhân sự. Vì vậy một cái mê người ý nghĩ dần dần tại quân vương trong đầu hiện lên. Ta, Sô Sì ạ cựu thế, lọ Sô Sì ạ, hoan nên ngươi đến, cảm ơn ngươi trước đến vì ta ái tử dâng giá chúc phúc. Cứ việc nội tâm đã miên man bất định, nhưng Bạo Thực Chi Vương vẫn mặt không đổi sắc nói: án lì ạ điện hạ, trụ sở của ngươi ta đã an bài tốt, nằm ở vương đô trung tâm. Một phen trò chuyện về sau, án lì ạ không người thi lễ một cái, liền quay người rời đi đại sảnh. Thật tốt ta. Nhìn qua thiếu nữ bóng lưng rời đi, Bạo Thực Chi Vương tự lẩm bẩm: mỹ lệ, thuần khiết, khí chất ưu nhã. Nếu là hắn niên thiếu thời điểm gặp phải nói không chừng đều sẽ vừa gặp đã cảm mến. Vị này Dùn Vương quốc người thừa kế duy nhất nếu như có thể gả cho nhi tử của hắn dạng đi, như vậy Sổ Xì ạ có lẽ liền đem không đánh mà thắng địa nhận lấy toàn bộ Dùn Vương quốc. Người tới, đi đem dạng đi kêu đến. Là, bệ hạ. Hô. Đi ra hoàng cung về sau, nhìn qua xanh thẳm bầu trời, An Ly ạ thật dài địa thở phào một cái. Mặc dù tại nàng tiến về Dùn Vương quốc tiếp thu trở thành vương nữ vận mệnh về sau, đã thấy qua rất nhiều đại nhân vật có thể cùng vị này đi qua từng chèn ép toàn bộ vương quốc, chết đói vô số người bạo quân đơn độc trò chuyện, vẫn là cảm nhận được áp lực nặng nề. Vương nữ điện hạ, ngài còn tốt chứ? Liên tại An Lỷ ạ tự hỏi chính mình lúc trước cử động có hay không có chỗ nào sai lầm thời điểm, sớm đã chờ tại chỗ này tóc tím kỵ sĩ lo lắng mà hỏi thăm. Weston, ta không có việc gì. An Lỷ ạ mỉm cười lắc đầu. Chúng ta lúc trước hướng Sổ Si ạ quốc vương an bài nơi ở đi. Nhìn xem xung quanh bọn thủ vệ, thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng nói. Là, điện hạ. Vương đô khu vực trung tâm lại một tòa biệt thự bên trong. Weston, phiền phức ngươi vì ta hỏi thăm xuống điện hạ tin tức đi. Vừa mới đi tới nơi này đồng thời lui đám hầu gái về sau, An Lỷ ạ lập tức phân phó nàng kỵ sĩ nói. Tuân theo ngài phân phó. Vương nữ điện hạ. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, tóc tím kỵ sĩ liền hóa thành một đạo màu tím nhạt lưu quang, lao ra biệt thự. Cũng không lâu lắm, hắn liền mang mấy phần kinh dị thần sắc một lần nữa về tới An Lì ạ trước mặt. Vương nữ điện hạ, vị kia 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, hạ quốc chi chủ mỹ nữ điện hạ, bây giờ đã đi tới vương đô, đồng thời liền ở tại cách chúng ta cách đó không xa một tòa biệt thự bên trong. Weston một bên nói một bên giơ ngón tay lên chỉ ra ngoài cửa sổ một phương hướng nào đó. Hướng cái phương hướng này đi 3000 mét, chính là vị kia mỹ nữ ha điện hạ trụ sở. Hắn giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Án Lỷ ạ cặp kia xanh thẳm đôi mắt quả thực phát sáng đến tựa như là trong bầu trời đêm óng ánh tinh tinh đồng dạng. "Weston, ta có thể hiện tại liền đi gặp mỹ nữ điện hạ sao?" Thiếu nữ tóc vàng không kịp chờ đợi mở miệng nói. Từ rời đi ha mỹ nữ về sau, nàng mỗi ngày nằm mơ đều tưởng tượng lấy có thể lần thứ hai cùng ha mỹ nữ chụp phụng, bây giờ cái này huyễn tưởng cuối cùng cũng nhanh muốn biến thành thực tế. "Án Lỷ ạ điện hạ, hiện tại ngài là Dùn Vương quốc vương nữ, vô số con mắt đều đang ngó chừng ngài, nếu như vừa tới đến vương đô liền lập tức cùng mỹ nữ điện hạ gặp mặt lời nói, có thể sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái. Còn mời ngài tạm hoãn một lát." Weston cười khổ khuyên bảo nói. Án Lỷ ạ hít thở sâu bên dưới, kềm chế nội tâm kích động cùng chờ mong, dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng là thích nhất điện hạ người, là muốn cho điện hạ lý tưởng mang đến trợ giúp người, tuyệt sẽ không vì chính nàng tình cảm mà cho điện hạ mang đến phiền phức. Cùng lúc đó, bên kia, Ha Mỹ Nị Huyên một phương cũng biết Dùn Vương nữ Án Lỷ ạ Dùn đã đến vương đô, đồng thời liền tại cách đó không xa biệt thự bên trong ở lại thông tin. Án Lỷ ạ tỷ tỷ đã trở về nhà, quá tốt rồi. Vợ thần sắc nháy mắt thay đổi đến vô cùng kích động, bờ vai của hắn có chút co rúm. Hắn không thể lập tức lên đường tiến lên đem khoảng thời gian này kinh lịch tất cả toàn bộ đều báo cho hắn tỉ tỉ. Tỉnh táo lại, hiện tại chúng ta còn không thích hợp cùng An Lì ạ gặp mặt. Tốt tại Ha Mỹ Nị kịp thời đè xuống bờ bà bay. Ta nghĩ, An Lì ạ cũng nhất định là như vậy nghĩ, mới sẽ không có tới thấy chúng ta. Hắn ngắm nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ cùng với mênh mông vô bờ trời xanh mây trắng, nói khẽ. Chờ một chút, Dùn Vương quốc vương nữ, là bờ tỉ tỉ. Đúng lúc này, nghe lấy hai người trò chuyện họ CG ẩn triệt để sợ ngây người. Vừa vặn gia nhập trận doanh hắn còn không rõ ràng lắm An Lì ạ cùng Ha Mỹ Nị quan hệ trong đó. Họ Sĩ Dị ẩn, tại ngươi lúc đó ở tại Xích Hồ lâu đài thời điểm, có lẽ gặp qua Án Lỷ ạ. Ha Mỹ Nị nói, ta gặp qua Dùn Vương nữ. Luôn luôn chỉ đối kiếm thuật nhớ rõ ràng, họ Sĩ Dị ẩn bắt đầu cố gắng nhớ lại trong đầu ký ức. Vắt hết óc suy tư sau một lát, thanh niên tóc lục cuối cùng hồi tưởng lại, khi đó tại điện hạ bên người, tựa hồ xác thực có một cái dài đến rất đẹp hầu gái, tên của nàng tựa hồ liền gọi là Án Lỷ ạ. Cái gì? Điện hạ hầu gái, chính là Dùn Vương quốc thất lạc nhiều năm vương nữ. Nghĩ tới đây, cho dù là luôn luôn tùy tiện họ Sĩ Dị ẩn cũng không khỏi đến kinh ngạc đến la to. Đây quả thực so tam lưu người ngâm thơ dòng viết huyễn tưởng tiểu thuyết còn muốn trùng hợp cùng ly kỳ. Tin tức này, ghi nhớ kỹ không được tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Ha Mỹ Nị cảnh cáo nói. Ta nào dám à, thật như vậy lời đã nói ra, Dùn Vương thất sợ rằng liều lĩnh đều phải giết chết ta. Họ Sĩ Di ẩn dở khóc dở cười nói. Một quốc vương nữ, thậm chí là duy nhất vương quốc người thừa kế, đã từng cho người khác làm qua hầu gái, liền tính người kia là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, cũng là tuyệt đối không thể bị Dùn Vương quốc từ trên xuống dưới quý tộc các lãnh chúa tiếp thu. Họ Xi Dĩ Ân còn không muốn ngày nào chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, đỉnh đầu liền xuất hiện một đầu lớp vảy màu đỏ, phun ra chạm đất ngục hỏa chân long. Ban đêm, bầu trời đã bị nhuộm thành màu mực, trong màn đêm treo đầy tinh tinh, giống như là suyết vụn bạc kim cương đồng dạng. Ha Mỹ Nị Huy một người lặng lặng mà ngồi trong phòng khách. Dưới tình huống bình thường thời gian này hắn đã cùng áo mà ngủ, bất quá lần này hắn đang chờ người. Tí tách, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên vách tường không ngừng chuyển động đồng hồ, quyết định đợi thêm nửa canh giờ. Một canh giờ liền đi ngủ. Đông đông đông. Đúng lúc này, biệt thự nơi cửa phòng đột nhiên vang lên nhẹ nhàng tiếng đánh. Đến rồi. Ha Mỹ Nị Huy lập tức lên đường chạy tới, mở cửa phòng ra. Ngoài cửa là một cái hất lên áo choàng mang theo mũ trùm, lại vẫn có thể nhìn ra là một thiếu nữ thân ảnh. Vào đi. Không chút do dự, Ha Mỹ Nị Huy lập tức thả nàng tiến vào biệt thự. Phòng khách bên trong, tại Ha Mỹ Nị ánh mắt mong chờ bên dưới, thiếu nữ chậm rãi tháo xuống mũ trùm, lộ ra tấm kia liền họa sĩ đều không thể miêu tả đi ra tuyệt mỹ khuôn mặt cùng với một đầu đông lúa mạch sáng lạn tóc vàng. Đã lâu không gặp, Andrea. Bịch. Ha Mỹ Nị còn chưa nói xong, thiếu nữ tóc vàng liền đống nhiên nhào vào trong ngực của hắn. Điện hạ, ta rất nhớ ngươi a. Án Lệ Á đem đầu dán tại thanh niên tóc đen trên lồng ngực, lại lần nữa lâu ngày không gặp địa lắng nghe lên đạo tâm kia nhảy âm thanh. Ta cũng là như vậy. Cảm thụ được trong ngực ấm áp, Ha Mỹ Nị trên mặt nụ cười trước nay chưa từng có ôn nhu, hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ cái kia như tơ lụa nhu thuận tóc dài. Cuối cùng, lại là một cái dài rằng giặc đến khiến người hít thở không thông hồn. Chương 36, Bạo Thực Chi Vương mang theo trăm thần đó lấy, đích thân lái xe. Chương 36, Bạo Thực Chi Vương mang theo trăm thần đó lấy, đích thân lái xe đêm khuya, biệt thự phòng khách trên ghế sofa. Không biết qua bao lâu, một mực răng môi tương giao hai người mới chậm rãi tách ra. Điện hạ, ngươi nhất định ăn thật nhiều khổ a, đều gầy thành dạng này. Án Lệ Á thương tâm địa vớt ve Ha Mỹ Nị cái kia gầy gò đến đều lõm đi vào gương mặt, nàng cảm thấy tại nàng rời đi thời gian bên trong nhất định không có người có thể chiếu cố thật tốt điện hạ. Không có chuyện gì, qua mấy ngày liền khôi phục, có thể cho ta nói một chút ngươi đi theo Sẩn Dụ Vương quốc về sau cố sự sao? Ha Mỹ Nị không có không biết xấu hổ nói đây là ma dược tác dụng phụ, vì vậy nói sang chuyện khác. Nghe được câu này về sau, Án Lệ Á gương mặt xinh đẹp bên trên đầu tiên là thần sắc vui mừng, sau đó lại toát ra bi thương đồng đậm. Điện hạ, mẫu thân của ta tiến về Minh Hổ. Thiếu nữ mang theo một ít nước nơ nói, cảm nhận được nữ hài trong thanh âm bi thương về sau, Ha Mỹ Nị thân thể so đại não phản ứng nhanh hơn, hắn lập tức liền vươn tay ôm Án Lệ Á, để nàng có thể tựa vào trên bả vai của hắn nhẹ nhàng nức nở. Tiếp xuống, tại Án Lệ Á giải thích bên trong, Ha Mỹ Nị dần dần minh bạch sự tình trải qua. Làm Án Lệ Á ngồi quần mặt trời chiến xa bị Sơn hộ tống đến Dùn Vương quốc Vương đô thời điểm, nàng ngay lập tức liền bị đưa đến bởi vì mất đi nữ nhi mà nhớ thành nhanh, lâu dài ốm đau giường hoàng hậu trước mặt. Đó là một cái phi thường gầy gò nữ nhân, gương mặt của nàng hoàn toàn móp méo đi vào, cánh tay gầy yếu tốt giống như cây gậy trúc một dạng, màu xanh tím mạch máu tại gần như trong suốt da hạ du đi. Nhưng dù cho như thế, mọi người cũng có thể từ cặp kia giống biển cả xanh thẳm đôi mắt thâm thúy bên trong nhìn ra nàng đã từng là một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Làm Án Lệ Á đi tới trước giường bệnh thời điểm, làm hoàng hậu nhìn thấy vị này tóc vàng mắt lam tuyệt mỹ thiếu nữ thời điểm, bản năng thân cận cảm giác lập tức làm các nàng tin tưởng lẫn nhau ở giữa liên hệ máu mủ. Nữ nhi của ta. Hoàng hậu chảy ra nước mắt, đồng thời đưa ra nàng cái kia gầy yếu tay. Án Lệ Á lập tức ngồi xổm đến trước giường bệnh, để cho đối phương có thể chạm đến chính mình. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nếu như không phải ta, ngươi cũng sẽ không luân lạc tới một cái nông nô trong gia đình lớn lên. Hoàng hậu càng không ngừng hô hào thật xin lỗi, nàng tựa hồ đã áy náy cực kỳ lâu, tại không người biết được trong đêm khuya đều vô số lần lặp lại câu nói này. Nếu như nàng lúc ấy cũng không có tại bối rối phía dưới vận dụng có khả năng ngẫu nhiên không gian truyền tống thần đại đạo cụ, mà là kiên trì chờ đợi các kỵ sĩ cứu viện, hoặc hứa An Lệ Á liền có thể tại vương thất che chở cho bình an địa lớn lên, làm sao sẽ tại một cái nông nô trong gia đình chịu khổ. Nghe đến đó, An Lệ Á lập tức minh bạch mẫu thân nàng tại sao lại nhớ thành nhanh. Nàng một mực tại bởi vì làm mất chính mình mà không cách nào tha thứ chính nàng mà thôi. Mẫu thân, xin ngài yên tâm, ta đi qua 17 trong năm đều trôi qua vô cùng hạnh phúc, phụ thân của ta do bất mặc dù là nông nô, nhưng đối với ta lại vô cùng tốt, còn có xỉm phụ đại thuốc. Hắn loại đến quả hồng cây dài đến vừa cao vừa lớn, thường xuyên đưa ta miễn phí quả hồng, còn có bờ, còn có. Ta mặc dù là nông nô nữ nhi, nhưng ta rất vinh hạnh trở thành cái kia nông nô phụ thân nữ nhi. Án Lệ Á ấm giọng nói, trong thanh âm của nàng tràn đầy ôn nhu cùng nhàn nhạt ngọt ngào, bất kỳ người nào đều có thể nghe được đây không thể nghi ngờ là thiếu nữ ý tưởng chân thật mà không phải là ngụy trang. Dạng này nha. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Hoàng hậu đình chỉ nước nở, tự lẩm bẩm. Tên của ngươi là? Hoàng hậu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Án Lệ Á. Tên rất dễ nghe. So ta ban đầu vì ngươi nghĩ danh tự còn muốn tốt. Ta nghe Hoài Sơn nói, ngươi tựa hồ đã có thích người. Đúng. Hắn là một vị phi thường thiện lương nam nhân, hắn cũng phi thường yêu ta, hắn sẽ khen ta là toàn thế giới xinh đẹp nhất nữ nhi, làm ta cùng hắn cùng một chỗ lúc khiêu vũ, ánh mắt của hắn sẽ chỉ nhìn về phía ta. Vừa nhắc tới Ha Mỹ Nị, Án Lệ Á liền thay đổi đến thao thao bất tuyệt. Mà hoàng hậu cũng không có đánh gãy, chỉ là yên tĩnh địa làm một cái lắng nghe người. Mà còn nghe lấy, hoàng hậu khẽ miệng liền không nhịn được hơi dương lên, thon gầy gương mặt bên trên dần dần lộ ra một vẻ nụ cười. Một màn này nếu là bị trong vương cung những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ khiếp sợ đến chố mắt đứng nhìn. Dù sao mọi người đều biết, từ khi tuổi nhỏ vương nữ mất tích về sau, mười mấy năm bên trong hoàng hậu đại nhân liền từ chưa lại cười qua, cho dù quốc vương dùng đời thứ 8 bệ hạ vắt hết óc dùng hết tất cả phương pháp, cũng chưa từng khiến hoàng hậu hiện ra một lần nét mặt tươi cười. Thật là một cái rất tốt nam nhân a. Nghe xong Án Lệ Á giải thích về sau, hoàng hậu từ đáy lòng địa cảm thán nói, lực lượng, thân phận, nhân phẩm, yêu thương, toàn bộ đều không thể bắt bẻ. Không hổ là nàng nữ nhi, cho dù lưu lạc đến nông nô nhà, cũng có thể treo đến trên thế giới ưu tú nhất nam nhân. Nghĩ tới đây, hoàng hậu trong lòng thậm chí sinh ra một cỗ tự hào. Vị kia mỹ nịt ha điện hạ, có thể so với phụ thân ngươi muốn đáng tin nhiều, có hắn chiếu cố ngươi, ta cũng liền có thể yên lòng rời đi. Rời đi, mẫu thân. An Lụy ạ ý thức được không ổn, lập tức hỏi tới. Nữ nhi của ta, mặc dù ta rất muốn ở sau đó đi tham gia ngươi cùng vị kia mỹ nịt huấn điện hạ hôn lễ, đáng tiếc là thân thể của ta tại quá khứ mười mấy năm hao tổn bên trong cũng sớm đã dầu hết đèn tắt. Hoàng hậu cười khổ nói, là đối ngươi hãy nấy cùng lo lắng làm ta có thể chống đến hôm nay, mà bây giờ tâm nguyện đã xong, ta cũng chính là thời điểm nên tiến về Minh Thổ, cùng ngươi mấy cái kia ca ca tỷ tỷ bọn họ đoàn tụ. Bọn họ lẻ loi chơi trọi địa tại Minh Thổ bên dưới ở lâu như vậy, cần ta chiếu cố. Nói xong, hoàng hậu cặp kia xanh thẳm đôi mắt liền dần dần thay đổi đến tan rã đi lên. An Lụy ạ, ta có chút sợ hãi, có thể nắm chặt tay của ta sao? Mẫu thân, ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi. Cảm thụ được cái kia cầm thật chặt chính mình lòng bàn tay, hoàng hậu gương mặt bên trên lại lần nữa lộ ra nụ cười. An Lụy ạ, ta yêu ngươi. Nhỏ é đỏ, nhỏ gò, nhỏ lợi lạ, nhỏ vệ. Ta tới tìm các ngươi, xin lỗi trễ lâu như vậy. Cuối cùng lưu lại mấy câu nói đó về sau, dùi vương quốc hoàng hậu, vị này một mực tại mất đi hài tử mẫu thân, liền cùng đời dài từ trước. Chỉ để lại giường bệnh bên cạnh, vẫn như cũ nắm thật chặt mẫu thân bàn tay không muốn buông ra thiếu nữ. Tí tách. Không biết là ai rơi lệ hạ. Nghe xong hắn lì ạ giải thích về sau, ha mỹ nị cũng không khỏi phải vì nàng cảm nhận được bi thương. Thật vất vả mới tìm được thất lạc mẫu thân, nhưng lại tại vội vàng một mặt phía sau đối phương liền buông tay nhân gian. Hắn không biết nên làm thế nào để an ủi An Lý ạ, chỉ có thể đem hai tay ôm càng chặt một chút. Kỳ thật, ta còn có rất nhiều lời nghĩ nói cho mẫu thân nghe, có thể cuối cùng chỉ để nàng nghe ta rất muốn nhất nói cho nàng biết. Có lẽ tử vong, đối với mẫu thân đến nói cũng là một loại giải thoát, cuộc đời của nàng quá khổ. An Lý ạ nói khẽ. Sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nàng từ không gian đạo cụ bên trong lấy ra một phong thư, đưa cho Ha Mị Nịt. Điện hạ, đây là Dùn Vương quốc quốc vương Dùn đời thứ 8, cũng là phụ thân của ta nâng ta chuyển giao cho ngài một phong thư. Dùn quốc vương tin. Ha Mỹ Nị mang theo hiếu kỳ nhận lấy án lì ạ đưa tới thờ phụ. Án lì ạ, ngươi biết trong thư viết cái gì nội dung sao? Điện hạ, ta cũng không quan sát phong thư này, bởi vậy đối nội dung bức thư không hề rõ ràng. Án lì ạ lắc đầu. Bất quá, có lẽ cùng thông gia có quan hệ. Nói đến đây thời điểm, thiếu nữ trắng như tuyết trên gương mặt sinh ra một vẻ đẹp mắt từng đỏ. Cùng án lì ạ kết hôn, cùng Dùn Vương quốc người thừa kế duy nhất thông gia. Một công đôi việc, thật đúng là một cái tràn đầy dụ hoặc đề nghị a. Ha Mỹ Nị xé phong thư ra, cẩn thận đọc. Có thể là đọc một chút, nét mặt của hắn liền thay đổi đến nghiêm trọng đi lên. Sự tình hình như thay đổi đến trở nên nguy hiểm. Nội dung bức thư như sau: Ta, Dùn đời thứ 8, hướng ngài, 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, hạ quốc chi chủ, gây nên lấy nhất chân thành cảm ơn ngài đối ái nữ ta chiếu cố cùng yêu thương. Ta đã theo án lì ạ nơi đó biết được tất cả trải qua, nếu không phải ngài, án lì ạ đại khái cũng sớm đã không tại nhân gian hoặc là sống không bằng chết, thê tử của ta cũng liền chưa thể được đến giải thoát, như cũng khổ cứng rắn chống đỡ chính mình tại trên giường bệnh chịu đủ dày vò. Lại lần nữa hướng ngài đưa ra cứu trợ bày tỏ cảm kích. Lần này ta không phải lấy Dùn quốc vương thân phận, mà là lấy một cái trợ phu, một cái phụ thân thân phận. Mà xem như phần này cứu trợ báo đáp, ta liền đem án lì ạ gả cho ngài, mà đồ cưới chính là toàn bộ Dùn vương quốc. Chỉ là cái này vương quốc, tha thứ ta không cách nào ổn định địa giao đến ngài trong tay. Cũng không phải là ta không muốn, mà là ta không thể. Đi qua mười mấy trong năm, ta vẫn luôn tại tận sức tại đất tìm kiếm đến tột cùng là ai một mực tại mưu hại Dùn vương thất thành viên, mưu hại ta cùng thê tử bọn nhỏ. Mãi cho đến mấy năm trước, mới rốt cục có manh mối. Tất cả manh mối cùng vết tích đều chỉ hướng một cái trên lý luận khó nhất hung thủ, đồng dạng trên thân chạy xuôi Dùn chi huyết, ta huyết thống bên trên thúc không giả giáo hoàng sen Jordan. Khi biết được chân tướng một khắc này, phẫn nộ liền chiếm cứ bộ ngực của ta, ta hận không thể lập tức giết lao già kia đến vì ta chết đi bọn nhỏ báo thù, có thể lý trí nhưng lại nói cho ta không thể làm như thế. Thái Dương giáo hội thế lực tại Dùn Vương quốc có thể nói là thâm căn cố đế, đảm nhiệm vạn quân trưởng hắc nhật kỵ sĩ càng là được vinh dự nhân loại tối cường. Cho dù ta có chân long ngục hỏa chi tội y nị giáo trợ giúp, có thể cố này bệnh nặng thân thể, cũng khó có thể phát huy ra nó toàn bộ lực lượng. Cho dù may mắn giết chết không giả giáo hoàng, toàn bộ Dùn Vương quốc cũng tất nhiên sẽ lập tức sụp đổ. Ta còn phải đợi nữ nhi của ta, ta không thể làm như thế, vì vậy ta chỉ có thể nhịn chịu lửa giận, cũng không dám nói cho ta biết thê tử cái này trật tướng, trơ mắt nàng tại trên giường bệnh ngày càng gầy gò. Dạng này thời gian, qua nhiều năm, mãi đến ta thích nhất nữ nhi án lì ạ cuối cùng trở về, mãi đến ta biết cao quý ngài yêu tha thiết nữ nhi của ta, mãi đến thê tử của ta biến thành một tòa mộ địa. Ta biết, báo thù thời gian cuối cùng đã tới. Ta là một cái bất lực trợ phu, một cái bất lực phụ thân. Thế nhưng, ta cũng là một quốc chi vương, là khống chế chân long người, chấp trưởng thế gian này cường đại nhất vũ lực. Ta có lẽ không cách nào bảo vệ tốt thê tử của ta cùng hài tử, nhưng ít ra ta có thể tại không có nỗi lo về sau điều kiện tiên quyết buông tay đánh cược một lần, báo thủ cho bọn họ. Mỹ Nị Ha điện hạ, nữ nhi của ta án lì ạ liền giao cho ngài, mặc dù ta còn chưa từng vì nàng tổ chức vương tử lên ngôi nghi thức, nhưng chỉ cần ta chết đi, bởi vì bị mọi người biết vương nữ thân phận nàng sẽ tại nháy mắt sau đó ra hộ tự động tấn thăng làm Dùn vương quốc người thừa kế. Mà ta đem khống chế chân long ngục hỏa chi tội xông vào Thái Dương giáo hội thánh thành, để lão già kia biết một vị quân vương tích xúc nhiều năm như vậy lựa phục thù đến tột cùng có cỡ nào nóng bỏng. Ta không hề đáp lại hy vọng còn sống, chỉ cầu tận lực thiêu đốt, cho Thái Dương giáo hội đầy đủ đả kích nặng nề. Chờ ta sau khi chết, Dùi Vương quốc tất nhiên sẽ chia năm xẻ bảy. Mà ngài chỉ cần bảo vệ tốt Ản Lý ạ, lặng lẽ đợi thiên mệnh. Đỉnh đầu nàng bên trên 6000 vạn quốc dân vương quốc người thừa kế gia hộ, chính là một mặt tốt nhất cờ sĩ. Chờ thời cơ chín muồi, ngài liền có thể mang theo Ản Lý ạ cùng ngài đại quân, thu phục Dùi Vương quốc, trở thành mới Dùi Chi Vương. Ta không cầu gì khác, chỉ cầu ngài thiện đại Ản Lý ạ, chỉ cầu ngài đem cùng Ản Lý ạ sinh hạ dòng dõi lập thành người thừa kế. Chuyện này, còn mời tạm thời không muốn báo cho ta nữ nhi, ta không hy vọng nàng vì ta cái này bất lực phụ thân bị thương. Ở đây, lại lần nữa cảm ơn ngài, Bỉ Nị Ha điện hạ. Dùi lời thứ 8 cho biết. Nhìn xong chỉnh phong thư về sau, Ha Bỉ Nị huấn nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, cho tới nay mưu hại Dùi Vương thất những cái kia hài tử vô tội bọn họ, thậm chí làm hại Ản Lý ạ lưu lạc đến Quả Lam thôn phía sau màn hung phạm, thế mà lại là ta mợ Lạn ra, vị kia không già giáo hoàng. Trời ạ, nếu là ta mợ Lạn biết chuyện này về sau, hắn nên có rất đau lòng a. Không đơn thuần là ta mợ Lạn, Ản Lý ạ tại thật vất vả cùng thân sinh phụ mẫu bọn họ đoàn tụ về sau, đầu tiên là trơ mắt nhìn mẫu thân sau khi chết, lại muốn không chịu nhận lâu dài về sau phụ thân chết đi, nàng lại nên có bao nhiêu tàn nát cõi lòng. Điện hạ, là phụ thân ta viết cho ngài phần này tin có vấn đề sao? Chú ý tới Ha Mị Nị thần sắc không đối về sau, Ản Lý ạ lo lắng địa dò hỏi. Là có vấn đề còn rất lớn. Ha Mị Nị thần sắc nghiêm túc nói. Chờ thiếu nữ biểu lộ thay đổi đến khẩn trương về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, hắn thế mà đem chúng ta hôn lễ định là một năm về sau, cái này cũng quá muộn đi. Ản Lý ạ, ngài, nói là phụ thân của ta hướng ngài đưa ra thông gia, mà ngài đáp ứng, hôn lễ liền tại một năm sau sao? Thiếu nữ thanh âm đều thay đổi đến lắp ba lắp bắp. Đúng là như thế. Ha Mị Nị trịnh trọng nhẹ gật đầu. Có thể là dạng này sẽ không chậm trễ lý tưởng của ngài sao? Không sao, cưới ngươi vốn là tại lý tưởng của ta trên đường. Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Hắn lấy Ản Lý ạ, như vậy ngày sau giải phóng Dùi Vương quốc liền có thể không duyên cớ thiếu đi vô số lực cản, thậm chí sẽ so giải phóng vốn là bởi vì bạo thực chi vương sở tác sở vi mà người người đoán trách sổ xì ạ vương quốc càng thêm dễ dàng. Đúng rồi, kém quên, còn có trọng yếu nhất một việc, hôn lễ có thể là còn cần hỏi thăm ý kiến của người trong cuộc. Ản Lý ạ, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ha Mị Nị một gối quỳ xuống, giống như là thay đổi ma pháp lấy ra một cái kim cương chừng trứng bồ câu lớn như vậy nhẫn kim cương. Ta nguyện ý. Thiếu nữ không chút do dự địa liền đáp ứng xuống. Vì vậy thanh niên tóc đen liền nâng lên tay của nàng, tại cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài bên trên đeo lên hắn nhẫn kim cương. Lại sau đó, lại là một cái dài rằng giặc đến hít thở không thông hôn. Vì vậy đồng thời, bên kia, một cái mất đi tất cả nam nhân, khống chế lớp vảy màu đỏ chân long, từ hắn vương thành xuất phát, một đường hướng đông. Chương 37, Long Tâm Bảo Khố, khiến bạo thực chi vương biến sắc trưởng kiếm. Chương 37, Long Tâm Bảo Khố, khiến bạo thực chi vương biến sắc trường kiếm sổ xì ạ, hoàng cung đại sảnh. Bạo thực chi vương ngồi tại đại sảnh phần cuối vương tọa bên trên, lặng lặng nghe phía dưới ngay tại hồi báo bắc cảnh sứ giả. Nghe lấy, nét mặt của hắn liền thay đổi đến càng thêm âm trầm. Ngươi nói là, ta thần tử ngươi của chúa, Huy Nguyệt giai vị kỵ sĩ ỉn hầu tước, tại giã ngoại săn bắn quá trình bên trong bị một cái không biết ma thú đánh lén giết chết, cuối cùng con ma thú này bị hắn cái kia huyền nguyệt kỵ sĩ cũng chưa tới nhi tử lại giết chết báo thù, cuối cùng bởi vì một trận tuyết lớn còn không có tìm tới thi thể của ma thú. Lò căm tức nhìn bắc cảnh sứ giả, lạnh lùng nói. Hắn cặp kia xanh nhạt con mắt đều bởi vì phẫn nộ mà dần dần chuyển hóa thành vàng sáng chói. Là, đúng là như thế. Bị cặp kia uy nghiêm màu vàng mắt rồng nhìn chăm chú lên, sứ giả nơm nớp lo sợ địa trả lời. Lời này, chính ngươi tin sao? Tội khi quân, làm giết toàn tộc. Bạo thực chi vương gầm thét lên, thanh âm của hắn dường như sấm sét trong cung điện nổ vang, dọa đến sứ giả trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Hắn đương nhiên không tin a. Hoặc là nói toàn bộ bắc cảnh các quý tộc đều không có một người tin tưởng, nhưng tất cả mọi người là vui tươi hớn hở đất là tân nhiệm cảnh chủ cử hành kế nhiệm nghi thức, chỉ là bởi vì nhậm chức cảnh chủ sát thực đáng chết. Hắn cũng không muốn đến cho bạo thực chi vương hồi báo, nhưng vấn đề là việc này dù sao cũng phải có người tới làm, hắn vận khí không tốt rút thăm vừa vặn đến thiên. Tới chỉ là có khả năng bị bạo thực chi vương chém chết, không tới khả năng tại chỗ liền không có. Hô! Lập tức chính là dạn đi trọng yếu nhất thời gian, không thể vào lúc này không may xuất hiện. Bạo thực chi vương nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất run lẩy bẩy sứ giả, hít một hơi thật sâu vẫn là nuốt xuống lửa giận. Người tân chủ quân kén nhìn, hắn có thể tới đúng lúc hơn 10 ngày phía sau tổ chức vương tử lên ngôi nghi thức sao? Lo hỏi. Có thể, nhất định có thể. Ta quận chúa tại ta lên đường sau đó không lâu liền cũng xuất phát, mấy ngày sau liền có thể đến vương đô. Sứ giả lập tức trả lời. Cốc cốc cốc. Nghe đến đó bạo thực chi vương lửa giận trong lòng liền tắt một nửa, hắn lâm vào suy tư, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đánh tại trên tay vị. Hắn tức giận lúc trước thứ nhất là bởi vì sứ giả dùng cái này đồ đần đều có thể xem thấu nói dối đến lừa gạt hắn, thứ hai chính là lo lắng bắc cảnh chi chủ không thể đúng hạn trước đến vì hắn ái tử dâng lên chúc phúc. Bắc cảnh chi chủ là ai không trọng yếu, trọng yếu là nhất định phải là bắc cảnh chi chủ đến dâng ra chúc phúc. Mộ Vân tên kia thật sự là phế vật. Thế mà có thể được nhi tử hắn giết thừa bị, dù sao cũng là cái huy nguyệt kỵ sĩ. Lọ trong lòng tràn đầy đối đã chết Mộ Vân ghét bỏ, hắn không có nửa phần tiếc hận, dù sao hắn đi qua tại đầu kia tiêu căng khó thuần băng lang trong mắt cũng không nhìn thấy nửa phần đối sổ xì ạ trung thành, chỉ có đối cường giả phục tùng. Duy nhất tiếc rẻ cũng chỉ là sổ xì ạ mất đi một cái huy nguyệt chiến lực, bất quá tốt tại mới gia nhập hạ quốc trận doanh đầy đủ đền bù. Lui ra đi, nếu là ngươi quận chúa có thể đúng hạn đến, ta liền thừa nhận hắn tân nhiệm ỉn hầu tước thân phận. Nếu là không thể. Ha ha. Là. Vậy hạ, ta quận chúa nhất định sẽ đúng hạn đến. Thời gian chậm rãi trôi qua mà đi. Trong những ngày kế tiếp, Hạ Mỹ Nị ban ngày liền chuyên tâm tu luyện bị Asex ma pháp, buổi tối thì cùng hất lên áo choàng bị Weston hộ tống tới ản lì ạ lén lút hẹn hò. Cảm giác này, ngược lại là có một chút giống yêu đương vụ trộm. Cùng lúc đó, ngựa tiền tỷ võ thông tin cũng như gió báo cấp tốc càn quét toàn bộ sổ xì ạ vương quốc. Trung thổ ba hầu Ú Lì ẹn gia tộc, Solo gia tộc, Kẻ Vợ Hèo gia tộc, cùng với Tây Cốc Địa Dẹn gia tộc, Nam Cảnh Mặt Thạ gia tộc. Vương quốc các đại quý tộc nhộn nhịp hội tụ đến vương đô. Xuất phát từ tị hiểm nguyên nhân, Hạ Mỹ Nị cũng không có cùng rộ xạ phu nhân các nàng gặp mặt. Cuối cùng, mấy ngày sau, ngựa tiền luận võ bắt đầu. Toàn bộ sổ xỉ ạ vương quốc, chỉ cần tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống, thực lực đến thần tinh giai vị, đều có thể báo danh tham gia. Long huyết sân quyết đấu. Từng tòa to lớn màu đỏ sậm nham thạch đắp lên là vòng tròn, bức tường tương tự một cái nửa vùi sâu vào lòng đất vảy rồng, tầng tầng lớp lớp đường vân dưới ánh mặt trời chết xạ ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn rực rỡ. Mà tại giác đấu trường sân bãi biên giới, đứng sừng sững lấy 12 cây nham thạch trụ lớn, trụ đỉnh điêu khắc gạo thét đầu rồng. Đây là sổ xỉ ạ nào đó một vị thích võ quốc vương tại vị trong đó hao phí kết xù nhân lực vật lực mới tạo dựng lên kiến trúc, cũng là trên đại lục tích lớn nhất giác đấu trường. Khán đài như cầu thang tầng tầng lên cao, dậm dạp chẳng chịt ngồi đầy vô số người. Đến từ cả nước các nơi các quý tộc thân ở hoa phục ở thượng tầng bao xương, mà bởi vì muốn thành lập sự nghiệp vĩ đại truyền bá nguyên nhân, vương đô các bình dân cũng có hạnh chen tại hạ phương thạch trên bậc cùng nhau mắt thấy các quý tộc anh tư. Tôn kính 14 nước điện hạ, ngài cao quý cùng y danh ta sớm đã có nghe thấy, cầu ngài cho phép ta mời ngài một chén rượu. Ta cũng như vậy. Điện hạ, đây là ái nữ ta, không biết ngài đối nàng có hay không thích ý, nếu có ý hôm nay liền để nàng cùng ngài suốt đêm trẻ chén được chứ? Hạ Mỹ Nị đồng dạng đứng tại thượng tầng trong bao xương, hắn dù chưa chủ động mở miệng, nhưng trước đến tìm hắn các quý tộc liên tục không ngừng, mỗi người trên mặt đều mang theo vô cùng nụ cười sảng lạn. Trong đó thậm chí có không ít là đã từng tại ngôi sao giác đấu trường bên trong bị hắn uy hiếp hơn người, có thể những người này tựa hồ hoàn toàn quên đi những này không thoải mái, chỉ là một mặt địa muốn làm hắn vui lòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản vây bên người hắn quý tộc đột nhiên như chim muông giải tán lập tức, đồng thời có chút không người biểu hiện ra cung kính tư thái. Hạ Mỹ Nị theo con mắt của bọn hắn chỉ riêng nhìn lại, liền nhìn thấy bạo thực chi vương lọ sổ xì ạ chính hướng hắn đi tới. Vậy hạ. Hạ Mỹ Nị đồng dạng muốn không mình hành lễ, lại bị lọ đem tay đè trên bờ vai kịp thời ngăn lại. Người ta ở giữa, liền không cần những này nghi thức xã giao. Bạo thực chi vương ấm giọng nói. Một màn này khiến Hạ Mỹ Nị cảm giác có chút quen thuộc đồng thời, cũng khiến xung quanh các quý tộc thần sắc đều trở nên khiếp sợ. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy quốc vương bệ hạ thể hiện ra như vậy ôn hòa thái độ, bất quá nghĩ đến đối phương là bây giờ sổ xì ạ vương quốc trọng yếu nhất minh hiếu, cũng liền có thể lý giải. Nhà mình nuôi chó săn cùng ngoại lai khách nhân, chung quy là không giống đãi ngộ. Ngay sau đó, bạo thực chi vương liếc qua xung quanh các quý tộc, bọn họ liền tâm linh thần hội nhộn nhịp rời đi cái này bao xương, chỉ để lại quân vương cùng 14 nước điện hạ hai người. Mỹ Nị điện hạ, cảm ơn ngươi tiếp thu ta vô lễ yêu cầu, cũng không để tạ mở lạng cùng hở cụ lẹt hai người tham gia luật võ. Quân vương nói, đây là ngài là giãn đi tận lực xây dựng tốt sân khấu, tạ mở lạng cùng hở cụ lẹt hai người cũng xem giãn đi là quan trọng nhất muốn bạn bè, há lại sẽ đến cướp đoạt hắn vinh quang. Hạ Mỹ Nị bình tĩnh nói, tương lai nhất định trở thành trí cường giả tạ mở lạng cùng hở cụ lẹt hai người cùng giãn đi quan hệ cũng rất tốt. Ngoài ý muốn biết được tin tức này lọ sổ xì ạ, không nhịn được đối với chính mình nhi tử càng thêm tự hào. Cùng người ngại chó hận, tới đâu đều làm cho nháo nhác khắp nơi lẹn đồn khác biệt, giãn đi trên thân tựa hồ có một loại ma lực, có thể cùng tất cả mọi người chung đụng được rất tốt, chiếm được mọi người thích. Mà cái này chính là trừ vũ lực bên ngoài, đối với quân vương điểm trọng yếu nhất. Hắn thích nhất hải tử giãn đi sổ xì ạ, tất nhiên sẽ trở thành sổ xì ạ vương quốc từ trước tới nay ưu tú nhất quân vương. Bạo thực chi vương vô cùng tin chắc điều này. Sau đó, hắn kéo ra bao xương cửa sổ sắt đất, thả người nhảy lên. Ào ào ào. Như quần quận sông lớn sôi trào mãnh liệt xanh nhạt ma lực từ quân vương trên thân phóng lên tận trời, hóa thành một đạo đường kính mười mấy mét thông thiên của sáng, lấy không thể ngăn cản thế, ngang nhiên xé rách giác đấu trường phía trên bầu trời. Cột sáng xuyên vào tầng mây, khuấy động phong vân, làm cho bầu trời trong xanh nháy mắt tối xuống, chỉ có đạo kia xanh nhạt của sáng trở thành giữa thiên địa duy nhất ánh sáng. Bạo thực chi vương, khoảng cách Nhật Luân giai vị, thật cũng chỉ kém một chút xíu. Hạ Mỹ Nị nhìn xem một màn này, lông mày xít sao nhăn, thần sắc bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Nhất định phải mau chóng giết hắn. Một khi bạo thực chi vương đột phá tới Nhật Luân giai vị, rất có thể kéo theo sổ xỉ ạ chi vương gia hộ cùng nhau tấn thăng làm Nhật Luân. Đến lúc đó song gia hộ Nhật Luân bạo thực chi vương, chỉ sợ bọn họ dùng hết tất cả cũng vô pháp lại có bất luận cái gì giết vương khả năng. Bên kia, tại nhìn thấy cái này thông thiên triệt địa xanh nhạt của sáng về sau, toàn bộ sân quyết đấu các khán giả đầu tiên là yên tĩnh một cái trước mắt, lập tức bạo phát ra giống như là biển gầm cuồng nhiệt tiếng ồn ào. Quốc vương bệ hạ và thuế, thiên hữu sổ xỉ ạ. Dạng này tiếng ca ngợi không dứt bên hai. Đây là mọi người đối quyền thế cùng trí cường vũ lực bản năng sùng bái cùng kính sợ. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là vương đô bản thổ các cư dân cũng không có bị thu lấy kết sổ lương thực thuế. Nếu không chỉ sợ lúc này sẽ chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí còn có thể có người lặng tiếng địa lén lút mắng bạo thực chi vương. Ta, lọ sổ xì ạ, lấy sổ xì ạ chi vương danh nghĩa tuyên bố, ngựa tiền luận võ chính thức bắt đầu. Trận luận võ này không có bất kỳ cái gì hạn chế, vô luận xuất thân cao quý vẫn là nghèo hèn, chỉ cần là sổ xì ạ quốc dân đều có thể tham gia. Mà cuối cùng bên thắng, có thể hướng ta hứa tùy ý một cái không nguy hại sổ xì ạ vương quốc nguyện vọng. Ta lấy quốc vương vinh dự phát thệ, chắc chắn sẽ toàn lực thực hiện nguyện vọng này. Bạo thực chi vương cao giọng nói, cái này cũng khiến toàn trường bầu không khí đạt tới cao chiều nhất. Một cái chỉ cần không nguy hại vương quốc liền không có chút nào hạn chế nguyện vọng, mang ý nghĩa tài phú, danh dự, quyền thế, toàn bộ đều dễ như trở bàn tay. Chính là một bước lên trời trở thành đại quý tộc đều là hoàn toàn đầy đủ. Dù sao không phải tất cả mọi người lá xích hồng chi hỏa như thế không có chút nào tư tâm, cầm dùng sinh mệnh đập đến chân quý nguyện vọng đi đổi nam cảnh bình an vĩ đại kỵ sĩ. Tuyên bố xong sau khi bắt đầu, bạo thực chi vương liền hóa thành một đạo lưu quang, về tới chuyên môn vì hắn một người chuẩn bị trong bao xương. Mà được bổ nhiệm trọng tài cũng đi đến sân quyết đấu trung ương đài cao, đứng tại ma hai phía trước cao giọng nói, ngự tiền luận võ trận đầu, chúng ta sổ xỉ ạ vương quốc tương lai người thừa kế, đại lục bên trên ưu tú nhất vương tử, vương vĩ đại quốc chi chỉ riêng dạn đi sổ xỉ ạ điện hạ. Trọng tài trong thanh âm tràn đầy cuồng nhiệt liên đối các khán giả cũng bị kéo theo hô to dạn đi danh tự. Thiên hữu dạn đi điện hạ, vương quốc chi quang. Cái này cuồng nhiệt hét lên thậm chí vượt qua lúc trước đối sổ xỉ ạ cửu thế bệ hạ gieo họ. Dù sao người người trong lòng đều rõ ràng đó là một vị bạo quân, mà dạn đi điện hạ tất nhiên tương lai tất nhiên sẽ là một tên anh minh quốc vương. Lọ sổ xì ạ thì đứng bình tĩnh tại cửa sổ sắt đất bên dưới, trong lòng đối với cái này không có nửa phần ghen ghét, chỉ có nồng đậm tự hào. Đây là ta cùng hệ tỷ hải tử a. Tại vạn chúng chú mục bên dưới, một bộ trường bào, tuấn mỹ như nữ tử thanh niên tóc lục xuất hiện ở sân quyết đấu đất cắt bên trên. Bên kia, một vị khuôn mặt u ám, màu xám đậm đôi mắt thanh niên tóc xám cũng xuất hiện ở một chỗ khác. Vương tử điện hạ đối thủ là Solo gia tộc thiếu quân, U Solo. Bất luận kẻ nào đều có thể nghe được, trọng tài giới thiệu tương đối qua loa. Hiện tại, ngự tiền luận võ trận đầu bắt đầu. Tiếng nói vừa ra nháy mắt. Sân quyết đấu bên trên hai người liền rút ra trường kiếm. Cùng bình thường lưỡi kiếm khác biệt chính là, thanh niên tóc xám trong tay là một thanh quanh co khúc hiệu xạ kiếm. Thân kiếm cũng không phải là đơn nhất đường vòng cung, mà là từ mấy cái trôi chạy lại xảo trá độ cong kết nối mà thành, phản phất một đầu vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị bổ nhào qua cắn xé người độc xạ. Đây là Solo gia tộc đặc hữu xạ kiếm, lấy tại thành viên gia tộc trong tay có thể thi triển ra quỷ dị xảo trá kiếm kim mà nghe tiếng. Bạch. Rút ra xạ kiếm sau một khắc, u thân ảnh đột nhiên mơ hồ. Cả người hắn hóa thành một đạo màu xám đậm lưu quang, cực tốc hướng về dạn đi vào tới. Không khí bên trong vang lên một tiếng bén nhọn phá không dứt lên, đạo kia màu xám đậm lưu quang quý tích cũng không phải là thẳng tắp, mà là mang theo một tia rắn bò quỷ dị đường cong, để người khó mà dự phán nó cuối cùng điểm rơi cùng góc độ công kích. Như độc xà sát ý lạnh như băng, nháy mắt khóa chặt dạn đi. Mà vương tử điện hạ chấn định tự nhiên, hắn hồi tưởng lại ngày hôm qua nam nhân kia nói cho hắn biết lời nói. Dạn đi, ngươi nhớ tới trận đầu nhất định muốn một kích kết thúc chiến đấu, về sau chiến đấu cũng tận lực một kích kết thúc, dạng này ta mới tốt để người ngâm thơ dòng bọn họ vì ngươi chuyển sướng đúc thành sự nghiệp vĩ đại. Mặc dù dạn đi đối nam nhân kia hận thấu xương, nhưng hắn sẽ không bởi vậy từ bỏ đối lực lượng chấp nhất, dù sao mỗi thay đổi đến càng mạnh một điểm, hắn báo thủ hy vọng cũng sẽ càng nhiều một điểm. Tiên lặng đối diện phía trước đối thủ ở trong lòng nói tiếng xin lỗi về sau, dạn đi ánh mắt ngưng lại. Ào ào ào. Màu xanh nhạt ma lực như là thác nước liên tục không ngừng địa phun ra ngoài, sau đó tập hợp trong tay hắn long nha kiếm bên trên. Long chảo chém lóe lên. Dạn đi nói khẽ. Hắn huy động trường kiếm trong tay, kiếm thế giống như cự long vung chảo, từ trên xuống dưới mãnh kích. Một đạo màu xanh nhạt long chảo hư ảnh vô căn cứ hiện lên, nó ước chừng hơn 10 mét rộng, ném xuống một mảnh khổng lồ bóng tối, liền thật phảng phất là chân long vùng xuống chính mình móng đuốt đồng dạng. Chảo phong chưa đến, phía dưới kiên cố đất cắt cũng đã bắt đầu từng khúc rạn nứt, không khí bị đè ép đến phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nổ đùng đoàng. Đạo kia bọt tới màu xám đậm lưu quang, còn chưa xông đến dạn đi trước người, liền bị đạo này long chảo hư ảnh trực tiếp một bàn tay vô xuống đi. Bèn, nổ thật to âm thanh sau đó, dạn đi phía trước đất cắt dòng dã trầm xuống mấy mét, mà thanh niên tóc xám đã toàn thân vết máu, không rõ sống chết địa đổ vào hồ sâu. Thiên hữu dạn đi điện hạ. Một trận yên lặng về sau, toàn bộ sân quyết đấu bên trên lại lần nữa bạo phát ra khiến người tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Một kích liền đánh bại hầu tước trong gia tộc thiếu quân, đây chính là bọn họ vương tử, bọn họ tương lai quốc vương. Ngự tiên luận võ trận đầu, vĩ đại dạn đi sổ xì a điện hạ thắng lợi. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Cái kia U Solo vừa vặn bày ra tốc độ, tuyệt đối đã có huyền nguyện thượng vị thực lực. Thượng tầng bao xương cửa sổ sắt đất phía trước, Ha Mỹ Nị vừa nhìn phía dưới một màn này ở trong lòng lẩm bẩm. Dạn đi còn chưa đến huy nguyện, liền có thể như vậy phong khinh vân đạm địa đánh bại một tên cùng giai thượng vị đối thủ. Xem ra tinh hỏa cung điện sở dĩ chọn chúng hắn, không đơn thuần là ý chí cũng có chắc tuyệt thiên phú nguyên nhân. Nếu là trận này ngự tiền luận võ giãn thì có thể thuận lợi trở thành quán quân lập xuống sự nghiệp vĩ đại, sợ là thật sự có thể một lần hành động tấn thăng huy nguyệt. Huy nguyệt thân thể, đồ long kiếm, không có chút nào phòng bị bạo thực chi vương. Thật đúng là để người chờ mong a. Thanh niên tóc đen khỏe miệng hơi dương lên, hắn đã không kịp chờ đợi nhìn thấy cái kia chế tạo vô số thảm kịch bạo quân khi đó đến tuột cùng sẽ là biểu tình gì. Chương 38, đồ long kiếm, mới ma pháp hư không hành tẩu. Chương 38, đồ long kiếm. Mới ma pháp hư không hành tẩu ngự tiền luận võ như hỏa như đồ tiến triển. Từng cái từ sổ xỉ ạ vương quốc các nơi vọt tới các chiến sĩ, vì quân vương hứa hẹn nguyện vọng kia, tại cái này tòa khổng lồ sân quyết đấu bên trên đem hết toàn lực địa chiến đấu cùng chém giết. Cho dù không thể đoạt được quán quân, chỉ cần có thể thể hiện ra chính mình hơn người vũ lực, cũng phải chiếm được danh vọng cùng với một vị đại nhân vật nào đó thưởng thức. Mà cái này cũng đã đáng giá bọn họ đánh cược tính mệnh đi toàn lực chiến đấu. Trận tiếp theo ngự tiền luận võ, người tham gia là săn long giả Bờ Chu, hắn là vĩ đại 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, hạ quốc chi chủ Mị Nị Ha điện hạ nể trọng nhất người hầu. Hắn từng một tiên bắn giết một đầu làm hại thành trấn, ăn người nghiện trưởng thành phi long, là một vị chân chính anh hùng. Đứng tại đài cao bên trên trọng tài cao giọng tuyên bố. Vì vậy làm mái tóc màu nâu kia lạnh lùng thiếu niên bội kiếm lưng cùng xuất hiện tại sân quyết đấu đất cắt bên trên thời điểm, liền có vô số khán giả hưng phấn địa la lên lên săn long giả xưng hào. Trong bao xương đứng tại cửa sổ sắt đất phía trước Ha Mị Nị Hư nhìn qua một màn này cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười. Đúng vậy, mặc dù hắn đã đáp ứng Bạo Thực Chi Vương không có để Tạ Mở Lạn cùng Hở Cụ Lệ hai người tham gia ngự tiền luận võ, nhưng mở khẳng định là cứ điểm đi vào lăn lộn điểm sự nghiệp vĩ đại. Có lẽ là xem tại cái trước phân thượng, Bạo Thực Chi Vương không những không có cự tuyệt, ngược lại là khiến trọng tài chủ động khoe mở đi qua lập xuống sự nghiệp vĩ đại, thậm chí ngầm cho phép săn long giả cái này rõ ràng có chướng ngại vương quyền xưng hào. Đạp đạp đạp. Cùng lúc đó, vợ đối thủ cũng xuất hiện ở sân bãi bên trên, đó là một vị tân nguyệt giai vị tuổi trẻ kỵ sĩ, giờ phút này chính lấy vô cùng vẻ ngưng trọng nhìn qua bờ. Một đầu trưởng thành phi long, thực lực tối thiểu nhất cũng là huyền nguyệt thượng vị, căn bản cũng không phải là hắn cái giai tầng này đối thủ. Mặc kệ, vô luận như thế nào, cho dù nhất định vừa, hắn cũng nhất định phải thể hiện ra kỵ sĩ nên có dũng khí cùng không sợ. Ôm ý nghĩ như vậy, tên này kỵ sĩ hóa thành một đạo lưu quang, cầm kiếm trực tiếp hướng về bờ mà tới. Mà mái tóc xù thiếu niên thì rút ra trường kiếm, thường thường không có gì lạ địa chém qua. Hắn thậm chí không có phóng thích bất luận cái gì kiếm kỹ, một kiếm kia một mạc giống là người mới học tại luyện tập vung chém. Vâng. Nhưng mà chính là cái này thường thường không có gì lạ một kiếm, tại cùng hóa thành lưu quang vọt tới kỵ sĩ tiếp xúc ngay mắt, liền đem lấy tốc độ nhanh hơn đánh bay, hung hăng va sụp đến biên giới trên tường rào. Tên này tân nguyệt kỵ sĩ đổ vào trong bụi đất, hắn dãy rủa ngẩng đầu khó khăn nhìn thoáng qua bờ, liền triệt để ngất đi. Hắn cảm nhận được thế giới hiểm ác, nguyên bản đấu trí tràn đầy địa muốn tại ngự tiền luận võ bên trên hiện lộ tài năng, lại tại trận đấu thứ nhất bên trong liền thua. Rõ ràng hắn cũng là một mực bị người xung quanh tán thưởng cùng bạn phần kính ngưỡng thiên tài. Bên thắng là săn long giả Bờ Chu. Theo trọng tài tiếng nói rơi xuống, sân quyết đấu khán đài lại lần nữa bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Không có gì bất ngờ xảy ra, qua chiến dịch này săn long giả danh hiệu cũng sẽ tại vương đô thậm chí trung thổ trên vùng đất này truyền bá ra. Điện hạ, cảm ơn ngài có thể đích thân trước đến quan sát ta chiến đấu. Chiến đấu kết thúc về sau, vợ hứng thú bừng bừng địa chạy tới Ha Mị Nị trước mặt, hoàn toàn không có giác đấu trường bên trên lúc vậy cái kia bức lanh khốc bộ dáng. Thân là con chúa, dùng con mắt đích thân mắt thấy đồng thời ghi nhớ lại người hầu anh tư, vốn là chức trách một bộ phận. Huống chi, ngươi vẫn là ta trọng yếu nhất đồng bạn. Ha Mị Nị khẽ mỉm cười nói. Mà nghe đến lời nói này về sau, vợ tựa như là bị điên cuồng đồng dạng, cặp kia tông màu nâu đôi mắt bên trong bạo phát ra kinh người ánh sáng. À, ta vĩ đại quận chúa tại nhìn chăm chú đồng thời ghi chép ta chiến đấu, đây là vinh diệu bực nào, ta nhất định muốn làm ta quận chúa cảm thấy tự hào. Điện hạ, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ lấy được ngự tiền tỷ võ quán quân, vì ngài thắng được vinh quang. Vợ ngẩng đầu đỡ ngực nói. Ha Mị Nị vốn định khuyên bảo hắn luận võ quán quân là dự định tốt dàn đi, đây cũng là có trợ giúp kế hoạch không thể tranh, nhưng nhìn xem thiếu niên tấm này ý chí chiến đấu sục sôi bộ dạng, vẫn là không có nhận tâm mở miệng. Dù sao mới vừa vặn bước vào huyền nguyệt con đường mở, hẳn là cũng còn không phải dạn đi đối thủ. Theo thời gian trôi qua, ngự tiền tỷ võ kết quả cuối cùng cũng dần dần thay đổi đến sáng tỏ. Tại cái kia từng tràng chiến đấu kịch liệt bên trong, có mấy cái người tham gia lấy tính áp đảo chiến lược chỗ hết tài năng. Đối chiến tất cả mọi người chỉ cần một kích phân thắng thua, Vương Quốc Chi Quang thể hiện ra tinh diệu kiếm thuật dịch phần kỵ sĩ thể phách so cùng giai đấu sĩ còn muốn cường đại săn long giả. Thượng tầng trong bao xương, thật không nghĩ tới cái kia dịch phần kỵ sĩ đoạn thời gian trước thoạt nhìn chán trường như vậy, thế mà cũng có thể có như thế một tay không sai kiếm thuật. Họ Xi Di ẩn cảm thán nói, có thể được liệt phong chi nhận vị này phóng nhãn toàn bộ nhân tộc trong lịch sử đều có thể đứng vào phía trước mấy kiếm thuật thiên tài mang theo không sai đánh giá, xem ra hệ dịu vị huynh trưởng này thiên phú đã xưng được là đứng đầu. Một bên Ha Mị Nị âm thầm suy nghĩ, điện hạ, nếu là ngài cũng có thể cho phép ta tham gia lời nói, ta liền có thể thật tốt thống khoái mà hưởng thụ hạ chiến đấu. Họ Xi Di ẩn mang theo vài phần đoán trách ngữ khí nói. Ha Mị Nị không phản bắt được, chỉ là yên lặng liếc mắt. Từ họ Xi Di ẩn bị hắn sắc phong đồng bảo thức tỉnh chính nghĩa đao phủ ban ân về sau, tiểu tử này cơ hội là đi một đường giết một đường, phàm là gặp phải một cái hơi tội ác chút người liền lập tức đánh ngất xỉu sách đến trước mặt mình. Hắn lắc đầu, họ Xi Di ẩn liền vui mừng khôn xiết địa một kiếm chém đối phương. Hắn lắc đầu, người này liền đẩy mặt tiếp nối thả đi đối phương, một bên đem kiếm gác ở ác nhân trên cổ, một bên tận tình khuyên bảo địa khuyên bảo đối phương hàng vạn hàng nghìn không muốn hướng thiện, muốn tiếp tục làm ác. Người đứng xem, dùng đao phủ ban ân thu hoạch giết chết những cái kia ác nhân mang tới lực lượng về sau, họ Xi Di ẩn mặc dù mới vừa vặn tấn thăng huyền nguyệt đỉnh phong không bao lâu, cũng đã đụng chạm đến huy nguyệt công xiềng, khoảng cách tấn thăng huy nguyệt cũng cách chỉ một bước. Lại thêm hắn tự sáng chế đến liệt phong chém, chính là bình thường huy nguyệt cường giả đều không phải đối thủ của hắn, nếu là tham gia ngự tiền tỷ võ lời nói, Ha Mị Nị thật đúng là sợ hắn không cẩn thận đoạt dạn đi quán quân. Hiện nay loại này tình cảnh bên dưới, chỉ có phụ trách đâm lưng Bạo Thực Chi Vương dạn đi lấy được trận luận võ này quán quân lập xuống sự nghiệp vĩ đại, mới là ích lợi tối đại hóa lựa chọn. Ngự tiền luận võ trận tiếp theo, San Long giả Bờ Chu đối chiến dịp phần kỵ sĩ gì Lộ Ulien. Lúc này, trọng tài âm thanh đem hai người suy nghĩ một lần nữa kéo về đến giác đấu trường bên trên. Vừa đứng tại đất cắt bên trên, tỉnh táo quan sát đến đứng tại đối diện tên kia thân cao chừng 1m9 thanh niên tóc đầu. Trên người đối phương khí tức đối với bình thường huyền nguyện cường giả đến nói sát thực rất mạnh, bất quá còn không phải đối thủ của hắn, cho dù hắn không sử dụng vạn vật cái chết. Cùng lúc đó, Dĩ Lô cũng tại quan sát đến mở. Hắn gặp qua tên này liệt ma nhân chiến đấu, rõ ràng chỉ là bình thường huy kiếm, tại trong tay đối phương lại có thể tùy tiện đánh bay tất cả địch đến. Lực lượng kinh khủng này, thậm chí vượt qua cùng giai vị đấu sĩ, cũng không biết hắn thay máu phẫu thuật dùng chính là cái gì ma thú chi huyết. Vô luận như thế nào, hắn muốn lấy được thắng lợi lời nói, nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Muốn nơi này, Dĩ Lô ánh mắt ngưng lại. Sau một khắc, giống như thủy triều mãnh liệt u lục sắc ma lực từ hắn trên người phóng lên tận trời. Lệ, một tiếng xuyên kim liệt thạch duệ minh thanh xẹt qua chân trời, sân quyết đấu trên không tầng mây bị đột nhiên xé rách. một đạo khổng lồ bóng tối phá không mà đến. Tại vô số các khán giả rung động dưới ánh mắt, một đầu ước chừng cao 5-6 mét, dài cánh chim màu vàng, đầu ưng mình sư tử cự thú chậm rãi đáp xuống dị lộ bên cạnh. Mà tại đỉnh đầu của nó, còn có một nhóm màu băng lam văn tự, kẹo lần. Đó là dị phận, là trung thổ ba hầu một trong ngũ lì ẻn gia tộc cờ sĩ biểu tượng, cũng là được vinh dự bầu trời bá chủ đỉnh cấp thượng vị trùng ma thú vật. Chỉ cần trưởng thành, liền có thể có đủ huyền nguyệt thượng vị chiến lực, mà trong đó người nổi bật thậm chí có thể leo lên đến huyền nguyệt đỉnh phong, liền phi long đều muốn tránh né mũi nhọn. Thượng tầng trong bao xương, họ xì dị ẩn, ngự tiền luận võ bên trong, còn có thể mang tọa kỵ sao? Ha Mỹ Nị nghi ngờ nói, như vậy, chẳng phải thành hai đánh một sao? Thậm chí tọa kỵ có lẽ so kỵ sĩ bản thân đều muốn càng thêm cường đại. Trên lý luận tới nói, tọa kỵ thuộc về kỵ sĩ một phần lực lượng, bởi vậy mang theo tọa kỵ cùng nhau tham dự luận võ là không trái với quy tắc. Chỉ là bình thường vì mặt mũi, không có kỵ sĩ sẽ tại khi luận võ làm như vậy. Họ xì gì ẩn chỉ sau lưng những cái kia chính xì xào bàn tán các quý tộc, nhún vai một cái nói, trong chiến tranh mang lên tọa kỵ không có vấn đề, khi luận võ còn muốn mang lên tọa kỵ một khối chiến đấu, hiển nhiên không phù hợp kỵ sĩ tinh thần cùng quý tộc vinh dự. Tại hai người trò chuyện thời điểm, đất cắt bên trên chiến đấu đã bắt đầu. Dĩ Lộ thả người nhảy lên nhảy đến dịp phần kéo lần trên lưng, ú lục sắc ma lực liên tục không ngừng điệp tập hợp tại trên lưỡi kiếm, càng đem lưỡi kiếm chiều dài kéo dài mấy mét chi trường, tạo thành một thanh to lớn mà giữ tận ú lục công nhận. Đây là hắn một mình sáng tạo kiếm kỹ, hắn đem mệnh danh là Thanh Lam Chém. Sau một khắc, dịp phần liền bỗng nhiên vỗ cánh, mang theo trên lưng Dĩ Lộ hóa thành một đạo kinh khủng tàn ảnh hướng về bờ mau chóng vút đi. Long Chi nhìn chăm chú, vừa không có lựa chọn tránh né, hắn mắt trái viên kia màu làm nhạt mắt rồng có chút tỏa sáng, nguyên bản tốc độ nhanh đến siêu việt nhân loại thị lực cực hạn, như là sấm gió đánh tới dịp phần trong mắt hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng công kích quy tích. Chống đỡ được. Trong đầu tính ra đáp án này đồng thời, vỡ đồng dạng đem ma lực của mình bao trùm chí kiếm lưỡi đao bên trên, hướng về đỉnh đầu cái kia đối diện bổ tới u lục quang nhận toàn lực chém qua. Và anh. Hai thanh trường kiếm đụng nhau nháy mắt, lập tức bộc phát ra một cỗ đinh thai nhức góc tiếng vang, khí lãng mãnh liệt cũng theo đó bộc phát thổi lên đầy trời cát vàng. Vỡ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, hai chân bên dưới đất cắt nháy mắt bị đạp nát chìm xuống. Cánh tay của hắn nổi gân xanh, mới miễn cưỡng hóa giải đỉnh đầu xung kích. Một màn này nhất thời làm cưới tại dịp phần trên lưng Dĩ Lộ sợ ngây người. Nếu biết do hắn mượn dịp phần cao tốc lực trùng kích lượng từ trên xuống dưới chém vào, chạm kích lực lượng đâu chỉ tăng lên một lần, dù vậy bở vậy mà cũng có thể ngăn cản được. Người này chân thực thực lực, chỉ sợ đã không kém gì bình thường huyền nguyệt thượng vị. Bất quá, hiện tại cũng không phải đơn đả độc đấu. Dĩ Lộ tâm niệm vừa động, dưới thân dịp phần chân trước bắp thịt sôi sục, sắc bén chân trước càng là có chút lóe ra như kim loại rực rỡ. Bạch. Dịp phần bỗng nhiên nâng lên chân trước, hướng về đang toàn lực chống cự u lục quang nhận bờ đập tới. Mặc dù ngự tiền luận võ cho phép giao đấu quá trình bên trong xuất hiện tử thương, nhưng không muốn đắc tội vị kia điện hạ Dĩ Lộ tự nhiên mệnh lệnh dịp phần công kích địa phương cũng không phải là lồng ngực của đối phương mà là hai chân. Như vậy tối đa cũng chính là đoạn một cái chân mà không phải là bị vạch phá trái tim tử vong. Chỉ riêng Lân Hộ Thuẫn cảm nhận được cái kia sắp đến chí mạng chảo kích, bờ lập tức phát động hắn thay máu về sau lấy được năng lực mới. Sau một khắc, da của hắn mặt ngoài hiện ra từng đạo từ tia sáng ngưng tụ mà thành lân giáp, giống như trạng thái cố định quần sáng lẫn nhau ở giữa chặt chẽ kết nối, nháy mắt tại trên người hắn tạo thành một đạo không có chút nào góc chết quang chi hộ thuẫn. Dịp phần chi chảo cùng quang thuẫn đụng nhau nháy mắt, mặc dù quang thuẫn mặt ngoài lập tức hiện ra vô số giống như mạng nhện vết dạng, nhưng như cũ vững vàng duy trì được hình thái. Mà bờ cũng mượn cố này lực trùng kích, thậm chí né tránh đỉnh đầu chém vào. Trôi này giữ tận đũ lục quang nhận rơi vào đất cắt bên trên, tràn ra kiếm khí nháy mắt liền tại xé rách ra một đạo dài mấy chục thước khe rãnh. Từ tịch sương mù. Còn chưa chờ gì Lộ kịp phản ứng khống chế dịp phần tiếp tục truy kích, bờ trên trán liền lớn lên ra một cái trong suốt như ngọc khiết trắng độc giác. Ào ào ào. Vô số sền sệt như thể lỏng xương mù đột nhiên bộc phát, giống như là biển gầm càn quét toàn bộ sân quyết đấu đất cát. Đây là năng lực gì? Không phải đơn giản xương mù. Thân ở tại như vậy xương mù bên trong, Dĩ Lộ phát hiện chính mình ngũ giác nhạy cảm trình độ đều trên phạm vi lớn giảm xuống, thậm chí trong đầu sinh ra một cỗ nhàn nhạt choáng váng cảm giác. Loại này tình hình bên dưới, hắn thực lực thậm chí không phát huy ra một nửa. Trừ cái đó ra, hắn thử để dịp phần bố cánh nhấc lên song khí đến thổi tan xương mù, có thể bọn họ phảng phất có trọng lượng xoay quanh không tiêu tan. Thật là vô cùng kỳ dị. Đáng chết, thợ săn rõ ràng là một cái sắp biến mất chức nghiệp, làm sao sẽ còn khó giải quyết như thế? Dĩ Lộ nhịn không được ở trong lòng mắng thầm. Kéo lần, cất cánh. Hắn ở trong lòng hạ lệnh. Tất nhiên không cách nào chống cự loại này sương mù, biện pháp tốt nhất chính là tránh đi nó. Nguyên bản hắn là không muốn cướp chiếm quyền khống chế bầu trời, dù sao triệu hoán tọa kỵ hai đánh một đã rất vô lại, lại dựa vào trên không ưu thế áp chế liền một điểm kỵ sĩ tinh thần đều không thừa. Nhưng Dĩ Lộ chính là muốn thắng, hắn từ đầu đến cuối đều muốn lần lượt chứng minh chính mình là hoàn toàn xứng đáng dịp phần chi tử. So phụ thân hắn còn muốn ưu tú mới xứng đáng hắn cái kia bởi vì lưu ngôn phỉ ngữ mà buồn bực sầu não mà chết mâu thân. Ầm ầm. Dịp phần kéo lần đông nhiên toàn lực vỗ cánh, thân thể cao lớn đằng không mà lên muốn hướng bầu trời phóng đi. Xì xì xì. Nhưng mà đúng vào lúc này, cưỡi tại dịp phần trên lưng Dĩ Lộ đột nhiên nghe đến một đọt gở quái vi diệu âm thanh. Nhiều năm chiến đấu mà đến bản năng trực giác nói cho hắn, đủ để nhìn thẳng vào tử vong nguy hiểm sắp tới. Ầm. Hắn không chút do dự trực tiếp từ dịp phần trên lưng thả người nhảy lên nhảy xuống. Ngay mắt sau đó, một đạo kinh khủng lôi quang buộc chạy từ bên ngông trong xương trắng phun ra ngoài. Nó ngưng thực như thể lòng thiểm điện trường thương, mang theo chôn vùi tất cả uy thế, xé rách không khí, phát ra đinh thai nhức góc bạo mình, hướng về ngay tại bay lên trên dịp phần oanh kích mà đi. Thời khắc này dịp phần kẹo lần tránh cũng không thể tránh, liền cùng lôi quang chạm vào nhau ở cùng nhau. Ầm ầm. so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt tiếng nổ tại trên không nổ vang. Chói mắt lôi quang nháy mắt thay đổi thôn vệ dịp phần cái kia khổng lồ thân thể, vô số điện xà điên cuồng tàn phá bừa bãi, nguyên bản thiểm thiểm tỏa sáng màu vàng lông vũ tại nhiệt độ cao bên dưới thay đổi đến thành than cháy đen, thậm chí tỏa ra một cỗ khó người thịt vị khét. Phanh! Kèm theo một tiếng vang trầm, nó giống như là như diều đứt dây, cuốn theo còn chưa tan hết hồ quang điện cùng khói đen rơi vào đất cắt bên trên. Ta nhật vua, may mắn còn sống sót gì lỗ hổ lớn, sau đó liền liều lĩnh xông về không rõ sống chết tọa kỵ. Tại xác nhận kẹo lần vẫn cứ sống về sau, hắn mới ngồi liệt thật dài địa thở vào một cái. Buồn trang ngự tiền luận võ, từ 14 nước điện hạ người hầu, san long giả bờ chu chiến thắng. Thắng bại đã phân về sau, trọng tài liền cao giọng tuyên bố. Lúc này sương mù mới chậm rãi tàn đi, lộ ra san long giả tuổi trẻ lại cao lớn thân ảnh. San long giả và tuế, quá lợi hại, hắn thật chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi sao? Không hổ là 14 nước điện hạ người hầu, hắn nói không chừng tương lai cũng có thể trở thành giống Thái Dương chi tử như vậy không lên chiến sĩ. Thiếu niên nghe lấy những này tiếng hoan hô, hắn kiêu ngạo mà ngóc lên cái cổ. Tựa hồ có như vậy một cái mắt, hắn nhìn thấy đã từng quỳ gối tại điện hạ trước mặt xin thề muốn trở thành điện hạ hung mãnh nhất chó săn chính mình. Hắn tựa hồ đã sắp thực hiện ngày xưa mộng tưởng. Ào ào ào. Tông màu nâu ma lực như là thác nước từ bờ trên thân trào lên mà ra, liền dưới chân mặt đất đều tại cái này cố lực lượng bên dưới run nhẹ nhẹ. Mà trên người thiếu niên khí tức cũng theo đó biến đổi. Huyền Nguyệt trung kỳ, thần thăng thành công. Chương 39, siêu náo ma dược, vương nữ sắp tới chương 39, siêu náo ma dược, vương nữ sắp tới tại thành công đánh bại dịp phần kỵ sĩ cùng tọa kỵ của hắn về sau. Nam gần 17 tuổi săn long giả bờ chu thành công tấn thăng làm huyền nguyện trung kỳ. Cái này nhất bạo nổ tính thông tin rất nhanh tựa như gió bão càn quét toàn bộ sổ xì ạ vương thành, bởi vì thực sự là quá mức rung động. Hắn mới 17A, mới 17A. Mặc dù bởi vì là thợ săn nguyên nhân có rất nhiều sự không chắc chắn, không cách nào cùng tạ mở làn cùng hở cụ lẹ so sánh, nhưng tương lai ít nhất cũng là một cái bán đã đóng thuyền huy nguyện chiến lược. Đây cũng chính là nói, Hạ Quốc mới vừa bận thành lập, cũng đã xuất hiện hai tên tân sinh huy nguyện cường giả, một vị sắp trở thành huy nguyện cường giả. Nếu như Hạ Quốc có thể một mực có dạng này phát triển tốc độ, nói không chừng qua cái hơn 10 năm sau đó, trừ chân long bên ngoài, nó liền có thể vượt qua nó liên bang sổ xì ạ. Sổ xì ạ các quý tộc đều có thể nhìn ra điểm này, vì vậy Ha Mị Nỉ ở biệt thự bên trong, lại một lần nữa bị nhiều loại lễ vật chất đầy. San long giả bờ chu, sát thực cho hắn quận chúa mang đến vinh dự. Biệt thự, quả thực đều nhanh nhét không dưới. Ha Mị Nỉ luôn nhìn qua trong phòng khách đắp đến tràn đầy dương lễ vật, thở dài. Hắn tuy là thở dài động tác, có thể trên mặt nhưng là ngăn không được tiểu ý, dù sao những quý tộc này xuất thủ cũng là thật hào phóng, mà còn phần lớn tăng thêm chút lãnh địa của mình bên trên đặc sản, đầy đủ lại một lần nữa tràn đầy Hạ Quốc quốc khố. Bờ, làm rất tuyệt. Hắn khoe lên trước mặt mái tóc xù thiếu niên nói. Mà bờ chỉ là cung kính một gối quỳ xuống, cất cao giọng nói, quân chúa, ta chỉ là làm đến ngày xưa hứa hẹn một phần mười mà thôi, mà ngài cho ta, lại sớm đã vượt xa. Ta sẽ vì ngài lấy được trận luận võ này quán quân, lại lần nữa hiển lộ rõ ràng ngài vinh quang. Nghe đến đó, Ha Mị Nị trên mặt nụ cười đột nhiên cứng đờ. Ngự tiên đại hội luận võ quán quân, kỳ thật đã dự định tốt dàn đi, đây cũng là phù hợp nhất các phương lợi ích, tại bạo thực chi vương không biết rõ tình hình dạn đi muốn đâm lưng dưới tình huống. Nếu như bợ khăng khăng muốn đoạt đến quán quân lời nói, hắn thật đúng là sợ đến lúc đó bạo thực chi vương thẹn quá hóa giận phái ra kẻ ám sát đi ám sát bợ. Bất quá, hiện tại bợ mặc dù đã tấn thăng làm huyền nguyệt trung kỳ, tại không sử dụng vạn vật cái chết ban cho điều kiện tiên quyết, có lẽ còn là khó mà chiến thắng dàn đi. Dù sao dàn đi đồng dạng là bị tinh hỏa cung điện chọn chúng người, nhất định cũng có vượt cấp vị năng lực chiến đấu. Vì vậy suy tư một phen về sau, Ha Mị Nị vẫn là không có nhẫn tâm cam lòng đả kích bợ tính tích cực, chỉ là trên miệng khích lệ vài câu. Cố gắng, bợ. Hắn thậm chí không dám nói tin tưởng ngươi, để tránh bợ đến lúc đó quá liều làm cho không tốt kết thúc. Ngự tiên luận võ còn tại oanh oanh liệt liệt địa tiến triển, bất quá lại chưa xuất hiện giống săn long giả cùng dịp phần kỵ sĩ như vậy đặc sắc chiến đấu. Bất quá vương vĩ đại quốc chi chỉ riêng dạn đi sổ xì a điện hạ, vẫn như cũ duy trì lấy một kích chiến thắng địch nhân huy hoàng chiến tích. Vô luận là đối thủ như thế nào, anh dung kỵ sĩ cũng tốt, tráng kiện đấu sĩ cũng được, tại vương tử điện hạ trước mặt đều chỉ cần một kiếm liền sẽ bị nhẹ nhõm đánh bại. Mỗi khi vương tử điện hạ thể hiện ra loại này tính áp đảo cường đại thời điểm, đều sẽ làm cả sân quyết đấu các khán giả phát ra cùng nhiệt hét lên. Tiếng gầm tập hợp là sôi trào khắp chốn hải dương, toàn bộ vương đô đều bị vùng biển này chìm ngập trong đó. Tại dạng này thanh thế bên dưới, mỗi người đều tin tưởng, bọn họ vương tử điện hạ sẽ trở thành tương lai tuyệt nhất quốc vương. Nhất là tại đương đại quốc vương cái kia không có gì sánh kịp hát phụ trợ bên dưới, cái này một tín niệm lại lần nữa được đến tăng cường. Cỗ này lực lượng vô hình tập hợp tại dạng đi sổ si ạ trên thân, dần dần khiến cho hắn phát sinh thay biến. Hoàng cung trong một gian mật thất. Ngồi xếp bằng thanh niên tóc lục chậm rãi mở mắt, cảm thụ được trong cơ thể không giờ khắc nào không tại tăng trưởng ma lực, hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, cảm thán nói, khó trách trên đời này có nhiều người như vậy, đều không để ý tất cả địa muốn đi thành lập sự nghiệp vĩ đại. Hắn vây ở Huyền Nguyệt đỉnh phong đã có mấy năm lâu, cho dù hắn cho tới nay đều kiên trì bền bỉ địa mỗi ngày luyện kiếm mấy canh giờ, nhưng cũng từ đầu đến cuối không được tiến thêm. Nhưng mà bây giờ tại ngự tiền luận võ bên trong, tại vô số người chú ý một kích sau chế địch, bách chiến bách thắng, tại tên của hắn bị vương đô nhân dân bọn họ treo ở bên miệng lặp lại vô số lần về sau, cái kia nguyên bản như tinh thiết không thể phá vỡ huy nguyện công xiềng, bây giờ đã thay đổi đến lung lay sắp đổ, phản phất một tấm giấy trắng dùng bút lông vũ ngòi bút nhẹ nhàng đâm một cái liền sẽ bị đâm thủng. Đây chính là sự nghiệp vĩ đại mang tới tăng thêm a. Dễ như trở bàn tay địa liền thắng qua hắn mấy năm cố gắng cùng với dùng qua rất nhiều chất lượng cao ma dược. Đông đông đông. Liên tại giãn đi còn đắm chìm ở cỗ này rung động thời điểm, cửa mật thất bị nhẹ nhàng gõ vang. Thanh niên lông mày lập tức xít sao nhăn. Nơi này là nằm ở hoàng cung chỗ sâu mật thất, người hầu cùng hầu gái căn bản không có bước vào nơi này quyền lợi. Có tư cách gõ vang mật thất cửa lớn người trừ hắn cùng đã chết lén đồn bên ngoài, chỉ có một người, bạo thực chi vương lọ sổ xì ạ. Bạch. Màu xanh nhạt quang động chợt lóe lên. Nghĩ tới đây, Giang Đi lập tức từ liên kết không gian bên trong lấy ra một chiếc gương, đối với tấm gương bóp nhẹ mấy lần cơ mặt về sau, tấm kia so thiếu nữ còn muốn xinh đẹp gương mặt bên trên liền rào rạt ra một cái như ngày xuân ánh mặt trời đủ cười sáng lạ. Mời trực tiếp vào đi, phụ thân. Hắn ấm giọng nói. Sau một khắc, mật thất đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Cái này vương quốc quân chủ, cũng là hắn hận nhất nam nhân, cẩn thận từng ly từng tí nhấc chân bước vào mật thất trên mặt nền. Hai tử của ta, ngươi để ý cùng ta trò chuyện một hồi ngày. Nhìn về phía trước mặt ngồi xếp bằng, nụ cười sán lạn thanh niên tóc lục, lọ cặp kia xanh nhạt đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ thủy mị. Đây là vinh hạnh của ta, phụ thân. Giản Đi, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ khoảng cách tấn thăng huy nguyệt giai vị vẫn còn rất xa. Lọ đầu tiên quan tâm tới Giản Đi tình trạng trước mắt, xúc động có thể đủ. Mà Giản Đi chỉ dùng một cái từ ngữ đến hình dung. Nghe đến đó thời điểm, quân vương tấm kia lạnh lùng trên mặt lâu ngày không gặp lộ ra đồng dạng nụ cười sán lạn. Giản Đi, ngươi không hổ là ta thích nhất nhi tử, ngày mai chính là ngự tiền tỷ võ ngày cuối cùng. Chỉ cần ngươi tại vạn chúng chú mục bên dưới đoạt được quán quân, lại dùng nguyện vọng cầu nguyện ta vì ngươi lên ngôi là sổ xì a người thừa kế, như vậy ngươi tuyệt đối đủ để tại vô số người tiếng hoan hô trung thành công tấn thăng làm huy nguyệt giai vị. Nói đến đây thời điểm, lọ trong giọng nói cũng không khỏi hơn nhiều mấy phần tự hào cùng kích động. Đây chính là hắn nhi tử, là hắn cùng hệ tỷ dựng dục ra đến tuyệt nhất hải tử. Phụ thân, cái này đều dựa vào ngươi, cảm ơn ngươi vì ta chuẩn bị như vậy thịnh đại ngự tiền luận võ, thậm chí còn không tiếc lấy vinh dự lập xuống lời thề. Giản Đi đầy mặt cảm kích nói, ha ha, ta thân là phụ thân của ngươi, vì ngươi làm việc vốn là chức trách của ta. Lo nói, hắn còn muốn nói tiếp gì đó thời điểm, trong đầu đột nhiên lóe lên một hình ảnh, hắn thích nhất nữ hài chết tại trong biển hoa, chết tại trong ngực của hắn. Quân vương trên mặt nụ cười dần dần biến mất, hắn dùng thương cảm ngữ khí cảm thán nói, nếu là ngươi mẫu thân có thể thấy được ngươi bây giờ, nàng nên có nhiều vui vẻ à? Nghe đến đó, Giản Đi trên mặt nguyên bản nụ cười sán lạn nháy mắt cứng đờ. Đây không phải là ngươi cái này muốn đản tự tay giết chết mẫu thân nhà? Giản Đi gần như sau một khắc liền muốn nổi giận địa gầm thét lên tiếng, may mà lý trí kịp thời khống chế được hắn. Nếu là hiện tại làm như vậy, lâu dài như vậy đến nay đại gia làm ra cố gắng liền toàn bộ uổng phí, kế hoạch cũng sẽ triệt để thất bại. Hắn đặt ở trên chân tay trái nháy mắt nổi gân xanh, thật vất vả mới dần dần bình ổn lại. Đúng vậy à, mẫu thân nhìn thấy hiện tại ta trở thành một cái người thiện lương, nhất định sẽ rất vui vẻ. Ta rất nhớ nàng. Giản Đi cúi thấp đầu, trên mặt tràn đầy thương cảm. Nhìn xem chính mình ái tử tấm này bị thương dáng dấp, nhất là tại liên tưởng đến chính mình là trận này bi kịch người chế tạo, lo nội tâm quả thực tim như bị đao cắt. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, thân hình cao lớn cuối cùng ngồi xổm dưới đất, đầu của hắn nặng nề mà thấp kém, cái chán gần như đều muốn chạm đến trên mặt đất. Giản Đi còn là lần đầu tiên nhìn thấy bạo thực chi vương bộ dáng này. Giờ khắc này bạo thực chi vương trên thân nhìn không ra nửa phần thân là quốc vương uy nghiêm, giống như là một cái thất hồn lạc phách lão nhân, một cái lang thang chó hoang. Hắn sửng sốt, một cố không hiểu cảm xúc đột nhiên xông lên trong lòng của hắn. Có như vậy một cái mắt, hắn đột nhiên hoài nghi mình có lẽ trách lầm cái này nam nhân. Có lẽ cực nhỏ xác suất, cái này nam nhân thật sự có nỗi khổ tâm mới sẽ làm như vậy. Ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì khăng khăng muốn phổ biến lương thực thuế sao? Cho dù mẫu thân như vậy bởi vậy sinh bệnh nặng như vậy, cầu ngươi cũng không muốn sửa đổi. Giản Đi đột nhiên mở miệng nói, lời nói buột miệng nói ra nháy mắt, thanh niên tóc lục lập tức liền cảm thấy hối hận cùng tự trách. Giản Đi a Giản Đi, ngươi đang làm cái gì a? Nếu là câu nói này khiến bạo thực chi vương đối hắn sinh ra lòng cảnh giác lời nói, như vậy mọi người làm tất cả cố gắng liền hoàn toàn uổng phí. Có thể dù cho ấy nấy đến hận không thể lập tức quạt chính mình hai cái bạc ai, Giản Đi ánh mắt vẫn là xít sao điệu nhìn chăm chú cái này chậm rãi ngẩng đầu nam nhân. Hắn đại khái tại viễn tưởng được đến một cái căn bản không có khả năng được đến đáp án. Nhìn qua trước mặt gắt gao nhìn chằm chằm nhi tử của mình, lọ há miệng muốn nói, mở môi mấp máy, nhưng lại không có không phát ra thanh âm nào. Hắn rất muốn đem tất cả chân tướng đều báo cho chính mình ái tử, kỳ thật hắn rất yêu hắn, kỳ thật hắn rất yêu hắn mẫu thân, kỳ thật hắn cũng không phải là một cái không có thuốc chữa bạo quân. Có thể là hắn không thể. Đây là hắn cùng ta thần ước định. Cho đến tử vong dáng lâm phía trước, hắn cũng không thể hướng về bất kỳ ai lộ ra chân tướng, nếu không tất cả đều sẽ như đoạn kia tương lai nặng mới trình diễn. Hắn tuyệt đối không thể tiếp thu như thế tương lai, cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Giản Đi luân lạc tới như thế địa ngục bên trong. Bạo thực chi vương bờ môi lại lần nữa rung động hai lần, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì âm thanh. Hắn cuối cùng cũng không nói gì, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Giang giác, cửa mật thất lại lần nữa xít sao đóng lại. Giản Đi, ba. Hắn yên lặng giơ bàn tay lên, hung hăng cho mình một cái vang dội bạc hai. Hắn kém chút liền đem tinh hỏa cung điện các đồng bạn tất cả cố gắng đều làm hỏng. Hắn thế mà huyết tưởng nam nhân kia sẽ có cái gì không thể nói nỗi khổ tâm trong lòng, quả thực thật quá ngu xuẩn. Nhất định muốn giết ngươi, cho dù muốn rơi xuống địa ngục. Giản Đi gương mặt bên trên nổi gân xanh, hắn cắn răng từ trong cổ họng gạt ra câu nói này. Hào hào hào. Màu xanh nhạt ma lực giống như thủy triều phóng lên tận trời, toàn bộ mật thất cũng vì đó lắc lư. Huy Nguyệt giai vị gang tấc ở giữa. Ngày kế tiếp, ngự tiền luận võ lại lần nữa bắt đầu. Tại từng vị chiến sĩ đánh cược tất cả anh dũng chém giết bên dưới, bên thắng cùng kẻ bại không ngừng mà lặp lại xuất hiện. Khi bầu trời xuất hiện một vệt mờ nhạt hào quang về sau, cả tràng luận võ cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai tên người tham gia. Vương quốc chi quang dạn đi sổ xì ạ, săn long giả bờ chu. Chư vị, kinh lịch dòng dã 5 ngày luận võ về sau, ngự tiền luận võ cuối cùng nên đón quyết chiến. Đứng tại đài cao bên trên trọng tài cao giọng tuyên bố. Tham dự quyết chiến người, một vị là chúng ta lấy giúp người làm niềm vui, chiêu hiền đại sĩ, thiên tư bất phàm, thanh tâm quả dục, tôn trọng vinh dự. Vương vĩ đại quốc chi ánh sáng, gian đi sổ xì ạ điện hạ. Một vị khác, thì là đã từng một tiện bắn giết ăn người phi long, săn bắn trên đường có thể nói phong bạo chi thần thần tử tuyệt đối thiên tài, trên đời tuyệt nhất thợ săn, 14 nước điện hạ hung mãnh nhất chó săn, săn long giả bờ chu. Bởi vì hai phe người sau lưng hắn đều đắc tội không lên, cho nên trọng tài cũng chỉ có thể tận lực đi khoe bọn họ. Thiên hữu giản đi điện hạ. Săn long giả đại nhân cố lên. Làm thanh niên tóc lục cùng mái tóc xù thiếu niên hai người đồng thời xuất hiện tại quyết đấu đấu trường thời điểm, toàn bộ trên khán đài lập tức bạo phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Tại nhìn thấy song phương lúc trước chiến đấu bên trong bày ra cường đại chiến lược về sau, không có người không chờ mong giữa hai người quyết đấu. Chỉ là vì giản đi gieo hò nhân số, rõ ràng muốn vượt rất xa săn long giả. Buổi chiều tốt mở các hạ, ta rất vinh hạnh có thể trở thành đối thủ của ngươi. Từ biệt đi phía trước lúc chiến đấu trầm mặc, giản đi lưu thiện chủ động chào hỏi. Dù sao, đây là người một nhà, ta cũng đồng dạng. Vợ khô cằn địa đáp lại một câu, liền dùng tràn đầy chiến ý ánh mắt chăm chú nhìn giản đi. Bị như thế ánh mắt nóng bỏng nhìn xem, thanh niên tóc lục đống nhiên ý thức được, điện hạ vị thợ săn này người hầu, tựa hồ không có ý định đánh giả thi đấu a. Ta sẽ lấy được thắng lợi, vì ta quận chúa lấy được vinh quang. Vợ đống nhiên mở miệng nói. Ào ào ào. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, mãnh liệt giống như thủy triều tông màu nâu ma lực liền từ thiếu niên trên thân phun ra ngoài. Ta rất muốn giúp ngươi thực hiện cái mục tiêu này, thế nhưng xin lỗi, chỉ có lần chiến đấu này thắng lợi, ta tuyệt không thể nhường cho. Giản đi khẽ mỉm cười nói. Sau một khắc, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận mênh mông màu xanh nhạt ma lực từ hắn trên người nô lên mà ra, hóa thành một đạo quang trụ sông thẳng tới chân trời. Thượng tầng bao xương, cô này ma lực thậm chí đã tiếp cận huy nguyệt giai vị tiêu chuẩn. Đứng tại cửa sổ sát đất phía trước Ha Mị Nị vừa nhìn qua một màn này, tự lẩm bẩm. Đúng vậy à, hắn là ta tuyệt nhất hải tử, chỉ cần lấy được ngự tiền tỷ võ thắng lợi, tuyệt đối có thể một lần hành động tấn thăng làm huy nguyệt cường giả. Hắn năm nay có thể là mới 27 a. Cho dù phóng nhãn sổ si a lịch đại quân vương bên trong, cũng nhất định là ưu tú nhất. Trừ cái đó ra, Giản đi nhân phẩm cũng không thể bắt bẻ, luôn là lấy giúp người làm niềm vui, mà còn ta tại hắn ở độ tuổi này vẫn là một cái không có thuốc chữa sắc ủy, có thể hắn cho đến nay thậm chí đều không có hôn qua một cái nữ hải, chỉ là bởi vì muốn cao thượng tình yêu. Bạo thực chi vương đứng tại Ha Mị Nị bên cạnh, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt tràn đầy tự hào, trong miệng ca ngợi lời nói càng là thao thao bất tuyệt. Bộ dáng này, chỗ nào còn giống như là một cái quốc vương, lại thật giống là một cái là nhi tử tự hào lao phụ thân. Bạo thực chi vương, hẳn là chân tâm đem Giản đi coi là ái tử. Ha Mị Nị liếc đối phương một cái, cho ra cái kết luận này. Có thể là cái này vẫn như cũ không thay đổi được đối phương hung ác chết đói 1.000 vạn sổ xì ạ quốc dân, càng đem vô số người kéo vào địa ngục sự thật. Vương tử lên ngôi nghi thức tổ chức thời điểm chính là bạo thực chi vương tử kỳ. Sân quyết đấu bên trên, cảm thụ được cỗ này khổng lồ ma lực, bờ gương mặt bên trên tràn đầy kiên kỵ. Hắn biết nếu là chính diện giao thủ, chỉ cần đối phương không nhường, hắn rất có thể liền sống không qua một kích. Cái kia như vớt rồng từ trên trời giáng xuống kiếm kỹ, thực sự là quá nhanh quá mức hung mãnh, cho dù là nắm giữ long nhãn hắn đều rất khó tại khoảng cách gần dưới tình huống kịp phản ứng. Tuyệt đối lực lượng chênh lệnh, mang đến tuyệt đối cảm giác áp bách. Nếu như hắn là một tên kỵ sĩ lời nói, lúc này đã cân nhắc nhấc tay đầu hàng. Bất quá may mắn là, hắn là một tên thợ săn am hiểu nhất, chính là lấy yếu thắng mạnh. Vợ ánh mắt ngưng lại, trắng tinh như ngọc xương mù độc giác từ trên trán của hắn mọc ra. Ào ào ào. Sau một khắc, cái kia sền sệt như thể lỏng xương trắng lại lần nữa giống như là biển gầm che mất toàn bộ sân quyết đấu, đồng thời cũng triệt để che phủ lên hắn thân ảnh. Hô, hô, hô. Vợ nín thở ngưng thần, giảm xuống hô hấp tần số, lao đi tất cả chiến ý. Không tại đi suy nghĩ trận chiến đấu này bắt đầu cùng kết quả. Khô Diệp đồng tức, phát động. Đạp đạp đạp. Giản đi sách theo long huyết kiếm, đi bộ nhàn nhã địa dạo bước tại xương trắng bên trong. Mặc dù thân ở xương trắng, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì bối rối. Trong cơ thể chạy xuôi long huyết giao cho hắn cường đại thể chất, đây cũng không phải là đơn thuần biểu hiện tại trên lực lượng, mà là thể hiện tại toàn bộ phương hướng bên trên, bao gồm đối mặt trái trạng thái sức chống cự. Có thể làm dịp phần kỵ sĩ giảm xuống ngũ giác thậm chí cảm thấy choáng váng tử tịch sương ngủ, đối hắn mà nói lại chỉ là cảm giác thoáng có chút không thoải mái mà thôi, không hề ảnh hưởng bình thường chiến đấu. Ông ngong ngong. Lúc này, loài rồng dự báo nguy hiểm bản năng đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Bạch. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng, Giản đi nghiêng đầu, một chi bằng gỗ mũi tên từ trong xương trắng đột nhiên thoát ra, lau khuôn mặt của hắn bay đi. Chương 40, gặp lại Ản Lỉ Ạ chương 40, gặp lại Ản Lỉ Ạ bị tử tịch xương mù bao phủ sân quyết đấu bên trên. Bạch. Giản đi nghiêng đầu lóe lên bay tới mũi tên mang theo kình phong cạo qua da của hắn, mang đến có chút đâm nhói cảm giác. Nếu như không phải cái này, mũi tên là bằng gỗ lời nói, có lẽ liền sẽ tại trên khuôn mặt của hắn chảy ra một đạo nhỏ bé vết thương, dù sao còn chưa tấn thăng huy nguyệt giản thì còn không cách nào giống bạo thực chi vương như thế hoàn toàn đào thương bất nhập. Long chảo chém lóe lên, tránh thoát mũi tên máy mắt, giản đi liền hướng về mũi tên bay tới phương hướng bung xuống ở trong tay trường kiếm. Với anh, màu xanh nhạt long chảo hư ảnh từ trên trời giáng xuống, một tiếng kịch liệt nổ vang về sau lại tiêu tán tại xương trắng bên trong. Kết thúc rồi hả? Đây là giản đi trong đầu ý nghĩ đầu tiên. Hắn vừa vặn bung ra một kiếm kia mặc dù có lưu dư lực, nhưng nếu là chính diện đụng vào, cho dù cùng giai vị về nguyệt đỉnh phong cường giả đều muốn ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Bất quá rất nhanh giản đi liền bác bỏ ý nghĩ này. bởi vì bao phủ tại sân quyết đấu bên trên xương trắng như cũng không có tản đi, nếu như bở thật bị hắn đánh bại lời nói, trận này xương trắng khẳng định sẽ dần dần tiêu tán. Tỉnh táo lại, cẩn thận tìm kiếm dị thường khí tức. Loài rồng cảm giác muốn vượt xa nhân loại, giãn đi bình tĩnh lại, đem thân thể giao cho bản năng đi tìm kiếm bở khí tức. Nhưng mà vô luận hắn làm sao tìm kiếm, bản năng mang tới phản hồi vẫn như cũng là sân bãi bên trên trừ hắn ra không có một ai. Đây cũng không phải là trận này xương trắng ảnh hưởng, mà là đối phương sử dụng một loại nào đó năng lực hoàn mỹ ẩn tàng lại tự thân khí tức. Nghĩ tới đây, giãn đi thân sắc cũng dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên. Hắn cũng từng trải qua bở cùng dịp phần kỵ sĩ dị lộ ở giữa chiến đấu, cái kia quán triệt bầu trời, một kích liền đem dịp phần sắp nướng chín lôi quang pháo để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Hắn không cảm thấy chính mình một nhân loại so thể phách cường đại thượng vị chủng ma thú vật còn muốn có thể kháng tổn thương, bởi vậy nếu là bở ẩn thân tại trong xương trắng đột nhiên đối với chính mình phát động lôi quang pháo, mà hắn lại không có chút nào phát giác. Giãn đi tay cầm chuôi kiếm càng thêm dùng sức. Hắn tuyệt đối không thể trong trận chiến đấu này bị thua, không phải là bởi vì vinh dự cùng vương tử điện hạ tôn nghiêm loại hình đồ vật, vẹn vẹn vì thu hoạch được lực lượng cường đại hơn để cho đồ lòng kiếm có thể hoàn mỹ xuyên qua nam nhân kia lồng ngực. Vợ các hạ, ta muốn vận dụng toàn lực, mời ngài cẩn thận một chút. Giang đi nhẹ giọng mở miệng nói. Hắn biết, đối phương khẳng định nghe được. Hô, long chảo chém lóe lên, hai tránh, ba tránh. Giang đi thật dài địa hít sâu một lần về sau, màu xanh nhạt ma lực phóng lên tận trời, sau một khắc trong tay long huyết kiếm liền biến thành vô số tàn ảnh. Từng đạo màu xanh nhạt long chảo hư ảnh vô căn cứ hiện lên, từ trên xuống dưới địa bỗng nhiên rơi xuống, kèm theo liên tiếp không ngừng tiếng nổ. Tấm này tình cảnh giống như là có mấy đầu cự long tại đồng thời vung chảo rung động, cái kia như chất lỏng sền sệt sương mù, tại cái này kinh khủng thế công bên dưới cũng đều dần dần thay đổi đến mỏng manh cùng tiêu tán. Đợi đến giãn đi cuối cùng đình chỉ huy kiếm về sau, lớn như vậy sân quyết đấu đất cắt bên trên đã thay đổi đến lồi lõm, khắp nơi có thể thấy được từng cái long chảo hình dạng hố sâu, nhưng mà vẫn như cũng không thấy bờ thân ảnh. Ong ong ong, giãn đi khe nhíu mày, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Loài rồng dự báo nguy hiểm bản năng liền tại trong đầu của hắn điên cuồng rung động. Cảm giác nguy cơ nơi phát ra là dưới chân. Bá. Tính ra đáp án này đồng thời, Giản Đi lập tức đống nhiên phía sau nhảy. Ầm ầm. Cơ hồ là hắn nhảy ra nháy mắt, một đạo kinh khủng lôi quang buộc chạy từ hắn lúc trước đứng thẳng trên mặt đất phun ra ngoài, tựa như một cây trường thường xuyên thẳng bầu trời, liền phiêu đãng mây tích đều bị tách ra. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Giản Đi toát mồ hôi lạnh nhìn xem một màn này. Vừa bọn hắn nếu là lại do dự nửa phần, liền sẽ bị cái này từ đuôi đến đầu lôi đỉnh thương triệt để đánh trúng. Mặc dù hắn có thể phát giác được cái này lôi quang pháo không hề như lúc trước anh kích dịp phần như vậy mãnh liệt, mặc dù không đến mức khiến cho hắn tại chỗ trọng thương thậm chí tử vong, nhưng hôn mê bị thua cũng là chú định. Dù sao, hắn chỉ là một cái chạy xuôi long huyết nhân loại, mà không phải là rồng thực sự. Vợ các hạ, ngươi chiến đấu sách lược vô cùng đặc sắc, ta có thể tránh thoát cũng chỉ là may mắn. Nhìn xem lại xuất hiện ở trên mặt đất mái tóc xù thiếu niên, Giản Đi thành khẩn tán dương. Không cần phải nói những này không quan trọng lời nói, ngươi xác thực rất mạnh rất mạnh. Vợ trầm giọng nói, hắn vừa mới đã gần như dốc hết toàn lực, đầu tiên là dùng xương trắng ẩn tàng tự thân. Sau đó trước thăm dò tính địa bắn ra một tiễn, thấy đối phương tùy tiện tránh đi đồng thời lập tức phản kích về sau, liền dùng chỉ riêng lân hộ thuẫn miễn cưỡng ăn bên dưới cái này một kích, sau đó lẹn vào lòng đất. Dựa vào khô diệp đồng tức hắn tại dưới đất cẩn thận từng ly từng tí theo sát giãn đi vị trí đào hang, cuối cùng dựa vào đất đai ẩn tàng lại ấp ủ lôi quang pháo lúc tư tư thành, cuối cùng ra sức phun một cái. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là thất bại. Loài rồng có khả năng dự báo nguy hiểm bản năng, điểm này thực sự là quá mức cường đại, quả thực chính là thợ săn trời sinh khắc tinh. Hắn đi qua có khả năng thành công đánh giết ăn người phi long, cũng là dựa vào cái thứ nhất mũi tên phát động vạn vật cái chết loại bỏ phi long cảnh giác, mũi tên thứ hai mũi tên mới lừa gạt đến nó thành công đánh giết. Thế nhưng hắn không có khả năng đối cùng một trận doanh dạn đi phát động vạn vật cái chết, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu trận chiến đấu này kỳ thật cũng đã thật sâu nghiêng đến thất bại một mặt. Vợ các hạ, chúng ta còn muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống sao? Lúc này dạn đi mở miệng dò hỏi. Hắn có thể cảm giác được vợ trên thân tán phát ma lực đã còn dư lại không có mấy, mà sự thật cũng đúng như dạn đi suy nghĩ như thế, tử tịch sương ngủ, lôi quang pháo. Hai cái này cường đại năng lực đều là hao tổn làm nhà giàu. Cho dù bờ đã tấn thăng làm huyền nguyệt trung kỳ, nhưng một tràng phạm vi bao phủ toàn bộ sân quyết đấu tử tịch xương mù cùng một cái lôi quang pháo cũng đủ để sắp hao hết ma lực của hắn đi. Ta chỉ có ngã xuống thời điểm mới sẽ nhận thua. Mái tóc xù thiếu niên lạnh lùng nói. Sau một khắc, hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh, cầm kiếm hướng Giản Đi vào tới. Giản Đi minh bạch hắn ý tứ, vì vậy hắn khẽ mỉm cười, không có phát động kiếm kỹ, mà là đồng dạng cầm kiếm nên đón tiếp lấy. Thương thương thương. Hai người hóa thành một tông nhất thanh hai đạo lưu quang, lấy một loại tốc độ khủng khiếp đan vào một chỗ. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, vô số đạo đao kiếm va chạm lưỡi mát thanh âm vang vọng sân quyết đấu trên không, rõ ràng chỉ là người ở giữa chiến đấu, lại có thiên quân vạn mã thanh thế. Thiên Hữu Vương quốc chi quang. San Long giả đại nhân cố lên. Lắng nghe cái này làm người nhiệt huyết sôi trào đao kiếm thanh âm, mỗi người đều dốc hết toàn lực địa hoan hô lên. Mà thân ở mảnh này tiếng gầm tập hợp mà thành hải dương bên trong, vô luận là bờ cùng giàn đi, tại huy kiếm chiến đấu đồng thời, đều cảm giác được một cỗ lực lượng vô danh bắt đầu hội tụ đến thân thể của mình bên trong. Mà đối với đã gần như huy nguyệt giai vị giàn đi đến nói, cỗ lực lượng này chính là hắn thực hiện tấn thăng cuối cùng một cỗ trợ lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi bầu trời đã triệt để biến thành một mảnh mờ nhạt, toàn bộ sân quyết đấu các khán giả trên mặt đều bị ánh nắng chiều nhiễm lên nhàn nhạt màu vàng thời điểm. Ầm, một thanh trường kiếm bị đánh bay, ở trên không trung chuyển tầm vài vòng phía sau cuối cùng vô lực rơi xuống, thật sâu đâm vào đất cắt bên trong. Đó là bờ kiếm. Cái này cũng mang ý nghĩa, trận này duy trì liên tục thật lâu chiến đấu cuối cùng nên đón dấu chấm tròn. Ta thua. Nhìn xem chống đỡ tại chính mình trên cổ mũi kiếm, vợ thấp giọng nói, sau đó giãn đi lập tức thu hồi long huyết kiếm. Mái tóc xù thiếu niên quay người nhìn về phía điện hạ vị trí bao xương, có chút không người làm một cái ấy nấy tư thế, gặp cửa sổ sát đất tiền chạm ở thanh niên tóc đen trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp về sau, cái này mới thu hồi trong lòng thất vọng, rời đi sân quyết đấu. Vợ các hạ, ngươi đã rất cố gắng, ta tin tưởng mỹ nị huynh điện hạ tuyệt đối cũng nghĩ như vậy, ngươi thủy chung là làm hắn tự hào người hầu. Giãn đi nói khẽ, đã sắp cách lúc mở màn địa thiếu niên nghe ngóng thân hình dừng lại, sau đó lại nhanh bước rời đi. Vị vương tử này điện hạ, thật đúng là thiện lương a. Nếu như không có điện hạ lời nói, hắn trở thành sổ xỉ ạ chi vương, chắc hẳn cũng có thể là sổ xỉ ạ nhân dân mang đến hạnh phúc đi. San Long giả âm thầm suy nghĩ. Ta tuyên bố, ngự tiền luận võ cuối cùng bên thắng. Trang địa trung ương đài cao bên trên trọng tài còn chưa nói xong, liền bị đột nhiên xuất hiện tại sau lưng bạo thực chi vương che miệng lại, trực tiếp kéo xuống. Khu khu. Bạo thực chi vương đứng tại đài cao bên trên ho khan hai tiếng, vô số các khán giả nhìn qua hắn, không biết bọn họ quốc vương bệ hạ muốn làm gì. Ta, lọ sổ xỉ ạ, lấy sổ xỉ ạ chi vương danh nghĩa tuyên bố, lấy một cái phụ thân danh nghĩa tuyên bố, nhi tử của ta, sổ xỉ ạ từ trước tới nay ưu tú nhất vương tử điện hạ giãn đi sổ xỉ ạ, là lần này ngự tiền tỷ võ quán quân. Quân vương mở hai tay ra, cao giọng nói, trong giọng nói có không giấu được tự hào cùng vui sướng. Tuyên bố rằng đi thắng lợi cuối cùng nhất chuyện này, làm sao có thể giao cho trọng tài? Nhất định muốn từ hắn người phụ thân này chính mình đến mới được a. Sân quyết đấu bên trên những cái kia chưa bao giờ thấy qua quốc vương bệ hạ bộ dáng này, các khán giả đầu tiên là yên tĩnh, sau đó bạo phát ra biển gầm tiếng hoan hô. Thiên hữu giãn đi điện hạ. Mà cùng lúc đó, lọ không lại trì hoãn thời gian, hắn nhìn qua phía dưới đứng sừng sững ở một mảnh lồi lõm đất cắt bên trên thanh niên tóc lục, ấm giọng hỏi: "Nhi tử của ta, ta đem thực hiện hứa hẹn, vì ngươi thực hiện một cái không nguy hại sổ xì ạ an nguy tùy ý nguyện vọng." Bạo thực chi vương xanh nhạt đôi mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Chỉ cần giãn đi lúc này cầu nguyện muốn trở thành sổ xì ạ vương quốc người thừa kế, như vậy hai tầng sự nghiệp vĩ đại được ra, một giây sau chính là hắn tấn thăng làm huy nguyệt giai vị thời khắc. "Đúng vậy à?" Giãn đi cũng nghĩ như vậy, vì vậy hắn mở miệng cầu nguyện: "Phụ thân, ta thỉnh cầu ngài có thể miễn trừ sổ xì ạ cả nước lương thực thuế một năm." Lời nói buột miệng nói ra nháy mắt, giãn đi cả người đều sửng sốt. Bạo thực chi vương cũng sửng sốt, toàn bộ sân quyết đấu bên trên tất cả khán giả cũng lâm vào lặng ngắt như tờ yên tĩnh. "Không đúng không đúng, ta đang nói cái gì a? Hắn có lẽ cầu nguyện để bạo thực chi vương lập chính mình là người thừa kế mới đúng, làm sao sẽ nói thành cái này?" Giãn đi khóe miệng có chút run rẩy, nhìn qua đài cao bên trên trầm mặc không nói bạo thực chi vương, hắn ý thức được chính mình có lẽ ủ thành sai lầm lớn. Bên trên một cái dùng nguyện vọng như thế cầu nguyện xích hồng chi hỏa, có thể là để bạo thực chi vương cắn răng trọn vẹn hận mười mấy năm, nếu không phải bởi vì muốn bận tâm minh dự, chỉ sợ sớm đã phái người đi đào xích hồng chi hỏa phần mộ. Nếu là bạo thực chi vương đồng dạng bị chọc giận lời nói, như vậy có lẽ liền không tại nguyện ý vì mình cử hành vương tử lên ngôi nghi thức, mà đại gia kế hoạch cũng liền không cách nào áp dụng. Giãn đi trong lòng tràn đầy áy náy, hắn đang muốn mở miệng thu hồi lúc trước nguyện vọng, lại nghe được một thanh âm từ đài cao bên trên chậm rãi truyền đến. "Nhi tử của ta, ta đáp ứng ngươi nguyện vọng này, trừ cái đó ra ta còn phải lại tặng cho ngươi một cái nguyện vọng, trở thành sổ xỉ ạ vương quốc người thừa kế. Ta sẽ tại mấy ngày phía sau vì ngươi tổ chức vương tử lên ngôi nghi thức." Bạo thực chi vương không có giống hắn dự liệu điệp như vậy nổi trận lôi đình, hắn trên mặt thần sắc thậm chí không có bất kỳ cái gì tức giận, chỉ là rất bình tĩnh địa mở miệng nói: "Giản đi, quý tộc, khán giả, toàn bộ sân quyết đấu đều xa vào đến một mảnh yên tĩnh như chết bên trong, yên tĩnh đến phảng phất trên mặt đất rơi một cây châm đều có thể nghe đến. Sau đó, từ ngự tiền luận võ bắt đầu đến nay, từ trước tới nay nhất mãnh liệt tiếng gầm bị nhấc lên. Thiên hữu vương quốc chi quang, thiên hữu giản đi điện hạ, thiên hữu sổ xì ạ." Vô số người khàn cả giọng điệu hoan hô, bọn họ vẫy tay, nhấc lên cái mũ, khuôn mặt đều bởi vì kích động mà thay đổi đến đỏ lên, liền con mắt cũng trước nay chưa từng có địa lóe ra ánh sáng sáng tỏ. Bọn họ quốc vương bệ hạ, tại anh minh vương tử điện hạ thỉnh cầu bên dưới, vậy mà thật nguyện ý phế trừ lương thực thuế. Xích hồng chi hỏa cũng chỉ khiến bạo thực chi vương hủy bỏ nam cảnh lương thực thuế, lần này có thể là cả nước phạm vi bên trong a. Mặc dù thời hạn chỉ có một năm, nhưng giản đi điện hạ đã muốn bị xác lập vì vương quốc người thừa kế, có thể nghĩ chờ hắn leo lên vương vị về sau chờ đợi sổ xì ạ vương quốc nhất định là vô cùng tương lai tốt đẹp. Tại cái này một mảnh huyên náo tiếng hoan hô bên trong, thanh niên tóc lục kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, hắn đột nhiên phát hiện chính mình hình như nhìn không thấu đài cao bên trên nam nhân kia. Cái kia khắc cốt minh tâm hận ý, tựa hồ tại cái này một khắc cũng thay đổi nhạt mấy phần. Ào ào ào. Lúc này nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quần thao thao bất tuyệt màu xanh nhạt ma lực từ giãn đi trên thân nhô lên mà ra, hóa thành một đạo quang trụ xuyên thẳng vân tiêu. Làm cô sáng dần dần tiêu tán thời điểm, giãn đi đỉnh đầu cũng theo đó toát ra một nhóm màu băng lam văn tự, Long huyết kỵ sĩ. Sau đó nghề này ra hộ vỡ vụ tiêu tán, thay vào đó là một nhóm màu bạc chờ Long huyết kỵ sĩ. Tại đánh bại bao gồm săn long giả ở bên trong một đám cường địch lấy được ngự tiền tỷ võ quán quân về sau, giãn đi cuối cùng phá vỡ gông xiềng, tấn thăng làm có thể được xưng là quốc chi trụ cột huy nguyệt cường giả. Mà nhìn thấy cái này rung động nhân tâm một màn về sau, bạo thực chi vương ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười kia bên trong tràn đầy khoái ý cùng kiêu ngạo, giống như quần quận lôi minh, liền nơi xa vương đô trên tường thành thủ thành đám vệ binh đều có thể nghe đến. Hắn thích nhất hải tử, nguyên bản nhu nhược cô nương, cũng đã trở thành có thể lấy chống đỡ một chút quân huy nguyệt cường giả. Mà hắn cũng tại cùng 14 nước điện hạ kết làm minh hữu phản bổ bên dưới gần như nhật luân giai vị, gông xiềng lung lay sắp đổ, cho dù không có nạn đói lực lượng bổ dưỡng, muốn không được một tháng hắn cũng có thể thành công tấn thăng làm nhật luân cường giả. Đoạn kia tương lai đoạn ngắn bên trong địa ngục, vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh. Lương thực thuế bị thủ tiêu một năm thông tin như là bom nổ lập tức truyền khắp toàn bộ Đông Đô, đồng thời còn tại cấp tốc hướng toàn bộ sổ xì ạ vương quốc truyền lại. Mỗi một cái nghe được người, vô luận quý tộc vẫn là bình dân, đều đối vị này sắp bị xác lập vì vương quốc người thừa kế giãn đi điện hạ cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí hàng đêm vì đó cầu phúc. Mà tại ngày kế tiếp, tân nhiệm Bắc Cảnh chi chủ Ken nhìn mang theo hắn các kỵ sĩ mang đến Đông Đô. Xe ngựa trong xe, cuối cùng đã tới a. Ken nhìn qua ngoài cửa xe ngựa cái kia cao ngất cổ phát tường thành cảm thán nói, trên mặt hiện lên một vẻ thấp thỏm. Đến Vương Đô cũng liền mang ý nghĩa hắn muốn đi gặp mặt vị kia đủ để tại nhân tộc trong lịch sử khắc vào đứng đầu bảng bạo quân, cho dù đã kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cái này vẫn như cũ mang đến cho hắn áp lực nặng nề. Nhất là, hắn lúc trước còn điều động sứ giả dùng sức xẻo nói dối lừa gạt bạo thực chi vương bị phẫn nộ đâm thủng, nếu không phải sứ giả tốt xấu còn sống trở về phục mệnh, như vậy hắn căn bản là không dám đặt chân Vương Đô. Yên tâm đi, bạo thực chi vương còn cần ngươi vì hắn nhi tử tại vương tử lên ngôi nghi thức bên trên dâng ra chúc phúc, trước đó vô luận như thế nào cũng sẽ không đối ngươi bên dưới nặng tay. Trong xe ngồi ở một bên nữ kỵ sĩ thản nhiên nói. Nàng có một đầu màu băng lam hiếm thấy tóc dài, sợi tóc theo gió lạnh vũ động, tựa như là bị đông kết hỏa diễm mỹ lệ, gương mặt xinh đẹp càng là như băng điêu tinh xảo động lòng người. Chính là Thúy Ngọc kỵ sĩ Đọ Dồ Thì. Cuối cùng chi chiến lập tức liền muốn bộc phát, đã tấn thăng làm huy nguyệt giai bị nàng, tự nhiên cũng muốn hôn thân mà tới. Đọ Dồ Thì, cảm ơn ngươi an ủi ta, nhưng vậy nếu là vương tử lên ngôi nghi thức về sau đâu? Nghe đến đó Ken thật dài địa thở phào một cái, hắn đầu tiên là đối với nữ nhân hảo ý biểu đạt cảm ơn, sau đó liền lo âu hỏi. Yên tâm đi, tại vương tử lên ngôi nghi thức về sau, trên thế giới này liền sẽ không còn bạo thực chi vương. Thiếu nữ lạnh lùng nói. Trong giọng nói của nàng tràn đầy sắc ý, mảnh khảnh bàn tay càng là trực tiếp đặt tại bên hông sư tâm kiếm trên chuôi kiếm. Xuyệt xuyệt xuyệt. Nghe đến đó, Ken sát mặt đại biến, vội vàng hướng cái này hung nữ nhân làm ra im lặng động tác tay. Nơi này đã là vương đô chỗ cửa thành, nếu là bị người nghe được câu này liền đại sự không ổn. Ta trước đi gặp mặt bạo thực chi vương, ngươi trực tiếp đi tìm điện hạ đi. Ken một khắc cũng không muốn cùng cái này hung nhiều nữ nhân ở cùng một chỗ, vội vàng chạy ra buồng xe. Tôn kính Bắc Cảnh chi chủ, mời ngài theo ta tiến về hoàng cung. Là thành phòng quan các hạ. Hoàng cung đại sảnh, cao ngất mái vòm phía dưới treo mấy chung lấy xích sắt nặng nề treo bông xuống cự hình đèn treo, bốn phía vách tường phảng phất một bộ chậm rãi lật ra sử thi lớn, một vài bức sinh động như thật bích họa liên miên bất tuyệt, bên trên miêu tả lịch đại sổ xì ạ quân vương công tích vĩ đại. Ken cẩn thận từng ly từng tí bước vào tòa này đại sảnh, cũng cuối cùng nhìn thấy vị kia trong truyền thuyết bạo quân hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng, một đôi xanh nhạt đôi mắt không có chút nào nhiệt độ, khiến tới đối mặt người đều sẽ xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy kính sợ. Bộ dáng này ngược lại là cùng hắn tưởng tượng bên trong giống nhau như lúc, nhìn qua so hắn đã chết lao cha còn lánh khóc hơn nhiều lắm. Ta, tân nhiệm Bắc Cảnh chi chủ, Ken Yin, hướng ngài, vĩ đại sổ xì ạ chi vương, ta quận chúa gây nên lấy cao quý nhất chào hỏi. Cứ việc tại đối vị này bạo quân tiến hành đoán thẩm, nhưng mặt ngoài Ken vẫn là tại vương tọa phía trước một gối quỳ xuống, giả trang ra một bộ rất cung kính trung thần dáng dấp. Nhưng mà bạo thực chi vương vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Ken. Tí tách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà Ken nội tâm cũng càng thêm điệu lo lắng bất an. Mộ Vân tên kia, là ngươi giết chết ta. Qua hồi lâu sau, Bạo Thực Chi Vương đột nhiên mở miệng nói. Ken lập tức trong lòng giật mình, hắn đang muốn mở miệng cãi lại, nhưng lại nghe đến vương tọa bên trên quân vương chậm chậm mở miệng nói, nếu như ngươi dám nói không phải, ta liền trực tiếp giết chết ngươi. Ken trầm mặc một lát về sau, cảm nhận được quân vương trên thân càng thêm sát ý lạnh như băng, vị này ngân bạch tóc ngắn thanh niên cuối cùng vẫn là chần chờ nhẹ gật đầu. Quân vô hi ngôn, hắn không có cơ hội lựa chọn. Hừ. Tại được đến xác nhận trả lời chắc chắn về sau, Bạo Thực Chi Vương hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Ken trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Thân là nhi tử, lại tự tay giết cha, đây là cỡ nào đại nghịch bất đạo sự tình. Nếu không phải bởi vì giãn đỉ vương tử lên ngôi nghi thức bên trên còn cần Bắc Cảnh chi chủ dâng lên chúc phúc, hắn hiện tại liền trực tiếp đem đánh vào địa lao, sau đó công khai áp lên đoạn đầu đài chém đầu tử hình. Ngươi vì sao muốn tự tay giết chết người phụ thân? Bạo Thực Chi Vương ngữ khí lạnh như băng hỏi. Phụ thân quá khủng, hắn tại Bắc Cảnh đồng thời thực hiện lương thực thuế, sơ giả quyền, hô hấp thuế. Ken thành thật trả lời. Lương thực thuế, sơ giả quyền, hô hấp thuế đồng loạt thi hành. Đây là cái gì nghịch thiên nhân cách hóa sinh ra a? Nghe đến đó, Bạo Thực Chi Vương nguyên bản băng lãnh thần sắc cũng vì đó khẽ giật mình. Hắn từ trước đến nay đều không có nghĩ qua, có người có thể làm ra như thế rung động thế tục sự tình, hắn cái kia vụng trộm Bạo Thực Chi Vương danh hiệu có lẽ chuyển giao cho Mộ Vân mới đúng a. Liền kêu Bạo Băng Chi Vương, cực địa thành hắn cũng làm như vậy sao? Đúng vậy, cực địa thành các cư dân cũng thu ba loại thuế. Bạo Thực Chi Vương, hắn đại khái đã đoán được nguyên nhân, Mộ Vân nhìn hẳn là cũng bị ta thần chọn chúng là đau khổ giáo đồ. Mà cái đầu kia nào đơn giản, thờ phục mạnh được yếu thua nguyên tắc gia hỏa, nghĩ không ra cái gì tốt ép đau khổ lực lượng phương thức, liền dứt khoát đem hắn cùng Simon phương thức đều lấy tới dùng. Chỉ là làm đến so với bọn họ đều muốn tuyệt, liền nhà mình đô thành đều muốn làm như vậy. Khó trách hắn thân nhi tử đều muốn động thủ giết hắn, lại không làm như vậy, chỉ sợ toàn bộ Bắc Cảnh các quý tộc đều muốn liên hợp lại cùng một chỗ phản loạn sổ xì ạ. Nghĩ như vậy lời nói, tiểu tử này thế mà còn là cái trung thần. Bạo Thực Chi Vương nghi ngờ quan sát Ken một cái, trong lòng chán ghét cùng sát ý trong lúc vô hình ít đi rất nhiều, chỉ là vẫn tồn tại khúc mắc. Có lẽ là đồng dạng thân là phụ thân, đồng dạng là cái bạo ngược quân chủ nguyên nhân, hắn bản năng chán ghét giết cha Ken, cái này sẽ làm hắn không hiểu sinh ra một loại thật không tốt dự cảm. Ngươi lại là làm sao giết chết người phụ thân? Bạo Thực Chi Vương ngữ khí hỏa hoạn rất nhiều. Hắn còn thật tò mò Ken lúc ấy bất quá là Tân Nguyệt kỵ sĩ, mà Mộ Vân mặc dù nào có bệnh, tự thân chiến lực nhưng là thực sự huy nguyệt thượng bị, lại thể phách xuất chúng, chính là đứng để Ken đánh đều chưa hẳn có thể đánh chết. Phụ thân cựu nhân có một chút xíu nhiều, nhất là ban bố ba loại luật pháp về sau. Trong đó một vị cựu nhân là Thương Bạch Ma nữ, chủ động tìm tới ta. Ken nửa thật nửa giả nói, Bắc cảnh cứ như vậy lớn, tại không bại lộ Đỏ Rồ thì thân phận điều kiện tiên quyết, cái này nổi cũng chỉ có thể hoàn toàn đẩy tới Thương Bạch Ma nữ trên thân, mà điểm này cũng đã trước thời hạn nhận được vị kia ma nữ đại nhân đồng ý Thương Bạch Ma nữ. Bạo thực chi vương biết nàng, tại không thịnh hành ma pháp sổ si ạ vương quốc cảnh nội, cơ hội là duy nhất ma pháp sứ. Đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ta thần tại Bắc cảnh tên kia rét lạnh tỳ giáo. Mộ Vân tên kia, mặc dù cho tới nay đều có phản cốt, nhưng ít ra trước khi chết không làm ra không thực chất tính ngỗ nghịch cử chỉ. Hắn thân là Mộ Vân của chúa, liền tận một cái chức trách, tại vương tử lên ngôi nghi thức về sau đi đem cái kia Thương Bạch Ma nữ giết chết báo thủ cho hắn đi. Thuận tiện đem đối phương nhiều năm để dành đến đau khổ lực lượng toàn bộ nuốt rơi. Đây cũng là hắn vì sao cho tới nay nuôi những này tỳ giáo bọn họ nguyên nhân. Simon cũng tốt, lấy lỉnh tao cũng được, cùng với Thương Bạch Ma nữ đều là hắn lương thực. Mặc dù Simon người này chạy mất, nhưng ăn hết Thương Bạch Ma nữ hẳn là cũng đầy đủ hắn hoàn toàn đột phá tới Nhật Luân giai vị, đây cũng là hắn có thể vui vẻ đáp ứng dạn đi nguyện vọng nguyên nhân chủ yếu một trong. Đến mức nguyên nhân trọng yếu nhất, đương nhiên là bởi vì hắn làm định. Đổi lại bất luận kẻ nào như năm đó Xích Hồng Chi Hỏa làm như vậy, hắn đều sẽ giận tím mặt thậm chí vụng trộm phái ra vô diện giả đem giết chết. Dù sao Xích Hồng Chi Hỏa tốt xấu thật đất là sổ si ạ vương quốc hy sinh tính mệnh, mà đối phương bất quá thắng chàng luật võ. Đây là vẹn vẹn dãn đi một người mới nắm giữ đặc quyền. Lui ra đi, mấy ngày nữa vương tử lên ngôi nghi thức bên trên, nhớ tới trước thời hạn nghị kỹ lời chúc phúc của ngươi. Ngươi có thể hay không kế thừa ỉn tức vị hầu tước, liền nhìn ngươi lên ngôi nghi thức bên trên biểu hiện. Đã biết được chân tướng về sau bạo thực chi vương cảnh cáo nói. Hắn sợ hai Ken người này cùng phụ thân hắn đồng dạng nhân cách hóa, đến lúc đó dâng lên một loại nào đó mặt trái hoặc không phù hợp lẽ thường chúc phúc về sau, hắn sợ chính mình tại chỗ nổi giận tại vô số lãnh chúa trước mặt một bàn tay đem đập chết. Là, bệ hạ. Cuối cùng là vượt qua đạo khảm này. Đi ra hoàng cung Ken thật dài địa thở phào một cái. Tại cái này tòa thành thị xa lạ bên trong, hắn bốn phía nhìn xung quanh, đột nhiên rất muốn đi tìm hắn quận chúa, thật tốt nói một cái khoảng thời gian này kinh lịch. Chỉ tiếc bây giờ thân là Bắc cảnh chi chủ hắn, thực tế không thích hợp tại cái này tiết điểm cùng điện hạ liên hệ, nếu không dễ dàng gây nên bạo thực chi vương phỏng đoán cùng kiêng kỵ. Cũng không biết Đỏ Rồ thì hiện tại thế nào, có hay không bình an nhìn thấy điện hạ. Cùng lúc đó, biệt thự phòng ăn bên trong, Ha Mỹ Nị huynh một đoàn người bưng chén rượu, là gió đầy tớ nhân dân buộc Đỏ Rồ thì bày tiệc mời khách. Cả ly, mấy cái đựng đầy tiểu dịch chén rượu đụng vào nhau, phát ra dễ nghe thanh âm. Họ bỏ. Băng Lam tóc dài thiếu nữ một bên miệng lớn địa nuốt ăn trên mặt bàn thức ăn ngon, một bên họ gọp địa nâng ly thức ăn ngon. Nàng mặc dù ăn tốc độ rất nhanh, nhưng dùng cơm động tác lại ngoài ý muốn ưu nhã, chỉ là tại người bình thường xem ra tựa như là hai tay hóa thành tàn ảnh nhất dạng. Mà Ha Mỹ Nị, Hơ Cung Lẹt, Tạ Mợ Lạn mấy người cũng không động đao xiên, đều một bức di mẫu cười bộ dáng nhìn xem Đỏ Rồ thì. Phía sau hai người còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy Đỏ Rồ thì, nguyên bản cho rằng Tinh Hỏa Cung Điện lúc thiếu nữ sở dĩ có thể ăn như vậy phần lớn là bởi vì là linh hồn hình chiếu nguyên nhân, cho tới hôm nay bọn họ mới biết được. Đỏ Rồ thì chính là rất có thể ăn. Ta ăn no, cảm ơn chiêu đãi nồng hậu. Đợi đến trên bàn ăn đã bày đầy đĩa không về sau, thiếu nữ ưu nhã dùng hầu gái đưa tới khăn tay lau đi khóe miệng, cảm ơn nói. Sau đó nàng chú ý tới một mực di mẫu cười nhìn qua chính mình ba người về sau, gương mặt xinh đẹp bên trên không nhịn được hiện lên một vẻ xấu hổ. Điện hạ, ta có phải hay không ăn đến có chút quá nhiều? Không sao, có thể thỏa thích hưởng dụng thức ăn ngon cũng là một loại may mắn. Ha Mỹ Nị ấm giọng nói. So với cái này, Bắc cảnh bên kia thế nào? Tất cả mạnh khỏe, không có bất kỳ người nào tìm tòi nghiên cứu mộ vận chân thực nguyên nhân cái chết. Các quý tộc được đến tự do, các bình dân được đến lương thực, tất cả mọi người được đến mình muốn. Đỏ Rồ thì hồi đáp. Ha Mỹ Nị như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bốn cảnh chi địa đều đã dàn xếp, hiện tại kém cũng liền chỉ là để bạo thực chi vương chết đi. Bên kia, hoàng cung mật thất bên trong đã tấn thăng làm huy nguyệt giai vị gian đi ngồi xếp bằng, chậm rãi mở hai mắt ra. Đây chính là huy nguyệt trong mắt thế giới nha. Thanh niên tóc lục tự lẩm bẩm. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức minh bạch vì cái gì nói từ huyền nguyệt giai vị tấn thăng đến huy nguyệt giai vị là sinh mệnh bản chất một loại thăng hoa. Giờ khắc này ở trong mắt của hắn, không khí bên trong bụi bặm, dưới chân phiến đá, thậm chí liền hô hấp của hắn bên trong đều nhuộm dần lấy ma lực. Trừ cái đó ra, tại cảm giác của hắn bên trong, toàn bộ thế giới tựa như là một mảnh đầy tràn ma lực mênh mông biển lớn. Mà còn bọn họ cũng không phải là tử tịch, ngược lại, thời khắc ở vào một loại hùng vĩ lưu động cùng nhau phân chấn bên trong, giống như vô số nhỏ bé nốt nhạc, cộng đồng tạo thành một khúc không tiếng động lại mênh mông nhạc giao hưởng. Đây là thế giới hoàn toàn mới. Cho dù lúc trước hắn có từng nghe hắn cứu bắn dựa qua, có thể cái kia nông cạn ngôn ngữ hoàn toàn không cách nào miêu tả ra cái này thế giới một phần bạn lộng lẫy. Dạn đi cảm thấy, mình bây giờ đã so với quá khứ 10 cái chính mình cộng lại còn muốn mạnh. Bất quá so với những này trọng yếu hơn là, muốn trước làm một cái kiểm tra. Bạch. Màu xanh nhạt quang động chợt lóe lên, trên thân kiếm điêu khắc như vảy rồng tinh mịn ma văn, ngân quang thiểm thiểm đổ lòng kiếm liền yên tĩnh địa nằm ở mật thất trên mặt nền. Sau đó dạn đi lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đưa tay tới. Đau, đau, thật là đau. Lòng bàn tay nắm chặt trôi kiếm một sát na, một cỗ vô cùng đau đớn kịch liệt cảm giác nháy mắt chuyển trăm năm toàn thân của hắn. Cảm giác kia tựa như là hắn từ không trung rơi vào mọc đầy độc đằng trong bụi cỏ, vô số sắc bén gai độc tại cùng thời khắc đó đâm vào hắn mỗi một tấc làn da bên trong. đau đến thậm chí vượt ra khỏi nhân loại sinh lý cực hạn. Chỉ là cầm chuôi kiếm ngắn ngủi mấy giây về sau, Giản Đi liền không tự chủ được buông lòng tay ra. Hắn biểu lộ thống khổ ngã trên mặt đất, trên mặt buốt lên trắng mồ hôi, từng ngụm địa thở phì phò. Nhưng mà, chính là tại cái này thống khổ trạng thái, thanh niên tóc lục lại đột nhiên khó mà khống chế cười ha ha. Kiểm tra kết thúc. Đồ Long kiếm cũng không bởi vì Long tộc giai vị cao thấp mà ảnh hưởng hiệu quả, hoặc là nói Huy Nguyệt giai vị còn không cách nào làm đến có thể chống cự Đồ Long kiếm. Thậm chí tại hắn tấn thăng làm Huy Nguyệt giai vị Long huyết kỵ sĩ về sau, bởi vì trong cơ thể Long huyết nồng độ lên cao, chuôi này Đồ Long kiếm đối hắn sinh ra khắc chế ngược lại thay đổi đến càng mạnh. Đây cũng chính là nói, coi hắn đem chuôi này Đồ Long kiếm đâm vào Bạo Thực Chi Vương lồng ngực lúc, nam nhân kia sẽ cảm nhận được so hắn giờ phút này còn muốn thống khổ phải nhiều cực hạn thống khổ. Mà cái kia cũng chính là hắn có thể vì mẫu thân làm ra tốt nhất báo thù. Ngay sau đó, nghỉ ngơi chỉ chốc lát chờ toàn thân cảm giác đau đớn dần dần tản đi về sau, Giản Đi lại lần nữa đem bàn tay hướng về phía Đồ Long kiếm chuôi kiếm. Hắn cần thích đứng ở cỗ này cảm nhận sâu sắc cường độ, để tại đâm về Bạo Thực Chi Vương thời khắc mấu chốt sẽ không bởi vì không chịu nổi kịch liệt đau nhức mà rời tay. A a a. Mật thất bên trong, vì vậy liền gián đoạn tính vang lên thanh niên tóc lục để nén tiếng thở dốc. Lại một ngày trôi qua. Một chiếc lộc lẫy xe ngựa phong trần mệt mỏi địa lưu lại tại vương đô chỗ cửa thành. Canh giữ ở chỗ cửa thành thành phòng quan chỉ là nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa này, buồng xe bên trên điêu khắc ấn ký, liền lập tức không chút do dự một gối quỳ xuống, hợp phái đi đứng tốt vệ binh tiến về hoàng cung thông báo. Tôn kính Milan Vương quốc người thừa kế điện hạ, quốc vương bệ hạ sớm đã hạ qua mệnh lệnh, mời ngài tiến về hoàng cung gặp một lần. Thành phòng quan cung kính nói. Dạng này à, ta muộn như vậy mới đến, hy vọng các ngươi quốc vương bệ hạ sẽ không xảy ra tà khí. Một đạo giọng ôn hòa từ cái kia điêu khắc màu xanh đậm long đầu ấn ký trong xe truyền đến, sau đó màn xe bị kéo ra, mang theo bịt mắt, có một đầu màu đỏ sẫm tóc dài, khuôn mặt như điêu khắc thanh niên tuấn mỹ đi xuống xe ngựa, mà tại đỉnh đầu của hắn còn có một nhóm màu băng lam văn tự, 7.000 vạn quốc dân vương quốc người thừa kế. Người đến chính là Milan Vương quốc người thừa kế, bởi vì một đôi cầu vồng chi nhãn mà nổi danh thế giới mà kéo Milan điện hạ. Dẫn đường đi. Là điện hạ. Hoàng cung đại sảnh. Milan Vương thất tiểu tử cuối cùng đã tới, ta còn tưởng rằng hắn không muốn tới. Khi biết Milan Vương quốc người thừa kế đã đến vương đô về sau, vương tọa bên trên Bạo Thực Chi Vương trong lòng tảng đá cũng theo đó rơi xuống. Hắn lúc đầu chuẩn bị ngự tiền luận võ kết thúc về sau ngày thứ hai liền lập tức là dạn đi tổ chức vương tử lên ngôi nghi thức, để tránh đêm dài lắm mộng. Chỉ là bởi vì mặt cái này 7.000 vạn quốc dân vương quốc người thừa kế, trừ ha mỹ nị bên ngoài trọng yếu nhất nhân vật chậm chạp chưa đến, mới chỉ hoãn vương tử lên ngôi nghi thức thời gian. Thu ta như vậy đa lễ vật, thế mà còn dám lâu như vậy mới đến, liền dùng vương quốc vương nữ khoảng cách càng xa đều trước thời hạn đến. Nghĩ tới đây, Bạo Thực Chi Vương trong lòng hiện lên một vẻ tức giận. Hắn đã tính xong, chờ vượt qua tương lai trận kia đến từ phương Bắc kiếp nạn về sau, liền cùng dùng vương quốc thông ra. Sau đó xuất binh toàn lực tiến công Milan Vương quốc, tranh thủ trước khi chết là dạn đi dọn sạch tất cả chướng ngại. Tạm thời vẫn là muốn lá mặt lá trái một phen. Hồ Quân Vương thật dài địa thở phào một cái, đè xuống lửa giận trong lòng, duy trì bình tĩnh thần sắc ngồi tại vương tọa bên trên yên tĩnh địa chờ đối phương đến. Giang giác, cung điện đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Đạp đạp đạp. Mang theo bịt mắt tóc đỏ mỹ nam tử bước vào đại sảnh bên trong, hắn từng bước một hướng về nằm ở đại sảnh phần cuối vương tọa đi đến. Mà theo hắn tới gần, Bạo Thực Chi Vương trên mặt bình tĩnh dần dần biến mất, thay vào đó là càng thêm rõ ràng kinh dị. Ào ào ào, ào ào ào. Tại trong tầm mắt của hắn, vô cùng vô tận, bành trướng như mênh mông biển lớn hắc khí đi theo mạch cùng nhau tràn vào hoàng cung đại sảnh bên trong. Tràn đầy hắc khí theo bước tiến của hắn mà lay động, liền tựa như toàn bộ thế giới đều tại nhẹ nhàng lắc lư. Cỡ nào lượng lớn đau khổ lực lượng, đã gần như sắp so sánh với một nửa của hắn. Bạo Thực Chi Vương vô ý thức liếm môi một cái. "Ta, Milan Vương tử, 7.000 vạn quốc dân vương quốc người thừa kế, mải kẹo Milan, hướng ngài, tôn kính sổ xỉ ạ cựu thế bệ hạ, gây nên lấy chân thật nhất kính ý cùng chào hỏi." Thanh niên tóc đỏ ấm giọng nói, đồng thời đem tay phải đặt ở trên vai trái, có chút không mình hành lễ. Hắn nhất cử nhất động tại lễ nghi bên trên đều không thể bắt bẻ, có thể lấy lại tinh thần Bạo Thực Chi Vương thần sắc nhưng dần dần trở nên lạnh lùng. "Được rồi, đừng giả bộ, vẫn là dùng chân chính xưng hào chào hỏi ta đi." Bạo Thực Chi Vương lạnh lùng nói. Nghe vậy thanh niên tóc đỏ khẽ mỉm cười, đồng thời cất cao giọng nói, "Ta, Hối Hận Ti Giáo, mại kéo Milan, hướng ngài, tiếp cận nhất ta thần nạn đói Ti Giáo, gây nên lấy nhất là cao thượng kính ý. Nguyện ngài có thể trở thành cái thứ nhất thần sứ đồ." Nói xong, mại kéo lại lần nữa không mình hành lễ, chỉ là lần này thắt lưng rõ ràng cong thấp rất nhiều. Chương 41 Dùn đời thứ 8 tin, hung phạm là Thái Dương Giáo Tông. Cao tiêu chuẩn, chương 41, dùn đời thứ 8 tin, hung phạm là Thái Dương Giáo Tông. Cao tiêu chuẩn, Hoàng Cung Đại Sảnh. Hối Hận. Đây chính là đối phương tấn thăng ti giáo phía sau nắm giữ đau khổ tên thật nha. Bạo Thực Chi Vương ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, nhìn xuống phía dưới không mình hành lễ thanh niên tóc đỏ, nghe lấy đối phương chúc mừng ngữ, nội tâm lại không có nửa phần ba động. Lời hữu ích mà thôi, ai không biết nói. Tại nhìn thấy mặt trên thân cố kia khổng lồ đến cực điểm đau khổ lực lượng về sau, hắn có khả năng cảm nhận được chỉ có mãnh liệt kiêng kỵ cùng thèm ăn. Ngươi lại như thế nào thu hoạch như vậy lượng lớn đau khổ lực lượng? Trầm mặc một lát về sau, Bạo Thực Chi Vương nghi hoặc mà hỏi thăm. Điểm này còn thực sự làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn mặc dù lấy được đau khổ lực lượng càng nhiều, nhưng vì thế đem toàn bộ sổ xì ạ vương quốc làm người người đoán trách, chính mình cũng là chúng bạn xa lánh, bị các quý tộc trong âm thầm gọi Bạo Thực kẻ phản loạn một cái tiếp một cái, liền đã từng sổ xì ạ vương thất tin cậy nhất minh hữu mạ sần gia tộc đều phát động phản loạn. Mà trái lại Milan vương quốc, vẫn như cũ còn xưng là gió êm sóng lặng, chỉ là tại cờ lệ người vấn đề bên trên mâu thuẫn trung điểm, mà Mạc Kẹo bản nhân càng là có cũng không tệ lắm danh vọng. Hán, đến cùng là thế nào làm đến tại dạng này điều kiện tiên quyết thu hoạch như vậy khổng lồ đau khổ lực lượng? Hối hận, hối hận, lại muốn cho bao nhiêu người cảm thấy giống hắn mất đi hệt tỷ như vậy hối hận mới có thể góp nhặt đi ra?
100 vạn, 500 vạn, 1000 vạn người.
Bệ hạ, xin lỗi, đây là bí mật. Nhưng mà đối mặt quân vương hỏi thăm, thanh niên tóc đỏ chỉ là đem ngón tay đặt ở bên miệng, làm ra một cái bảo mật động tác tay. Bị tự tuyệt bảo thực chi vương trên mặt hiện lên một vẻ rõ ràng bất mãn, nhưng cũng không cách nào đối phía dưới người làm những gì. Dù sao hắn đã lấy vinh dự đã thể, muốn bảo đảm Milan vương quốc người thừa kế tại sổ xì ạ vương quốc cảnh nội an nguy. Tất nhiên ngươi không muốn nói lời nói, liền lui ra đi, ta đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi chỗ ở, nhi tử ta vương tử lên ngôi nghi thức bên trên phải làm phiền ngươi vì hắn dâng ra hợp lý chúc phúc. Bảo thực chi vương bình tĩnh nói. Tại vương tử lên ngôi nghi thức phía trước hắn không muốn đem giữa hai người quan hệ làm cường, bởi vậy trước thời hạn lui ra nói chuyện cũng là một cái lựa chọn tốt. Xin đợi một chút, bệ hạ, ta có một cái thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể lắng nghe một cái. Nói, phương Bắc trận kia kiếp nạn, không bao lâu nữa liền sẽ bạo phát, ta hy vọng sổ xỉ ạ vương quốc có thể cùng Milan vương quốc kết thành đồng minh cùng một chỗ đối kháng. Mại Kẹo nói khẽ. Lời vừa nói ra, bạo thực chi vương trên mặt nguyên bản bình tĩnh lập tức bị khiếp sợ nơi bao bọc. Ngươi thế mà cũng biết trận kia kiếp nạn? Đúng vậy. Con mắt của ta thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút xíu có quan hệ tương lai đoạn ngắn, cho nên có biết một hai. Thanh niên tóc đỏ một bên nói, một bên tháo xuống chính mình bị mắt, lộ ra cặp kia giống như là từ vô số vạn hoa đồng tạo thành, lóe ra như bảo thạch rực rỡ màu đôi mắt. Lần đầu nhìn thấy đôi này, nghe tiếng đại lục cầu vồng chi nhắn lúc, liền bạo thực chi vương đều loáng thoáng xuất hiện ảo giác, phảng phất nhìn thấy ngày xưa tuổi nhỏ thời điểm cùng thê tử gặp nhau tại trong bụi hoa, cấm sắc hòa minh tình cảnh. Cái này đối ngươi, đối Milan vương quốc đến nói cũng không có lợi ích a. Ngược lại sẽ trả giá nặng nề. Bạo thực chi vương cau mày hỏi. Trận tiêu kiếp nạn xuất hiện tại sổ xì ạ vương quốc phương Bắc, tại sổ xì ạ vương quốc hủy diệt phía trước cũng sẽ không ảnh hưởng đến Milan vương quốc, đối với người cầm quyền đến nói hợp lý nhất lựa chọn không thể nghi ngờ là ngồi xem tranh đấu, giữ gìn thực lực, mà không phải gia nhập trong đó. Chúng ta đều là nhân tộc. Mại Kẹo bình tĩnh nói. Lọ thân sắc khẽ giật mình, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới sẽ từ mặt trong miệng nghe đến đáp án này. Đây chỉ là ý nguyện của ngươi, ngươi cũng không phải là quốc vương, lại như thế nào có thể đại biểu Milan vương quốc làm ra quyết sách? Trầm mặc hồi lâu sau, bạo thực chi vương chậm rãi hỏi. Phụ thân của ta Milan cựu thế cho tới nay đều mọc lên bệnh nặng, không cách nào làm việc công, đều là ta hỗ trợ xử lý, nếu như Milan vương quốc các quý tộc đại đa số cũng đều công nhận ta. Vậy nếu là phụ thân người khỏi bệnh đây? Sẽ không, bởi vì đó là ta hạ độc. Lo. Là hắn theo không kịp thời đại này sao? Làm sao phụ tử quan hệ trong đó đều khẩn trương như vậy? Hắn hai ngày này, đã gặp gỡ hai chàng phụ tử tử hiếu tình cảnh. Ấy, may mắn hắn thích nhất hải tử gian đi, nhất định sẽ không làm dạng này chuyện quá đáng. Hắn nhất định là yêu quý chính mình người phụ thân này. Như đúng như lời ngươi nói như thế, ngươi có thể đại biểu Milan vương quốc làm ra quyết sách, như vậy ta sẽ cùng với kết làm minh hữu. Bạo thực chi vương ấm giọng nói, trong giọng nói cất giấu thái độ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Dù sao, đây là trắng đến giúp đỡ. Nếu như tiểu tử này không có nói láo, nguyện ý xem tại cùng là nhân tộc phân thượng cùng sổ xì ạ vương quốc cùng nhau tác chiến, như vậy có qua có lại, chờ hắn dẫn đầu sổ xì ạ vương quốc vượt qua cửa ải khó khăn về sau, cũng sẽ cho Milan vương thất một con đường sống. Ưu đãi, đại đại ưu đãi. Lùi ra đi. Là, bệ hạ. So trong tưởng tượng ngược lại là muốn thuận lợi rất nhiều. Đi ra hoàng cung đại sảnh mà Kẹo nhìn qua đỉnh đầu trời quang mây tạnh bầu trời, nhịn không được cảm thán nói. Hắn vốn cho rằng có thể vì ép đau khổ lực lượng tươi sống chết đói sổ xì a 1000 vạn quốc dân, nhất định khắc sâu tại nhân tộc trong lịch sử đệ nhất bạo quân sẽ là một cái khó mà cầu thông người điên. Nhưng lúc trước cùng bạo thực chi vương trong lúc nói chuyện với nhau, đối phương nhưng biểu hiện ra vượt qua thường nhân lý tính, đồng thời tựa hồ vẫn luôn đang vì đối kháng trận kia tương lai kiếp nạn mà tích cực chủ bị. Cũng chính là nói, vị này quân vương rất có thể là vì đối kháng trận kia kiếp nạn mới làm như vậy. Cái này thế giới thật đúng là phức tạp a, tội ác từng đống quân vương. Cũng có thể là cứu vớt nhân tộc anh hùng. Bất quá, đại khái trừ ta ra cũng sẽ không có người biết. Mại Kẹo ở trong lòng lẩm bẩm. Sau đó hắn ánh mắt nhìn phía nơi xa một phương hướng nào đó, hắn tại nơi đó cảm nhận được một cỗ rất ma lực kỳ dị, thuần túy, cường đại, tựa như là một đoàn bó đuốc hỏa sinh sôi không ngừng, thậm chí tự động thiêu đốt xung quanh tội nghiệp. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó phải là vị kia 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, bị nịt ha điện hạ chỗ. Mại Kẹo nội tâm lập tức sinh ra một vẻ hiếu kỳ, hắn hận không thể hiện tại liền lập tức đi, gặp một lần vị kia bị truyền là sống thánh nhân trên thân cất giấu vô số bí ẩn 14 nước điện hạ. Chỉ tiếp tại suy nghĩ một phen về sau, Mại Kẹo vẫn là từ bỏ quyết định này. Hắn vừa vặn gặp mặt xong sổ xì ạ chi vương, liền lập tức đi thăm hỏi 14 nước điện hạ, hành vi này không thể nghi ngờ sẽ rơi vào không ít trong mắt hữu tâm nhân. Hắn vừa vặn cùng bạo thực chi vương đưa ra muốn cùng sổ xì ạ kết minh, không thích hợp tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra chuyện gì. Tất nhiên ta đã đến, như vậy vương tử lên ngôi nghi thức có lẽ lập tức liền sẽ bắt đầu, đến lúc đó ta trước hết tại nghi thức tốt nhất tốt quan sát bên dưới vị kia 14 nước điện hạ hành động đi. Làm ra sau khi quyết định, thanh niên tóc đỏ liền không chần chờ nữa, bước nhanh hướng về trụ sở của mình đi đến. Nơi này thời tiết so vụ miên chi đô tốt hơn nhiều, hắn muốn tìm một tấm ghế nằm, trước thật tốt địa phơi cái tắm nắng lại suy nghĩ sự tình. Bên kia, truyền lệnh xuống, vương tử lên ngôi nghi thức, sẽ ở ngày kia sáng sớm tại hoàng cung yến hội sảnh tổ chức, đến lúc đó tất cả nhận đến mời người nhất định phải toàn bộ trình diện, người vi phạm nhất định trọng phạt. Bạo thực chi vương hạ lệnh. tất cả cần bình quân đầu người đã đến tràng, như vậy để tránh phát sinh biến hóa, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu lên ngôi nghi thức.
Là, bệ hạ, cuối cùng muốn tới cái ngày này. Nhìn qua các người hầu bóng lưng rời đi cùng với một lần nữa cửa lớn đóng chặt, quân vương tự lẩm bẩm. Hắn đã không kịp chờ đợi nhìn thấy, gian đi đỉnh đầu gia hộ chuyển biến làm 5000 vạn quốc dân vương quốc người thừa kế bộ dạng.
Biệt thự, tôn kính 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế mỹ nị ha điện hạ, quốc vương bệ hạ nâng ta chuyển lời ngài. Ngày mai giản đi sổ xì a điện hạ vương tử lên ngôi nghi thức sẽ ở sáng sớm thời điểm trong vương cung yến hội sảnh tổ chức, đặc biệt mời ngài xem như tôn quý nhất cũng trọng yếu nhất khách nhân tiến về.
Tốt, ta sẽ đúng hạn đến.
Chờ hoàng cung đến sứ giả rời đi về sau, ha mỹ nị thần sắc dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên.
Một ngày này, rốt cục vẫn là một tới.
Cuối cùng ngày quyết chiến, liền tại ngày mai.
Họ bỏng.
Trái tim của hắn nhảy lên tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Liếc nhìn ngoài cửa sổ bắt đầu ố vàng bầu trời về sau, đem tin tức này truyền đạt cho đồng bạn về sau, ha mỹ nị liền quyết định đi ra giải sầu một chút.
Đã là đang lúc hoàng hôn.
Phiến đá khu phố bị tà dương kéo ra thật dài quang ảnh, ven đường đám lái buôn chính thu hồi màu xám lều lán vải chuẩn bị trở về nhà, bánh bao phòng bay ra luống mì hương thơm, lẫn vào cách đó không xa tiệm thợ rèn truyền đến mấy tiếng cộc cộc gõ, trong không khí dệt thành một tấm ấm áp lưới. Đầu đường biểu diễn lang thang nghệ sĩ bọn họ thu hồi bên trong kéo đàn cùng với trên mặt đất trưng bày mũ rơm, cái mũ bên trong an tĩnh nằm mấy cái đồng sổ. Hai đồng bị mẫu thân dắt tay chạy qua, cái bóng tại sau lưng kéo trưởng thành dây. Phương xa giáo đường truyền đến trạm vạng tối cầu nguyện tiếng chuông, chấn động tới một đám ngay tại nóc nhà nghỉ ngơi chim bồ câu trắng.
Rầm rầm.
Bầy bồ câu cánh vũ cánh âm thanh, tựa như một bài từ khúc êm hay. Ha mỹ nị huynh một người dạo bước tại dạng này trên đường phố, nội tâm hắn cũng dần dần chạy xe không.
Phiên phức cho ta một túi quả hồng.
Được rồi tiên sinh. Tại tóc lục tóc mặt xẻo trái cây con buôn đem cuối cùng một giỏ quả hồng sắp mang lên đẩy xe thời điểm, ha mỹ nị từ chỗ của hắn mua đến một túi quả hồng.
Cờ rốt.
Ha mỹ nị huynh lấy ra một viên quả hồng, cắn một cái đi lên. Trong chốc lát, một cốc ngọt ngào nước tại vò miệng của hắn bên trong tán phát ra, cái tia nước mang theo thấm vào ruột gan mát mẻ cảm giác cùng vừa đúng mật độ. Mà thịt quả càng là giòn non ngon miệng, ngay lúc sẽ còn phát ra khiến người thỏa mãn nhỏ bé tiếng vang.
Ăn ngon thật à, chính là như vậy độ cứng bắt đầu ăn mới thỏa ở nhà, mềm quả táo cũng quá khó ăn.
Ha mỹ nị với gương mặt bên trên lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Hắn nhớ tới trước đây lần đầu đến quả lam thôn lúc xỉm cụ đại thúc đưa cho hắn viên thứ nhất quả hồng, cũng là tốt như vậy ăn, từ đó về sau hắn mới thích loại này trái cây. Nghĩ đến lần đầu đến quả lam thôn lúc hồi ức về sau, một vài bức hình ảnh lại liên tưởng tại trong đầu của hắn theo thứ tự hiện lên.
Thiện lương mỹ lệ án lý ạ, lạnh lùng thợ săn thiếu niên mơ, hòa ái dễ gần thôn trưởng rõ bớt. Giảo hoạt gian trá thương nhân như ở tại chỗ trượt quỷ sổ dìn kỵ sĩ, từ quả lam thôn giải bay đến hắc lang lĩnh quét dọn, lại đến trinh phạt nỉ tất cả lĩnh, thiêu hủy hoàng hôn trà, giải phóng nam cảnh, nô lệ chi đô, trục xuất tỷ ở xỉn, nhìn thẳng vào bạo thực chi vương,
bất chi bất giác đã kinh lịch nhiều như thế a.
Ha mỹ nị thở dài nói,
dọc theo con đường này kinh lịch nhiều như thế trầm đồng chập trùng, tốt tại những cái kia làm bạn tại bên cạnh mình người cũng đều còn tại bên cạnh, đây chính là một loại lớn lao may mắn.
Chỉ là bây giờ cũng muốn nên đón một tràng thịnh đại thẩm phán.
Ha mỹ nị rất rõ ràng, ngày mai là quyết định tất cả thời gian, quyết định trận này lữ hành kết quả sau cùng, đến tột cùng là tốt đẹp chuyện cổ tích vẫn là một tràng bi kịch. Mặc dù cũng có người nói, trọng yếu nhất chính là quá trình, mà không phải là kết quả. Nhưng nếu là hắn không cách nào lấy được thắng lợi cuối cùng, như vậy đi qua làm ra tất cả chuyện tốt, làm ra tất cả ảnh hưởng, cuối cùng đều sẽ bị thời gian làm hao mòn hầu như không còn, triệt để không còn tồn tại, thật giống như chưa hề phát sinh qua đồng dạng.
Ha mỹ nị không thể đem hy vọng ký thác ở phía sau người đến, hắn hy vọng ở thời đại này liền giải quyết đi đè ở nhân dân trên đầu cực khổ. Tựa như Lam Tinh bên trên vị kia cho dù ở tuổi già cũng tận hết sức lực cứu vớt hắn yêu địa phương vĩ nhân.
Nhất định, nhất định, nhất định muốn thắng lợi.
Thanh niên tóc đen tắm rửa vàng rực ánh mặt trời, âm thầm ở trong lòng xin thề nói.
Cùng lúc đó,
xa ngoài bạn giảm dùn vương quốc,
Thái Dương Sơn đỉnh cao nhất đỉnh núi, một tòa to lớn giáo đường yên tĩnh đứng sừng sững ở dãy núi đỉnh.
Màu vàng đỉnh nhọn đâm phá tầng mây, phản phất thần đầu ngón tay đụng vào trần thế.
Tại trời chiều chiếu rọi xuống, cả tòa giáo đường tựa như bị Thái Dương chi hỏa đốt, lưu ly cùng hoàng kim tại nắng sớm bên trong chảy xuôi, đem xung quanh tất cả nhuộm thành thánh khiết màu hồ phách. Đây chính là phá hiểu giáo đường, là ngàn năm qua vô số thành kính Thái Dương giáo đồ bọn họ hao hết tâm huyết, thậm chí hy sinh cả đời mới tạo dựng lên kiến trúc hùng vĩ, cũng là Thái Dương giáo hội mấu chốt nhất hạch tâm chi địa. Mà tại giáo đường chỗ cửa lớn, từng người quần áo vẽ có mặt trời đồ án áo giáp thánh kỵ sĩ tay thuận cầm trường thương canh giữ tại nơi này. Mặc dù đã tới hoàng hôn, mặc dù đã trăm năm qua đều không có địch nhân có thể đi tới nơi này, nhưng bọn hắn vẫn như cũ duy trì độ cao chuyên chú. Bởi vì đây không phải là đơn thuần công tác, mà là bọn họ là Thái Dương chi thần hiệu lực vinh quang.
Đúng lúc này, ngay tại phòng thủ một tên thánh kỵ sĩ tựa hồ là phát giác cái gì, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa một phương hướng nào đó. Tại cái kia xa xôi đường chân trời bên trên, tựa hồ có một cái nhỏ bé điểm đỏ, đồng thời theo thời gian trôi qua, điểm đỏ càng lúc càng lớn.
Các ngươi, nhìn nơi đó.
Phát giác được không đúng, thánh kỵ sĩ lập tức đem cái này hồi báo cho các đồng bạn của hắn.
Nero, ngươi nhanh đi thông báo, chúng ta đóng giữ tại chỗ này.
Phải.
Đường chân trời chỗ, đầu tiên là xuất hiện một vệt nhảy nhót đỏ sậm, giống như núi xa bên trên giấy lên đầy khắp núi đồi giá hỏa.
Sau đó, cái kia lao hỏa diễm cực tốc mở rộng,
ầm ầm,
kèm theo không khí bị xé nứt tiếng nổ, một đầu khổng lồ lớn vật phá vỡ tầng mây, hiện lộ ra chân chính hình thái, thân dài vài trăm mét, sơn mạch khổng lồ hồng long. Nó quanh thân bao trùm lân phiến cũng không phải là bóng loáng, mà là giống như làm lạnh dung nham thô ráp, ở dưới ánh tà dương chết xạ ra dung kim cùng huyết toàn đan vào lóa mắt rực rỡ. thon dài cái cổ dẫn giữ tợn đầu rồng, màu đỏ sẫm mắt rồng lạnh như băng quan sát phía dưới giáo đường, trong lỗ mũi kèm theo hô hấp, thỉnh thoảng phun trào sen lẫn đốm lửa nhỏ nóng rực khí tức. Mà tại đỉnh đầu của nó, còn có một nhóm màu vàng văn tự, Ino. Chân Long Ngục Hỏa chi tội Ino, thời đại này ba đại chân long một trong, cũng là Milan Vương thất cường đại nhất vũ lực, chống đỡ lấy vương quốc vượt qua ngàn năm tuế nguyệt. Bây giờ nó giáng lâm đến phá hiểu giáo đường, hiển nhiên cũng không phải là thiện ý. Chương 42, Ngự Tiên Luận Võ bắt đầu. Chương 42, Ngự Tiên Luận Võ bắt đầu. Thái Dương Sơn đỉnh núi, phá hiểu giáo đường. Ino, trở lại ngươi nên chờ địa phương, nơi này là Thái Dương Giáo hội thánh địa, là vĩ đại chính nghĩa cùng Thái Dương chi thần mỗi ngày ném xuống ánh mắt. Đối mặt sắp hạ xuống hồng long, một tên thánh kỵ sĩ bộc phát ma lực cao giọng hô. Hắn biết tôn này sống hơn ngàn năm chân long sớm đã có khả năng nghe hiểu tiếng người, bởi vậy hy vọng mượn dùng Thái Dương Giáo hội cùng thần minh uy danh lai sứ tôn này long nuôi bước. Nhưng mà, thánh kỵ sĩ lời còn chưa nói hết, đáp lại hắn chính là một đoàn màu đỏ sẫm địa ngục chi hỏa. Chỉ là trong nháy mắt, cái này mấy tên có ít nhất tân nguyện chiến lực thánh kỵ sĩ liền bị dừng lại tại hỏa diễm bên trong. Bọn họ trên mặt kinh ngạc khuôn mặt, cùng với cái kia thân chiếu lấp lánh mặt trời áo giáp, tại cô kia có thể làm không khí xung quanh đều phát ra bị đốt xuyên tê minh thanh địa ngục chi hỏa trước mặt, chỉ là ngắn ngủi mấy giây bên trong liền nhanh chóng thay đổi đến cháy đen, tiếp theo vỡ vụn là vô số bay tán loạn đen xám. Mà tại phía sau bọn họ, cái kia dùng lưu ly cùng hoàng kim xây dựng, mỹ lệ vô cùng xảo đoạt thiên công phá hiểu giáo đường cũng bị hừng hực ám hỏa đốt, dần dần bắt đầu nóng chảy. Cái này liền là chân long ỷ nổ đặc hữu địa ngục chi hỏa, hoàn toàn không thua tại vạn gạ lọn dùng kim chi hỏa, thậm chí có càng mạnh truyền bá tính, liền bình thường nước đều không thể hắc diệt. Một viên đốm lửa nhỏ, liền có thể đem toàn bộ hoang dã thiêu đốt thành xích hỏa luyện ngục. Ào ào ào. Sau một khắc, màu đen ma lực cùng màu xám trắng ma lực phóng lên tận trời, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Một người là cao hơn 2 mét, khuôn mặt như tảng đá uy nghiêm, mặc nặng nề trong khải giáp năm thánh kỵ sĩ, một người thì là tóc vàng trong mắt xám, làn da trắng non tinh tế, thân mặc trường bào màu tím đậm hai đồng. Chính là Thái Dương Giáo hội hai đại trụ cột, Hắc Nhật kỵ sĩ Cơ Lịm, không giả giáo hoàng Sen Jordan. Quốc vương bệ hạ, ngài vì sao muốn khống chế chân long Ino, trước đến giết chóc chúng ta thánh kỵ sĩ, thiêu hủy giáo ta đường? Jordan giáo hoàng trầm giọng hỏi, hắn mặc dù là chất vấn, có thể trong giọng nói lại nghe không ra bất kỳ tình cảm, thậm chí không có phẫn nộ, phảng phất cũng sớm đã biết được đáp án. Đạp đạp đạp. Một bóng người từ cái này sơn mạch khổng lồ lưng rồng trên sống lưng chậm rãi hiện rõ. Hắn bước qua cái kia thô ráp như dung nham đỏ sậm lân phiến, bộ pháp trầm ổn, như đồng hành đi tại nhà mình lang tiểu bên trên, cuối cùng ở lại tại hồng long cái kia giữ tận đầu rồng đỉnh. Đó là một vị mặc trường bào, đầu đội vương miện lão nhân. Hắn khuôn mặt già nua, khe danh ngang dọc, có thể cặp kia con mắt màu xanh lam nhưng như cũ sáng tỏ, trong đó lóe ra một vẻ khắc cốt minh tâm hận ý tại đỉnh đầu của hắn, còn có một nhóm màu bạc văn tự, Dùn Chi Vương. Cái này cũng chiêu kỳ thân phận của hắn, chính là Dùn Vương quốc đương đại quốc vương, Dùn đời thứ 8, Enael Dùn. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ta thân yêu thúc thúc, vì sao muốn đối ta bọn nhỏ từng cái thống hạ sát thủ? Nhỏ ẻ đỏ thời điểm chết mới 6 tuổi, trước khi chết một mực hô hào sợ tối. Nhỏ gọ là cái dũng cảm hải tử, hắn thậm chí còn có thể ngược lại an ủi ta cùng thê tử không muốn thương tâm, hắn sẽ tại minh thổ bên dưới vì về sau đệ đệ muội muội cầu phúc. Nhỏ lấy là rất đáng yêu, trước khi chết đem nàng thích nhất bút bê đưa cho mụ mụ nàng, nói dạng này mụ mụ liền sẽ không trong đêm tối lén lút rơi nước mắt. Nhỏ kệ là ngươi dạy con, nàng vẫn luôn rất thích ngươi, cho dù nằm tại trên giường bệnh sắp chết đi thời điểm cũng truy hỏi ta ngươi chừng nào thì sẽ đến nhìn nàng, đại khái nàng mãi mãi đều không biết cái kia hiền hòa giáo phụ mới là hại nàng chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh toi thóp không phạm. Mỗi một câu nói, dù nơi thứ 8 trong mắt hận ý liền càng thêm nặng nề, thậm chí liền tấm kia tang thương khuôn mặt đều thay đổi đến dữ tợn. Jordan giáo hoàng lặng lặng nghe quân vương giải thích, trong đầu của hắn cũng hiện ra kia từng cái đám trẻ con đã từng thiên chân vô tà hoạt bát hình ảnh, có thể qua trong giây lát lại biến thành từng cô thi thể lạnh băng. Cuối cùng, khi nghe đến nhỏ vệ lâm trung di ngôn thời điểm, tấm kia non nớt hài đồng trên mặt cũng hiện lên một vẻ nặng nề cùng ấy nấy. Xin lỗi, Enael, ta không có lựa chọn nào khác. Jordan giáo hoàng chậm rãi nói. Cái này cũng đại biểu cho, hắn thừa nhận chính mình chính là dẫn đến tất cả những thứ này kẻ cầm đầu. Lời xin lỗi của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Ta muốn dùng tử vong của ngươi cùng với toàn bộ Thái Dương Giáo hội hủy diệt, đến vì thê ta cùng bọn nhỏ báo thù. Bạch. Màu xanh thảm quang động chợt lóe lên. Dùi nơi thứ 8 tử trong lấy ra một bình ma dược, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ào ào ào. Sau một khắc, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận sôi trào mãnh liệt màu xanh thảm ma lực từ hắn trên người phóng lên tận trời, thậm chí biến thành một đạo thông thiên của sáng. Đó là một bình chất lượng cực cao đốt hồn ma dược, xem ra chúng ta lần này có chút khó giải quyết. Nhìn qua một màn này, Hắc Nhật kỵ sĩ Cờ Liệp nhíu mày nói, dùi nơi thứ 8 nay đã đến Huy Nguyệt cực hạ, lại uống vào đốt hồn ma dược, tỷ lệ lớn có thể tạm thời đột phá tới Nhật Luân giai vị, lại thêm một đầu Nhật Luân giai vị chân long. Chính là hắn vị này công nhận nhân loại người mạnh nhất, tới đối chiến cũng có một loại lớn đầu cảm giác. Không sao, tuổi của hắn quá lớn. Jordan bình tĩnh nói. Hắn mặc dù là hai đồng dáng dấp, nhưng lại là một bức đã tính trước, khí định thần nhàn dáng dấp. Phản phất chiếm cứ tại đỉnh đầu trên bầu trời không phải thân dài vài trăm mét chân long, chỉ là một mảnh có thể bị tùy tiện quét rơi ô vân mà thôi. Ào ào ào. Kèm theo ma lực bộc phát, dù nơi thứ 8 đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một nhóm màu vàng văn tự, Long huyết kỵ sĩ. Chính như Hắc Nhật kỵ sĩ dự đoán như thế, tại phục dụng đốt hồn ma dược về sau, lấy thiêu đốt tự thân linh hồn làm đại giá, dù đời thứ 8 Enael sát thực thành công tấn thăng làm Nhật Luân giai vị, mà lại thêm bản thân hắn có đủ Dùn Chi Vương gia hộ, chỉ cần đứng tại Dùn thổ địa bên trên liền có thể chống cự tuyệt đại đa số tổn thương, cho dù là Cờ Liệp cũng không thể cam đoan toàn lực của mình một kích có thể hay không đối nó tạo thành trọng thương. Ino, thỏa thích phóng thích lửa giận của ngươi, đem cái này huy hoàng mà dối trá cung điện triệt để thiêu đốt là phế tích đi. Rồi đời thứ 8 cao giọng nói. Sau một khắc, dưới chân hắn đầu rồng chậm rãi mở ra cái kia mọc đầy răng nhọn miệng rồng, một đoàn chói mắt đỏ sẫm tia sáng ở trong đó lập lòe, đó chính là ấp ủ bên trong địa ngục chi hỏa. Không có tử bi mặt trời. Thấy thế hắc nhật kỵ sĩ cơ lập đang muốn phóng thích tuyệt kỹ của mình ngăn cản, lại bị một cái nho nhỏ tay đè chặt bà bay. Để cho ta tới đi. Sen Rốt đan thản nhiên nói. Vạn vật đều có lúc, chúng sinh đều có tận. Ta không phải là ban cho ngươi chết, chính là gọi ngươi cuối cùng trước thời hạn đến nơi hẹn. Khiến tiểu diễm chi hoa mắt thấy tự thân tàn lụi, khiến cường tráng thân thể cảm giác huyết đục héo rút. Ào ào ào. Kèm theo giáo hoàng ngâm sướng, vô số chẳng lành hắc khí từ hắn trên người bộc phát, tập hợp vì một cái lơ lửng giữa không trung, xoay chậm chậm bị dị đồ án. Đó là một cái mọc đầy xúc tu trong mắt. Hắn con ngươi như thâm viên đen nhánh, xung quanh che kín bặm bẹo tơ máu, trong mắt biên giới dọc theo vô số xúc tu hình dáng bóng tối. Ta tuyên bố, ngươi hô hấp chính là tuổi tác, tim đập chính là kỷ nguyên. Dị xét ngươi xương, hong khô ngươi máu, khiến ngươi như ngày hôm qua lá khô. Ở đây, vạn vật hủ có hiệu lực. Rốt đang tiếng nói vừa ra nháy mắt, sau lưng của hắn cái kia quỷ dị đồ án liền ầm vang nổ tung, một nháy mắt toàn bộ không gian tia sáng đều ảm đạm một giây đồng hồ. Một loại nào đó cấp bậc cao hơn lực lượng tựa hồ giáng lâm. Đứng tại đầu rồng bên trên quân vương dưới đời thứ 8, chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên bản sôi trào đến sắp tràn ra lực lượng, giờ phút này vậy mà bắt đầu lấy một cái tốc độ khủng khiếp không ngừng trôi qua. Không chỉ có vậy, thân thể của hắn cũng biến thành càng thêm suy yếu, chỉ là ngắn ngủi mấy giây bên trong liền suy yếu đến ngay cả đứng lập đều thay đổi đến khó khăn, cả người quằn xuống một vòng. Răng rắc. Dưới đời thứ 8 cảm giác răng đau xót, hắn đưa tay hái một lần, lại phát hiện nơi lòng bàn tay vậy mà yên tĩnh nằm một chiếc răng, đồng thời viên này răng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối phong hóa là một đoàn cát bay. Cái này cũng khiến dưới đời thứ 8 triệt để minh bạch không giả giáo hoàng vừa vận phóng ra đến tuột cùng là cái gì lực lượng. Khiến thời gian điên cuồng gia tốc, suy sụp lực lượng. Lực lượng như vậy, đã không phải là phàm nhân có khả năng nắm giữ. Chỉ có thần minh mới có thể ban thưởng. Mà bây giờ bảy thần đã ngủ say, mặt trời cùng chính nghĩa thần cũng sẽ không ban cho như vậy tà ác lực lượng, lại liên tưởng đến lúc trước cái kia quỷ dị đồ án. Thì ra là thế, cái này đầy mặt quang minh chính đại gia hỏa cũng sớm đã đầu nhập vào cái nào đó tà thần ôm ấp à. Dưới đời thứ 8 tự lẩm bẩm, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình lại xuất phát lúc trước thời hạn an bài tốt, một khi chính mình chết đi liền sẽ truyền khắp toàn bộ Dụn Vương quốc có quan hệ Thái Dương giáo hội lời đồn lại là thật. Hô, thừa dịp còn có chút thời gian, làm một vố lớn đi minh thổ gặp thê tử bọn nhỏ đi. Nghĩ đến sắp đoàn tụ người nhà bọn họ, cho dù sắp chết đi, con mắt của lão nhân bên trong cũng không có nửa phần e ngại. Địa ngục chi hỏa, đốt. Vâng. Sau một khắc, màu đỏ sẫm địa ngục chi hỏa từ miệng rồng bên trong phun ra ngoài, xông về lơ lửng giữa không trung hải đồng cùng thánh kỵ sĩ. Cùng lúc đó, bên kia, tồn tại ở mộng cảnh cùng hiện thực kẽ hở tinh hỏa cung điện bên trong. Cao ngất thủy tinh mái vòm bên trên, vẽ đầy vô số tinh xảo bức họa, đó là lam tinh bên trên từng chảng đã từng phát sinh qua, tràn đầy máu và lửa, nước mắt cùng bi ca sử thi triển dịch. Tuổi trẻ chiến sĩ trên mặt quyết tuyệt, kẻ xâm lược thấp bé xấu xí, mỗi một chi tiết nhỏ đều lấy vô cùng rộng lớn bút pháp ngưng kết tại đây. 12 cây to lớn hình lăng trụ phóng lên tận trời, giống như trầm mặc cự nhân chống đỡ lấy cái này mỹ lệ mái vòm, bên trên khảm nạm lửa cháy bó đuốc hỏa sinh sôi không ngừng. Mà tại màu xanh biếc đồng sắt lát thành thanh đồng khắp mặt đất ương, để một tấm bàn dài. Thanh niên tóc đen lẳng lặng mà ngồi tại chủ tọa bên trên, bên tay phải theo thứ tự ngồi tóc vàng mắt lam thánh kỵ sĩ, một tấm trưng bày sách vở cùng vị ô nẹt ghế trống, có một đôi màu xanh nhạt đôi mắt tóc lục vương tử. Bên tay trái thì theo thứ tự ngồi bắp thịt quần quần oai hùng tự nhân, tóc lam mắt xanh lục nữ kỵ sĩ. Trừ xa tại tháng sâm mỹ dọa xa bên ngoài, tinh hỏa cung điện các thành viên đã toàn bộ đến đông đủ. Ngày mai chính là vương tử lên ngôi nghi thức thời gian. Ngồi ở chủ vị bên trên ha mỉ nị chậm rãi mở miệng nói. Nghe lời ấy, mỗi người thần sắc đều thay đổi đến trang nghiêm. Bởi vì cái này cũng liền mang ý nghĩa, ngày mai chính là đối kháng bạo thực chi vương cuối cùng quyết chiến, mà đây chính là bọn họ tụ tập nơi này nguyên nhân. Một ngày này, chúng ta đã chờ quá lâu. Ha mỉ nị từ chủ tọa bên trên đứng lên, cầm lấy tấm kia chỗ ngồi trống bên trên xích hồng chi hỏa chuyện ký nhẹ nhàng lật xem. Vì đi đến hôm nay, đã có quá nhiều người đổ vào trên đường, thậm chí là đi qua trên đường. Ha Mỹ Nị nói khẽ. Nói thực ra, đây quả thật là không phải thời cơ tốt nhất, chúng ta vốn còn có thể chờ. Có thể mỗi phút mỗi giây, đều có người vô tội tại chết đi. Mà bạo thực chi vương, lại lúc nào cũng có thể đột phá đến Nhật Luân giai vị, một khi hắn đột phá như vậy đánh ngã hắn độ khó liền sẽ tăng vọt mấy lần không chỉ. Cho nên, ngày mai cũng chỉ có thể là cuối cùng một ngày. Ha Mỹ Nị với gương mặt bên trên hiện lên một vẻ kiên quyết. Vương tử lên ngôi nghi thức bên trên, chỉ có nhận đến 10 người mới có thể tham gia, bởi vậy ta mở lạn, hờ cú lẹt, đỏ rộ thì, ba người các ngươi liền cùng dùn, bờ, đã bị ẩn, họ xì gì ẩn chờ đợi tại hoàng cung phụ cận, chỉ đợi ta phát động che chở liền là có thể vào tới. Đến mức giản đi. Ha Mỹ Nị hương nhìn về phía tên kia khuôn mặt so nữ tử còn muốn xinh đẹp thanh niên tóc lục. Nhiệm vụ của ngươi là trọng yếu nhất, có chuẩn bị sẵn sàng sao? Xin ngài yên tâm à, điện hạ, ta đã đối đổ long kiếm làm xong kiểm tra, nó đối bạo thực chi vương cũng tuyệt đối có hiệu quả. Chỉ cần có thể đem đồ long kiếm mũi kiếm đâm xuyên bạo thực chi vương lồng ngực, hắn tất nhiên sẽ nên đón tử vong. Nói đến đây lúc, Giang đi đôi mắt bên trong hiện lên một vệt băng lãnh sát ý, nếu như có thể trực tiếp giết chết bạo thực chi vương vậy liền không thể tốt hơn, cho dù không thể, chỉ cần có thể trọng thương hắn cũng đầy đủ. 3. Ha Mỹ Nị chậm rãi nói, đồng thời nhẹ nhàng đánh tiếng vang chỉ. Đen thần long nỉ đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, đồng thời giống đầu rắn thân mật cuộn tại trên cổ của hắn. Bây giờ bên ta trận doanh bên trong, Tạ Mợ Lan cùng Đỏ Dỗ Thì, Dạn đi đều đã tấn thăng Huy Nguyệt, Hở Cụ Lẹt cũng có Huy Nguyệt chiến lực, lại thêm Huy Nguyệt cực hạn dùn, có thể thi triển ra liệt phong chém họ xì dị ẩn, cũng chính là tổng cộng có 6 tên Huy Nguyệt chiến lực. Mani Uất cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra có thể so với Nhật Luân giai vị chiến lực. Bên kia, mặc dù chưa đến Huy Nguyệt, nhưng có vạn vật cái chết ban cho hắn, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Đã bị ảm tiếng ca, cũng có hy vọng có thể khiến địch nhân trong chiến đấu thất thần một cái trước mắt. Bạo thực chi vương mặc dù rất mạnh, nhưng ta vẫn như cũ cho là chúng ta phần thắng rất lớn. Không, chúng ta nhất định sẽ thắng. Ha Mỹ Nị trầm giọng nói. Đi qua tất cả, liền tại ngày mai thành toán đi. Hiện tại, ngủ ngon, làm cái mộng đẹp. Huy Hoàng cung điện dần dần thay đổi đến hư ảo, mọi người lâm vào mộng đẹp bên trong. Đây có lẽ là bọn họ cuối cùng một giấc mộng. Thái Dương Sơn đỉnh cao nhất đỉnh núi. Khi sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng ban mai chiếu rọi tại chỗ này thời điểm, đã từng tòa kia to lớn đến cực điểm, có ngàn năm lịch sử giáo đường đã triệt để biến thành một vùng phế tích. Khắp đầy phù điêu to lớn cột đá như cự nhân hải cốt sụp đổ, cán bên trên miêu tả thần tích cùng sử thi phù điêu bị vết rách cắt đứt, tinh xảo hoa văn màu cửa sổ thủy tinh chỉ còn lại đầy đất chết xạ lãnh quang màu mảnh vỡ. Đã già nua đến không còn hình dáng, ngón tay dài lông, toàn thân như là cây khô suy sụp lão nhân yên tĩnh địa nằm tại trong phế tích. Hắn nhìn qua đã biến mất ở chân trời dây chỗ hồng lòng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đó chính là hắn lưu cho hắn còn sót lại hải tử, An Ly ạ tốt nhất đồ cưới. Đạp đạp đạp. Một đạo thấp bé bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đáng ra không? Ệ nạ ẻn. Hai đồng nhẹ nhàng hỏi trên đất chất tử nói. Ha ha, thúc thúc, lập tức ngươi liền biết có đáng giá hay không. Tựa hồ là nghĩ đến tương lai một loại nào đó cảnh tượng, lão nhân khỏe miệng hiện lên một vẻ khoái ý, sau đó cả người liền suy sụp phong hóa là đầy đất cho bụi. Thật đáng tiếc, không thể nhìn thấy nhỏ An Ly ạ cùng vị kia 14 nước điện hạ hôn lễ. Chương 43, ngự tiền luận võ tiến hành lúc chương 43, ngự tiền luận võ tiến hành lúc sáng sớm. Ánh nắng ban mai giống một thanh ôn nhu mỏng lưỡi dao, lặng yên không một tiếng động rạch ra gian phòng u ám. Ha Mỹ Nị chậm rãi mở mắt, hắn ngồi dậy dùng sức duỗi bên dưới thắt lưng. Sau đó không chút nào dây dưa dài dòng dưới mặt đất giường, mặc quần áo, rửa mặt, mở cửa. Một ngày này có thể theo đến trường thời điểm không giống, khi đó nằm y nhiều lắm là chịu vài câu lao sư mắng, nhưng bây giờ đến muộn là thật có khả năng dẫn đến tận thế. Giang giác. Làm Ha Mỹ Nị hú đẩy ra cửa phòng đi tới phòng khách thời điểm, phát hiện những người còn lại đều sớm đã quần áo chỉnh tề, tinh thần phấn chấn chờ tại chỗ này. Chứ nâng một cái giường lớn, hai mắt đen nhánh tốt giống hùng miêu đồng dạng, xem xét liền biết cả đêm không ngủ dù. Làm người khác chú ý chính là, tại đỉnh đầu của hắn còn có một nhóm màu băng lam văn tự, chế dược tông sư. Du, thực hiện tại dược sư trên đường tấn thăng tân nguyện, lấy 18 tuổi tuổi. Nếu là ngày bình thường phát sinh chuyện này, Ha Mỹ Nị hứa nhất định muốn lôi kéo hắn trắng trợn chúc mừng một cái, nhưng hôm nay thời gian cấp bách, hắn cái gì cũng không làm được. Điện hạ, đây là ta một lần nữa làm ra chữa trị ma dược cùng ma lực thuốc nước, hiệu quả so trước đó ma dược còn muốn càng mạnh một lần, tất cả mọi người có, đây là để lại cho ngài. Dù từ trong dương lấy ra mấy bình ma dược, đưa cho Ha Mỹ Nị. Cảm ơn, cho tới nay đều cảm ơn ngươi. Ha Mỹ Nị thu hồi ma dược về sau, ngồi xổm người xuống cho Du một cái ôm. Du, ngươi có thể làm đã làm đến tốt nhất, hiện tại dựa theo ước định lúc như thế, lập tức trốn à, cách vương đô càng xa càng tốt, mãi đến chúng ta tiến đến tiếp ngươi. Là, hiện giả đại nhân. Nghĩ đến khả năng này là sau cùng quyết đường, dược tề sư đột nhiên có một loại muốn khóc xúc động. Có thể hắn biết giờ phút này là bực nào mấu chốt, hắn tuyệt không thể lại vì đại gia tăng thêm một tơ một hào tâm tình tiêu cực. Cho đến quay người leo lên xe ngựa rời đi biệt thự nháy mắt, dù mới đột nhiên lệ nóng doanh trọng, hắn quỳ rạp xuống trong xe, hai tay chắp lại trước nay chưa từng có địa thành kính cầu nguyện, thần a, cầu ngài để hiển giả đại nhân lấy được thắng lợi a, ta nguyện ý cầm ta tất cả đi trao đổi. Trong phòng khách, chúng ta lên đường đi. Chờ dù rời đi về sau, Ha Mỹ Nị nói khẽ. Tạ Mơ Lạn, Hờ Cú Đen, Đỏ Dô Thi, Bờ, Dùn, Đã Mị Ản, Họ Xì Dị Ẩn, bảy người không chút do dự quỳ một chân trên đất, lâm tiếng nói là điện hạ. Đây là giải phóng sổ Xì Ạ Vương quốc cuối cùng một trận chiến đấu. Sô Si Ạ Hoàng Cung, tiến hội sảnh. Nơi này cực kỳ rộng rãi, chính là tiếp nhận mấy ngàn người đều dư xài. Cao lớn trên trần nhà treo vô số ngọn đèn to lớn ngọn nến đèn treo, ánh nến chập chờn, đem toàn bộ đại sảnh chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng sáng tỏ. Giữa đại sảnh chốn là một tòa đài cao, hoa hồng, bách hợp, lịp, chớ quê ta, cẩm trướng. Những này nhiều loại hoa tươi bị quy luật hoa mỹ địa bày ra tại chỗ này, mà đài cao trung ương nhất chốn là một bó nở rộ vãn ca thủy tiên. Từng trương phủ lên vải trắng trên mặt bàn bày đầy thức ăn ngon món ngon, hiện ra bóng loáng hiệu trần, dùng mật ong nướng lợn sữa. Dùng hương thảo hầm chế màu ngà sữa canh cá, mỗi cái bàn trung ương đều để đó một đĩa tinh xảo lộng lẫy nướng khổng tức cùng quả dứa. Đến từ cả nước các nơi quý tộc các lãnh chúa hội tụ ở đây, tuổi trẻ mỹ mạo đám hầu gái bưng đựng đầy rượu ngon bầu rượu xuyên qua tại yến hội sảnh ở giữa, là nói chuyện trời đất các lãnh chúa thêm rượu. Thanh danh rất cao người ngâm thơ dong bọn họ tại quên mình địa đàn tấu thủ cầm cùng bên trong kéo đàn, tốt đẹp giai điệu đang chống đỡ đại sảnh cột đá ở giữa lưu truyền. Mà mấy tên họa sĩ thì giấu ở nơi hẻo lánh bên trong, cẩn thận quan sát trong đại sảnh mọi người nhất cử nhất động, chuẩn bị dùng bút vẽ ghi chép lại trận này ba vị vương quốc người thừa kế trước đến chúc mừng, chú định sẽ một mực ghi lại ở nhân tộc trong lịch sử vương tử lên ngôi nghi thức. Cùng lúc đó, đạp đạp đạp, Ha Mỹ Nị cũng mặc mới tinh lễ phục màu đen, một người đúng giờ không sai lầm đến nơi này. Mỹ Nị Ha điện hạ, ngài hôm nay thật là tuấn mỹ tốt giống như trong truyền thuyết Thái Dương thần một dạng, có thể cho phép ta mời ngài một chén rượu. Cái này sẽ là ta cả đời vinh hạnh. Điện hạ, nghe ngài yêu thích ma thạch, ta gần nhất mới được một khối món hàng tốt, không biết ngài có phải không nguyện ý tiến về phủ đệ ta thượng phẩm giám một phen. Điện hạ,
đây là tiểu nữ, nàng ngưỡng mộ ngài đã lâu, càng thiện ca múa, ngài nếu có hứng thú liền để nàng vì ngài hiến một chi múa đi. Ha Mỹ Nị vừa tới nơi này, liền bị mấy tên trong vương quốc tiếng tăm lừng lây các lãnh chúa nhiệt tình vây quanh. Hắn lễ phép từng cái từ chối nhã nhặn về sau, những này các lãnh chúa mới đẩy mặt tiếp mới lui bước. Đáng tiếc, không thể dựng vào 14 nước điện hạ cái này chi tương lai chú định nhất phi trùng thiên cảnh cây cao. Ở bên người người đều rời đi về sau, Ha Mỹ Nị giống như là thần giao cách cảm đồng dạng, nhìn phía đại sảnh một phương hướng nào đó. Tại nơi đó, tóc vàng mắt lam, mặc một bộ váy trắng thiếu nữ xinh đẹp đang lặng lặng nhìn qua hắn. Nàng đứng tại một cái cột trụ hành lang bên cạnh bóng tối cùng bừng sáng chỗ giao giới, có ánh tóc vàng đổ xuống trên bả vai, cặp kia mắt lam so nhất sáng sủa mặt hồ còn muốn trong suốt, giờ phút này chính không hề chớp mắt rơi vào trên người hắn, mang theo một loại không cần nói chuyên chú. Đối mặt thiếu nữ ánh mắt, Ha Mỹ Nị khẽ gật đầu, sau đó đem ngón tay đặt ở khóe miệng làm ra một cái im lặng động tác tay. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị kéo dài cùng ngưng kết, hai người ngăn cách chống trải lộng lẫy đại sảnh nhìn nhau, quanh mình tiếng nhạc cùng ồn ào náo động tiếng người đều thành bối cảnh. Sau đó, Ha Mỹ Nị cùng An Ly ạ đội vàng rời đi ánh mắt, tựa như là chưa hề quen biết. Dù sao kế hoạch một khi thất bại, Bạo Thực Chi Vương tất nhiên sẽ rơi vào nổi giận trạng thái, nếu là hắn cùng An Ly ạ ở giữa liên hệ bị bạo lộ ra lời nói không chừng Bạo Thực Chi Vương sẽ giận lây sang thiếu nữ. Bởi vậy không có nhau, mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là Ha Mỹ Nị không biết là, nơi hẻo lánh bên trong một tên họa sĩ chú ý tới một màn này đồng thời âm thầm đi xuống. Sau đó đem hoàn mỹ miêu tả đi ra, thành trận này nghi thức bên trên sản xuất bức thứ nhất thế giới danh họa, Thánh Vương cùng Hoàng hậu ngắm nhìn. Mà đồng dạng ẩn thân tại cột đá trong bóng tối thanh niên tóc đỏ cũng chú ý tới một màn này, dù sao từ Ha Mỹ Nị bước vào đại sảnh về sau, hắn liền dùng chính mình đắp lên bịt mắt hạ cầu đồng chi nhãn 360 độ không có góc chết quan sát đến đối phương nhất cử nhất động. Nguyên lai 14 nước điện hạ cùng rụt mất mà được lại vương nữ là một đôi người yêu nha. Còn cố ý giả vờ như không biết, xem ra trận này lên ngôi nghi thức bên trên có náo nhiệt nhìn. Mày khẽ miệng hơi dương lên, trong lòng sinh ra một vẻ chờ mong. Hắn thích nhất trốn tại phía sau màn lén lút xem náo nhiệt, có đôi khi sẽ còn tự thân lên trận thành là từng chàng đang diễn trò diễn biên. Thời gian như nước suối chậm rãi trôi qua, cũng không lâu lắm, lớn như vậy yến hội sảnh cũng đã biển người mãnh liệt. Có thể dự đoán đến là tất cả nhận đến mời lãnh chúa có lẽ đều đến nơi này. Dù sao nếu là tại người thừa kế cũng chính là tương lai quốc vương vương tử lên ngôi nghi thức bên trên đến chế, vậy coi như thật muốn gánh chịu rơi não nguy hiểm. Từng cái tại nhà mình lãnh địa chấp trưởng vô số người quyền sinh sát các lãnh chúa, giờ phút này lại trông mong mà đợi nhìn qua cửa đại sảnh chỗ. Quốc vương bệ hạ giá lâm. Theo các người hầu một tiếng hét to, một đạo cao lớn thân ảnh bước vào yến hội sảnh, chính là Sổ Si ạ cử thế, Bạo Thực Chi Vương Lọ Sổ Si ạ. Hắn giờ phút này mặc một bộ trường bào màu tím sẫm, đầu đội vương miện, tấm kia trong ngày thường lạnh lùng đến khiến người e ngại gương mặt lần trước khắc lại cực kỳ hiếm thấy mang theo một vệt nụ cười ấm áp. Mà tại bên cạnh hắn, cùng nhau bước vào còn có trận này yến hội nhân vật chính, Đại Vương Tử Dạn Đi Sổ Si ạ. Vị diện này cho Tuấn Mỹ đến tháng qua rất nhiều nữ tử vương tử điện hạ giờ phút này chỉ mặc một kiện màu trắng cây đay trường bào. Nhu thuận màu xanh lá tóc dài tự nhiên rủ xuống tại sau lưng, cho người một loại xen vào nam tính cùng nữ tính ở giữa thần tính vẻ đẹp. Tham kiến quốc vương bệ hạ, gặp qua vương tử điện hạ. Tại quân vương bước vào yến hội sảnh trong chớp mắt ấy, trong đại sảnh đen nghịt các lãnh chúa đều không chút do dự quỳ một chân trên đất lấy đó cung kính, chỉ có Ha Mỹ Nị hứa, An Lý ạ. Cùng với số ít mấy cái không nhận vương quyền chế ước người có thể chỉ là có chút không mình hành lễ. Đạp đạp đạp. Tại vạn chúng chú mục bên dưới, quốc vương bệ hạ dẫn vương tử điện hạ từng bước một bước lên trong phòng yến hội ương, bị nhiều loại hoa tươi chen chúc đài cao bên trên. Sau đó ngắm nhìn bốn phía đến từ cả nước các nơi các lãnh chúa, ánh mắt nhất là tại Ha Mỹ Nị, An Lý ạ, mày kéo ba người trên thân trọng điểm dừng lại mấy giây. Ba nước người thừa kế đồng thời trước đến, trong đó càng là có 14 nước quốc dân siêu cấp vương quốc. Đây là trong lịch sử chưa hề phát sinh qua rung động một màn, là nhất định khắc sâu tại trong lịch sử sử thi. Nghĩ tới đây, liếc nhìn bên cạnh tựa như thần minh bất phàm dạn đi, quân vương trong lòng sinh ra một vệt nồng đậm tự hào. Đây là hài tử của hắn, là hắn thích nhất hài tử, đem mang theo hắn sớm đã mất đi vinh quang, trở thành sổ xỉ ạ trong lịch sử nhất vĩ đại quân vương. Khu khu. Lọ Sổ Si A nhẹ nhàng hò khan hai tiếng. Sau một khắc, biển người mãnh liệt tiến hội sảnh liền thay đổi đến lặng ngắt như tờ, các nhạc sĩ cũng đình chỉ diễn đấu, trong đại sảnh yên tĩnh đến một cây châm rơi tại trên mặt nền đều có thể bị người nghe đến, mọi người chờ lắng nghe quân vương phát biểu. Chư vị thần tử, đường xa mà đến những khách nhân, cảm ơn các ngươi có thể đi tới ta tham gia ta ái tử vương tử lên ngôi nghi thức. Quân vương trầm giọng nói, Dạn Đi Sổ Si A, là ta thích nhất hải tử, từ hắn giáng sinh đến nay, ta liền một mực chờ mong một ngày này. Mà hắn cũng không có phụ lòng ta chờ mong, sau khi thành niên hắn lấy giúp người làm niềm vui. Cho dù là bình dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn hắn cũng nguyện ý kiên nhẫn lắng nghe, đưa ra viện trợ chi thủ. Hắn chiêu hiền đại sĩ, vô luận là học giả, kỵ sĩ thậm chí người ngâm thơ dòng, đều có thể lấy bình đẳng tôn giả đối đãi, khiêm tốn tỉnh giáo. Hắn thiên tư bất phàm, vô luận là học thức cùng vũ lực, đều là thể hiện ra phi phàm chắc tuyệt tài năng, hiện tại càng là đã thành công tấn thăng làm huy nguyệt cường giả. Hắn thanh tâm quả dục, chưa từng giống hắn đã chết đệ ham muốn hưởng lạc cùng xa xỉ. Hắn tôn trọng vinh dự, xem hứa hẹn cùng tôn nghiêm thậm chí cao hơn sinh mệnh, tất cả hành động đều tuân thủ nghiêm ngặt cao thượng quý tộc tinh thần. Trên đời này tất cả tốt đẹp từ ngữ đều có thể đi hình dung ta ái tử, cho nên hắn mới bị quốc dân bọn họ ngưỡng mộ địa ca tụng là vương quốc chi quang. Liên cao quý 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, cũng đem ta ái tử coi là đồng sinh cộng tử bạn bè. Nói đến đây lúc, lọ dừng một chút, đem ánh mắt nhìn phía trong đám người Ha Mỹ Nị Hứa, mà các lãnh chúa cũng theo sát quân vương ánh mắt đồng dạng nhìn phía Ha Mỹ Nị Hứa. Ta, Ha Mỹ Nị Hứa, lấy vinh dự phát thệ, Dạn Đi Sổ Xỉ ạ là ta trọng yếu nhất bạn bè một trong,
ta nguyện ý cùng hắn cùng nhau vì lý tưởng chịu chết. Đối mặt mọi người quăng tới ánh mắt, biết bạo thực chi vương hy vọng hắn thể hiện ra loại thái độ nào, Ha Mị Nị không chút do dự cao giọng nói. T. Nghe đến đó thời điểm, các quý tộc đều không nhịn được hít vào một luồng lương khí. Bọn họ không nghĩ tới truyền ngôn lại là thật, bọn họ vương tử điện hạ, thế mà thật bắt làm tù binh vị này 14 nước điện hạ tâm, làm cho đối phương cam tâm tình nguyện lấy vinh dự xin thể nguyện ý tới cùng nhau chịu chết. Suy nghĩ kỹ một chút, Dạn Đi điện hạ cùng 14 nước điện hạ tựa hồ cũng không gần nữ sắc, mà Dạn Đi điện hạ lại là như vậy mỹ lệ có thể hay không? Mấy vị bình thường chơi đến tương đối hoa quý tộc các lãnh chúa liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Bất quá bọn họ cũng không dám đem trong lòng suy đoán nói ra, nếu không chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị nổi giận quân vương cho tại chỗ banh sát. Chờ vương tử lên ngôi nghi thức kết thúc về sau, liền lại để cho Ha Mị Nị Hứa đi long tâm trong bảo khố tuyển chọn một kiện. Không, hai kiện chân bảo đi. Gặp Ha Mị Nị Hứa như thế nể tình trực tiếp tại chỗ xin thể, bạo thực chi vương trong lòng thậm chí sinh ra một vệ cảm động, quyết ý tại về sau lại muốn đưa cho đối phương một phần hậu lễ. Ta, Lọ Sổ Xì Ạ, lấy Sổ Xì Ạ chi vương danh nghĩa tuyên bố, dẫn đi Sổ Xì Ạ vương tử lên ngôi nghi thức chính thức bắt đầu. Theo quân vương nói xong, trận này nhất định khắc sâu tại trong lịch sử vĩ đại nghi thức, cũng cuối cùng nên đón mở màn. Lấy Sổ Xì Ạ chi vương danh nghĩa tuyên bố, dẫn đi Sổ Xì Ạ từ đó về sau chính là Sổ Xì Ạ vương quốc người thừa kế tương lai. Các ngươi thần tử, có hay không tán thành hắn cho các ngươi tương lai quân vương? Quân vương hỏi. Tán thành. Kèm vợ hầu tước bắn dứt trước hết nhất hồi đáp. Sau đó là hai vị khác trung thổ hầu tước, lại sau đó là canh chủ, các đại các lãnh chúa. Tại tất cả các thần tử đều trả lời tán thành về sau, dẫn đi đỉnh đầu cái kia đi màu băng lam vương tử ra hộ ẩm bang vỡ vụn, thay vào đó là một nhóm mới tinh văn tự, 5.000 vạn quốc dân vương quốc người thừa kế. Ngày này thật dài văn tự mặc dù vẫn chỉ là cấp thấp nhất vị màu trắng, cũng đã khiến ở đây mỗi một cái lãnh chúa trên mặt đều lộ ra sùng kính thần sắc. 5.000 vạn, cỡ nào khổng lồ chữ số a, điều kiện tiên quyết là không thể cùng 14 nước điện hạ đặt chung một chỗ so. Mà nhìn xem người này tân sinh ra hộ, lọ trong ánh mắt cũng hiện lên một vẻ mừng rỡ, bất quá cái này lau mừng rỡ rất nhanh liền biến thành thất vọng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, chân chính quyết định trận này hắn hoa đại lực khí là dãn đi tổ chức vương tử lên ngôi nghi thức có thể hay không lấy được cái kia trong dự đoán kết quả, vẫn là phải nhìn về sau chúc phúc phân đoạn. Chư vị, vì ta ái tử, cho các ngươi tương lai quân vương, dâng lên chúc phúc đi. Là, bệ hạ. Tiếp xuống, từng vị các lãnh chúa, dựa vào tự thân địa vị cao thấp, từ thấp đến cao theo thứ tự đi đến đài cao bên trên vì bọn họ các lãnh chúa dâng lên chúc phúc. Dãn đi điện hạ, ta chúc phúc ngài vĩnh viễn anh minh thần võ. Điện hạ, ta chúc phúc ngài trí tuệ như hiền giả huyền bác. Điện hạ, ta chúc phúc ngài dũng khí giống như hùng sư không sợ. Mỗi một câu lời chúc phúc đều sẽ khiến dãn đi đỉnh đầu cái kia đi tân sinh gia hộ tia sáng càng thêm sáng tỏ một điểm, văn tự nhan sắc cũng càng thêm nồng đậm. Đợi đến trừ trung thổ ba hầu cùng tam cảnh chi chủ bên ngoài, đến từ vương quốc các nơi mấy trăm tên các lãnh chúa đều nhộn nhịp hiến xong chúc phúc về sau, cái kia đi 5.000 vạn quốc dân vương quốc người thừa kế gia hộ đã chuyển biến làm màu xanh đậm. Đã tấn thăng làm tân nguyệt giai vị, đợi đến đủ lì ẻn cùng rổ xa bọn họ hiến xong chúc phúc, không khó lắm tăng lên tới huyền nguyệt giai vị. Nhìn qua một màn này, bạo thực chi vương yên lặng ở trong lòng tính ra nói, sau đó hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía tên kia thân cao chừng hơn 1m9, có một đầu như hoàng kim chói mắt tóc dài, màu xanh ngọc lễ phục bị bắp thịt cả người đẩy lên căng phồng trắng hán. Chú ý tới quân vương quăng tới ánh mắt về sau, đủ lì ẻn hầu tức gương mặt bên trên lập tức hiện lên một vẻ mừng rỡ cùng cảm kích. Hắn biết quân vương là đang ám chỉ hắn tại vương quốc đại quý tộc bên trong cái thứ nhất tiến đến dâng lên chúc phúc, cũng biết đây là cỡ nào ân sủng. Đạp đạp đạp. Tú Lì ẻn hầu tức không do dự nữa, tại vô số các lãnh chúa ánh mắt hâm mộ bên trong bước nhanh hướng đi đài cao. Hắn tại khoảng cách giãn đi mấy bước xa phía trước dừng lại, lấy không thể bắt bẻ lễ nghi túi người chào thật sâu, sau đó ngóc đầu lên dùng âm thanh vang dội hô lớn nói, tôn kính giãn đi điện hạ, ta, Gheo Tú Lì ẻn, chúc phúc ngài có thể dẫn dắt vương quốc hướng đi trước nay chưa từng có phồn thịnh thời đại mới, nguyện ngài trở thành Sổ Xì Ạ trong lịch sử nhất vĩ đại quân vương. Gheo âm thanh rõ ràng vang vọng toàn bộ yến hội sảnh, bạo thực chi vương nhìn hướng Tú Lì ẻn hầu tức ánh mắt lập tức tràn đầy tán thưởng. Người này chúc phúc, thật đúng là chúc phúc đến trong tâm khảm của hắn. Xem ra, Tú Lì ẻn gia tộc tương lai trăm năm đều có thể tiếp tục tắm rửa vương ân. Chờ Tú Lì ẻn hầu tức lui ra về sau, bạo thực chi vương liền đem ánh mắt nhìn về phía tên kia mặc vừa vặn màu đen lông nhung thiên nga lễ phục, có một đầu thuần trắng tóc dài lão giả trên đầu. Bắn kèm bờ hẹo, mặc dù hắn vị này cứu huynh bởi vì hệ tỷ chết một mực căm hận hắn, vụ trộm cũng không ít tiểu động tác, nhưng xem tại đối phương trung thành với giãn đi phân thượng, hắn cũng không để ý đem xem như vị thứ hai dâng lên chúc phúc đại quý tộc. Đạp đạp đạp. Gặp bạo thực chi vương băng tới ánh mắt về sau, bắn không chút do dự đi đến trước đài cao. Cũng chỉ là không mình hành lễ Tú Lì ẻn hầu tức khác biệt, vị này lão nhân trực tiếp đối với giãn đi quỳ một chân trên đất. Theo lý thuyết đây là chỉ có thể đối quốc vương bệ hạ mới có thể thi hành lễ nghi, không nên đối với vương tử thi lễ. Bởi vậy thấy cảnh này, bạo thực chi vương trong ánh mắt hiện lên một vẻ mù mịt, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy. Tính toán, hiệu trung giãn đi cùng hiệu trung hắn cũng không có khác nhau. Điện hạ, ta chúc phúc ngài có thể bình an hạnh phúc địa vượt qua cả đời. Bạn nói khẽ, cùng chúc phúc giãn đi trở thành Sổ Xì Ạ trong lịch sử nhất vĩ đại quân vương Tú Lì ẻn hầu tức khác biệt, kèm vợ hầu tức chúc phúc lộ ra thường thường không có gì lạ, bởi vậy đưa tới không ít các lãnh chúa xì xào bàn tán. Có thể đứng tại đài cao bên trên dạn đi trong thần sắc lại hiện lên một vệt lộ vẻ xúc động, hắn biết phần này chúc phúc chân chính trọng lượng. Chờ Ban đứng dậy rời đi về sau, bạo thực chi vương đem ánh mắt nhìn phía trung thổ vị cuối cùng hầu tước, khuôn mặt thon gầy, chống xà trượng, mặt không thay đổi solo hầu tước. Dạn đi điện hạ, ta chúc phúc ngài anh minh thần võ, chịu thần minh che chở. Bước nhanh tới, lại tại thần tốc nói xong câu này rõ ràng qua loa chúc phúc về sau, Solo hầu tức liền yên lặng về tới lúc trước vị trí bên trên. Mà xung quanh các lãnh chúa nhìn qua vị này cố gắng giảm xuống tự thân tồn tại cảm hôi xà hầu tước, trong ánh mắt cũng nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu cùng né tránh. Dù sao quân vương yêu thích chán ghét đã rất rõ ràng, mà còn lúc trước ngự tiền luận võ bên trên Solo gia tộc thiếu quân được an bài cái thứ nhất giao đấu giãn đi điện hạ, lại bị điện hạ không lưu tình chút nào một kích đánh bay, tỷ lệ lớn là xuất phát từ quốc vương bệ hạ an bài. Solo gia tộc về sau mấy chục năm đại khái đều cần ẩn nút. Trung thổ ba hầu hiến xong chúc phúc về sau, liền đến phiên tam cảnh chi chủ. Bạo thực chi vương không chút do dự nhìn phía vị kia khí chất nho nhã, giống học giả giống hơn là kỵ sĩ Tây Quốc chi chủ. Vì vậy giấy măn lập tức biểu hiện ra một bức thụ sủng nhược kinh trạng thái, bước nhanh đi đến giản đi phía trước không mình hành lễ. Tôn kính giản đi điện hạ, ta chúc phúc tại ngài thống trị bên dưới, sổ si ạ vương quốc có thể trở thành toàn bộ đại lục nhất là phồn vinh quốc gia, rèn gia tộc sẽ vinh viễn là ngài. Cánh tay. Nói xong chúc phúc về sau, vị này Tây Quốc chi chủ vẫn không quên bổ sung một câu đơn bên dưới trung tâm. Lại sau đó, bạo thực chi vương đem ánh mắt nhìn phía tên kia ngân bạch tóc ngắn thanh niên. Ken. Ta trước sao? Theo lý thuyết vừa mới kế thừa bắc cảnh chi chủ thân phận ta, khẳng định muốn đặt ở nam cảnh chi chủ phía sau a. Mặc dù nội tâm nghi hoặc không thôi, nhưng Ken vẫn là nhanh chóng đi tới không mình hành lễ nói, giản đi điện hạ, ta chúc phúc ngài vĩnh viễn là một tên cường giả chân chính, cũng không phải là chỉ là vũ lực bên trên cường đại, mà là tính cả ý chí cũng kiên cường đến áp đảo thế nhân bên trên. Cuối cùng, mới đến phiên thân là nam cảnh chi chủ rộ xạ dâng ra chúc phúc. Tôn kính điện hạ, ta chúc phúc ngài trở thành một tên nhân từ quân vương. Vị diện này cho tang thương lão phụ nhân lấy không thể bắt bẻ lễ nghi hành lễ về sau, liền nhẹ giọng mở miệng nói, không phải chúc phúc vũ lực, cũng không phải chúc phúc phồn vinh, ngược lại là chúc phúc nhân tử. Nghe đến đó, rất nhiều các lãnh chúa ánh mắt đều thay đổi đến ý vị thâm trường. Dưới tình huống bình thường câu này chúc phúc không có vấn đề gì, nhưng nếu là cân nhắc cho tới bây giờ quốc vương bệ hạ là nhất định khắc sâu tại trong lịch sử nhân tộc bạo quân. Bạo thực chi vương mặc dù thần sắc không đổi, nhưng cũng trở ngại hôm nay là dạn đi trọng yếu nhất thời gian không có phát tác, chỉ là trong lòng đối mặt thạ gia tộc càng thêm bất mãn. Ào ào ào. Lúc này dạn đi đỉnh đầu người thừa kế gia hộ đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt ánh sáng mạnh, sau đó văn tự nhan sắc chậm rãi biến ảo thành màu băng lam. 5000 vạn quốc dân vương quốc người thừa kế, tấn thăng huyền nguyệt giai bị thành công. Nhìn thấy một màn này về sau, Lọ Sồ Xỉ Ạ kiềm chế lại vui sướng trong lòng, ngược lại đem ánh mắt nhìn phía vị kia đẹp đến khiến người nhịn không được chú mục váy trắng thiếu nữ. Dùi vương thân huyết mạch duy nhất dòng dõi, cũng là tương lai người thừa kế, Ản Lì Ả Dùn. Đối với đường xa mà đến khách nhân liền không cần lấy địa vị cao thấp sắp xếp, chỉ cần để trọng yếu nhất khách nhân áp trục ra sân là đủ. Đạp đạp đạp. Ản Lì Ả bước ưu nhã bộ pháp hướng về trung ương đài cao đi đến, mà bên trong đại sảnh các lãnh chúa tại nhìn thấy thiếu nữ về sau cũng nhịn không được bị phần này bất khả tư nghị mỹ mạo chỗ đả động. Trời ạ, đây chính là Dùi vương quốc mất mà được lại vương nữ nhà, đây là cỡ nào khiến người kinh diễm mỹ mạo. Bao nhiêu mỹ lệ tóc vàng, tựa như vàng dệt thành đồng dạng. Cặp kia xanh thẳm đôi mắt, quả thực như cùng ta tuổi nhỏ đi xa lúc nhìn thấy biển cả đồng dạng xanh thẳm. Không ít các lãnh chúa đều phát ra sợ hãi thán phục. Mà Ản Lì Ả mới vừa bật đi đến trước đài cao, một nhóm màu băng lam văn tự đột ngột tại đỉnh đầu nàng nhế lên, 6000 vạn quốc dân vương quốc người thừa kế. Sau một khắc, cả tòa yến hội sảnh lại lần nữa thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Bao gồm bạo thực chi vương ở bên trong, mỗi người đều ngơ ngẩn. Bởi vì ai đều hiểu còn chưa tiến hành qua vương tử lên ngôi nghi thức dùn vương nữ, đột nhiên sản sinh ra người thừa kế gia hộ, đến cùng ý vị như thế nào.